Chương 26, ta đều không có ý tứ chọc thủ ngươi. Ưng Tiên Các bên trên nhận hoàng mệnh, chuyên bị triều đình giải quyết các loại quỷ bí linh dị sự tình, trong các người đều là thiên phú dị bẩm, tu vi có thành tựu. Lý Vũ Tình xem như trong đó tuần tư sứ, căn bản là tiểu quan lại không chọc nổi tồn tại. Lớn. Lý cô nương tôn ra đến, không biết vì chuyện gì. Trần Tam Thủy nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm. Lý Vũ Tình có chút nheo lại hai mắt, ngắm nhìn một phía, hỏi ngược lại, làm sao? Ngươi không biết ta tại sao tới? Trần Tam Thủy trên trán mồ hôi lan xuống, vội vàng trả lời, mấy ngày nay trong trấn yêu quỷ tà ma liên tiếp phát sinh, Ưng Thiên Các có trảm yêu trừ ma trách nhiệm, tiểu nhân nghĩ đến, Lý cô nương một thân hạo nhiên chính khí, nhất định là trừ tà ma đến. Lý Vũ Tình hừ nhẹ một tiếng. Phải cũng không phải. Trần Tam Thủy nghe câu trả lời này, không hiểu ra sao, tiếp lấy nghe đến Lý Vũ Tình tiếp tục nói, người cái này Hoa Nam quận quản lý phía đông nam bộ 3 huyện 5 trấn 10 thôn hào hào kỳ quái, gần nhất luôn là âm tà quỷ vật không ngừng. Nhất là ngươi cái này Xuân Phong trấn, 3 ngày bên trong ra 2 cọc nháo quỷ đại án. Trần Tam Thủy lau mồ hôi lạnh trên trán, nói ra, Lý cô nương, tiểu nhân cũng buồn bực đầu. Cái này Xuân Phong trấn từ trước đến nay bình yên, không biết sao lại đột nhiên toát ra những này tà dị sự tình. Lý Vũ Tình ánh mắt sắc bén, nói, có vậy thì thôi, ngươi vì cái gì không báo cáo triều ta Ưng Thiên Các? Nghe nói ngươi còn tìm cái gì dạo chơi đạo sĩ giúp ngươi phá án trừ quỷ. Ngươi nói có phải hay không là ngươi cùng đạo sĩ kia hợp mưu loạn giết vô tội, chế tạo án giả, sau đó ngươi mời đạo sĩ kia đến giả thần giả quỷ một phen, cuối cùng lừa gạt bách tính cấp trên phá án lừa gạt tiền thưởng. Ta có thể nghe nói ngươi phá án phía sau lưu luyến thanh lâu, không nghĩ trở về nhà. Trần Tam Thủy dọa đến bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, cuốn quýt giật đầu. Lý cô nương minh rằng à, tiểu nhân đối triều đình trung thành tuyệt đối, tuyệt không dám làm bực này đại nghịch bất đạo thương thiên hại lý sự tình. Đạo sĩ kia thật có đạo hạnh trong người, cũng không phải cái gì tâm thuật bất chính hạng người. Hắn có triều ta thông hành độ điệp có thể cung cấp chứng minh. Tiểu nhân mới dám mời hắn tương trợ. Mong rằng Lý cô nương minh xét. Lý Vũ Tình đứng dậy, trong nha môn đầu dạ bước. Hừ, thông hành độ điệp nhưng làm không phải thật, triều ta cảnh nội tông môn đạo phái không nói 100 cũng có 80, ngư long hỗn tạp, ai biết hắn là cái kia đường mặt hàng, là thật là giả. Ngược lại là ngươi như vậy dễ tin hắn, cũng chưa chắc là chuyện gì tốt. Vạn nhất ngươi nói là sự thật, nhưng đạo sĩ tiếc nhưng là chính mình xúc dưỡng yêu quỷ, sau đó thả ra làm hại nhân gian, lại ra mặt tu phục, dễ kiếm lấy thanh danh, loại này thủ đoạn cũng không phải không có qua. Ngươi có bao giờ nghĩ tới? Trần Tam Thủy sắc mặt ảm đạm, cà lăm mà nói, Lý cô đương, cái này, tiểu tử này xác thực không ngờ tới a. Trần Tam Thủy muốn vì Lâm Thanh Sơn nói chút cái gì, nhưng không dám phản bác vị này đến từ Ưng Thiên Các tuần tư sứ. Hắn xác thực có tư tâm mới mời Thanh Sơn tiểu đạo trưởng vì hắn cứu quỷ, một người cầm tiền, một người lĩnh công lao. Bây giờ cái này Ưng Thiên Các quản sự vừa đến, hắn lại nghĩ như vậy thao tác tiểu tâm tư xem ra là làm không được. Muốn nói cái kia Thanh Sơn tiểu đạo trưởng thật sẽ làm loại kia táng tận thiên lương sự tình sao? Hồi tưởng lại Thanh Sơn tiểu đạo trưởng cái kia ôn nhuận như ngọc, thanh phong lãng nguyệt khí chất, Trần Tam Thủy làm sao cũng không muốn tin tưởng hắn sẽ là cái tâm thuật bất chính người. Lúc này, lại nghe vị này Ưng Thiên Các tuần tư sứ đột nhiên nói ra, "Trần bộ đầu, ngươi vừa rồi nhưng là muốn đi tìm vị kia đạo sĩ giúp ngươi phá án?" Trần Tam Thủy trong lòng run lên, vội vàng trả lời, "Lý cô đương, tiểu nhân." Tiểu nhân phía trước thật có ý tưởng này, chẳng qua hiện nay ngài tới, tiểu nhân tự nhiên toàn bộ nghe ngài phân phó. Lý Vũ Tình hừ lạnh một tiếng, "Hừ, ngươi ngược lại là gặp mặt rõ dung đà. Đạo sĩ kia hiện ở nơi nào?" Trần Tam Thủy vẻ mặt đau khổ nói, chia tay lần trước, hắn nói hắn tại Đại Nưu thôn phụ cận thôn trong miếu đầu tạm thời ngủ lại. Lý Vũ Tình có chút meo lại hai mắt, nói, "Mang bản cô nương đi nhìn một cái, đạo sĩ kia đến tuột cùng là người thế nào, có bản lĩnh gì để Trần bộ đầu ngươi như vậy tin cậy? Đến cùng là thật là có bản lĩnh, vẫn là giang hồ lừa đảo?" Trần Tam Thủy đành phải ứng tiếng nói, "Là, Lý cô nương, tiểu nhân cái này liền dẫn đường." "Ai, hy vọng không muốn cho Thanh Sơn tiểu đạo trưởng mang đến phiền phức." Hai người lập tức khởi hành tiến về Đại Nưu thôn. Trên đường đi, Lý Vũ Tình sắc mặt nghiêm trọng. Nàng tới đây cái Thâm Sơn cùng cốc địa phương trừ khu quỷ, còn có mặt khác nhiệm vụ trong người. Gần nhất 1-2 năm đến, huyện thành bên trong trộm cướp vụ án liên tiếp phát sinh, cái kia tên trộm đánh cắp đồ vật đều là quan lớn quý nhân trong phủ bà bối. Trong thành các đại nhân tức giận, mệnh bọn họ Ưng Thiên Các kiểm tra cái tra ra manh mối. Truy tra mấy tháng, cuối cùng có manh mối. Nàng Lý Vũ Tình gấp lần theo dấu vết để lại, một đường đi tới nơi đây, vừa lúc đụng phải cái này Xuân Phong trấn quỷ án liên tiếp phát sinh. Nàng cũng đúng lúc mượn từ giám sát bài trừ quỷ quái tà ma tên tuổi, trong bóng tối điều tra trộm cướp án có hay không cùng nơi đây có quan hệ. Lý Vũ Tình cưỡi ngựa, trên mặt ưu tư sâu nặng. Trần Tam Thủy cẩn thận từng ly từng tí đi theo một bên, không dám lên tiếng quấy rầy. Không bao lâu, bọn họ liền đi đến Đại Nưu thôn thôn trước miếu. Lý Vũ Tình ngẩng đầu nhìn tòa này rách nát miếu thờ, hơi nhíu mày. Nơi này như vậy tàn tạ, ngươi nói đạo sĩ kia sẽ tạm thời cư trú tại chỗ này? Trần bộ đầu, ngươi hẳn là bị lừa. Trần Tam Thủy nhìn xem cái này miếu hoang cũng là một mặt mở mịt. Đại Nưu thôn xung quanh cũng không có cái khác miếu thờ, chỉ cái này một nhà, có thể cái này miếu thờ khó tránh cũng quá tàn tạ không chịu nổi. Chứ bỏ vụ quý lúc, chi huyện có thể là tặng cho 100 lạng bạc dòng cho Thanh Sơn tiểu đạo trưởng. Cái này 100 lạng bạc dòng không nói trùng tu một tòa đạo quán, cũng đủ ở trong thành thuê lại tốt nhất biệt tử. Thanh Sơn tiểu đạo trưởng thật sẽ ở tại nơi này trong miếu đổ nát đầu. Lý Vũ Tình nhìn qua miếu hoang, tung người xuống ngựa, trực tiếp hướng cửa miếu đi đến, Trần Tam Thủy theo sát phía sau. Lý Vũ Tình bước vào cửa miếu. Trong tưởng tượng mục nát khí tức cũng không có xuất hiện. Cái này trong miếu có bị quét dọn qua vết tích, mặt đất coi như sạch sẽ gọn gàng, cũng không có cho bụi nâng lên. Quả thật có người ở nơi này. Lý Vũ Tình nhẹ nói, trong ánh mắt lộ ra suy tư. Lý Vũ Tình tiếp tục đi vào, đi đến miếu thờ hậu viện. Chỉ thấy trong hậu viện lại chiều dài một mảng lớn diên vi hoa, lam tử sắc cánh hoa tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Lý Vũ Tình không khỏi hơi ngẩn ra, cái này hoang vắng miếu thờ bên trong lại có như thế cảnh đẹp, sắc thực khiến người ngoài ý muốn. Mà trong bụi hoa đứng sừng sững lấy một tòa mèo con tượng bùn, tượng đất bên dưới cùng bái hương hỏa. Tượng bùn bệ thờ bên cạnh đang có một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Lý Vũ Tình tập trung nhìn vào, một mèo một người ngay tại bụi hoa bên trong trừ bỏ cỏ dại. Trong đó cái kia mèo trắng gấp đạp tứ chi, cuối cùng dùng miệng rút ra một cái, sau đó vui sướng vẫy đuôi, meo meo hai tiếng giống như là tại cùng cách đó không xa đạo nhân tranh công. Lập tức, mèo con cảm giác được cái gì, nhìn lại. Một cái váy đỏ thiếu nữ chính dẫn một đám bổ khoái xuất hiện trong miếu hậu viện. Mèo. Ngạc nhiên. Chỉ thấy thiếu nữ chân mày cao lại, mắt đẹp ngầm uy, ánh mắt thẳng tắp rơi vào đạo nhân trên thân. Ngươi là môn nào phái nào đạo sĩ? Dám trộm thiết lập thần đài, đầu độc hương dân, thu lấy lương hỏa. Ngươi thật lớn. Trần Tam Thủy nghe đến Lý Vũ Tình tiếng hét phẫn nộ, trong lòng run lên, biết rõ vị này cô nãi nãi tính tình đi lên, cảm thấy thầm nghĩ, gặp không may. Đại Dận Vương triều không thể tùy ý thu nhiếp hương hỏa, mỗi một phần hương hỏa cung cấp đều phải đăng ký trong danh sách, trải qua quan phủ cho phép. Thanh Sơn đạo trưởng mặc dù có Đại Dận sắc kiến chiếu thư có thể chọn đất kiến thiết thuộc về mình đạo quan, thế nhưng hắn bây giờ còn chưa sử dụng phần này chiếu thư. Cái kia Thanh Bảo đạo nhân nghe tiếng, bỗng dưng quay đầu. Lý Vũ Tình đối ngươi độ thiện cảm 80, váy đỏ thiếu nữ lời còn chưa dứt, chỉ một cái liền nhìn đến ngươi dại, trong miệng lời nói chậm chạp không có đoạn dưới. Thiếu nữ trong mắt, thiếu niên trước mắt một thân không có chút nào vô dụng sức thanh bảo, chú ý dáng dấp vóc người gần như cùng trời chỉ riêng hòa vào nhau, trên đầu chỉ dùng một cái đơn giản thanh mục châm buộc tóc, tay áo bào rộng, bốn không nhiễm bụi. Cặp kia đẹp mắt đến cực điểm mặt mày mang theo cỗ mềm mại như nước ấm áp, tựa như trên chín tầng trời trích lạc tiên nhân. Nó phong thái thần sáng hiên như hà nâng, chỉ riêng mà không diệu. Không nói huyền thành, liền xem như thần đô đế nguyên thành những cái kia tiên môn đắc duệ, vọng tộc thế gia vọng tộc tiềm long thiên tài cũng không có một cái có thể có như vậy dung mạo tiên vận. Thật đẹp nam nhân. Thiếu nữ nhìn đến ngây dại, miệng đắng lưỡi khô, tiết hầu lẩm bẩm động bên dưới mới nũng nịu phun ra lời nói tiếp theo. Thật lớn, thật to gan Trần Tam Thủy lúc đầu trên mặt sầu khổ. Như thế nào liền cho Thanh Sơn tiểu đạo trưởng dẫn tới phiền phức? Nhưng ngay lúc đó hắn liền sững sờ. Tuần tư sứ lúc đầu ngang ngược âm thanh làm sao thay đổi đến như vậy mềm mại dịu dàng? Hắn lặng lẽ liếc mắt xem xét, chỉ thấy vừa rồi còn uy nghiêm mười phần tuần tư sứ trên mặt lại nổi lên một vệt đỏ ửng. Thiếu nữ long lanh ánh mắt bên dưới, cười yếu ớt thiên nhiên. Thiếu nữ phát hiện nhìn lén Trần bộ đầu về sau, dư quang hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Trần Tam Thủy vội vàng cúi đầu xuống, thế nhưng liếc mắt, trong lòng không biết vì cái gì bị chua. Mới vừa rồi còn đang vì cho Thanh Sơn tiểu đạo trưởng đưa tới phiền phức mà ấy nấy tâm tình nháy mắt tiêu tán. Mù hắn. Tuần tư sứ trở mặt có phải là có chút quá nhanh? Lý cô nương bước bước nhỏ, chân thành đi đến tiểu đạo sĩ trước mặt, hoàn toàn không thấy lúc trước cường tráng xài bước còn có cái kia bênh váo hung hăng khí thế. Chỉ thấy nàng khẽ hé môi son, ôn nhu nói, cái này hương hỏa cũng không thể loạn thu đâu, tiểu đạo trưởng có thể biết trong đó lợi hại. Lý Vũ Tình âm thanh giòn như chuông bạc, mềm mại như gió xuân vung liễu. Sau lưng một đám đi theo bổ khoái nghe cái này mảnh mai âm thanh âm điệu, đều là chỗ mắt đứng nhìn. Bọn họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đầy mặt không thể tin. Trần Tam Thủy cả kinh cái cầm đều nhanh rất xuống. Rõ ràng mới vừa rồi còn là lôi lệ phong hành, luôn từ sắc bén tuần tư sứ. Chỉ thấy tiểu tử này một cái liền thay đổi đến như vậy ôn nhu. Thanh bộ này mềm mại dịu dàng dáng dấp. Thương tiên bất công a. Làm sao sẽ có người dài đến như vậy thanh tú tuấn lãng? Quả thực không phải người a. Trong đó một cái bổ khoái nhỏ giọng nói ra, cái này cũng quá tà môn. Một cái khác bổ khoái tranh thủ thời gian che lại miệng của hắn, đừng nội nói bậy, cẩn thận bị Lý cô nương nghe đến, có người hảo hảo mà chịu đựng. Lâm Thanh Sơn trên mặt bình tĩnh nhìn trước mặt mỹ mạo đáng yêu, xa hạt dáng người váy đỏ thiếu nữ, chắp tay nói, cái này hương hỏa cũng không phải là tiểu đạo tự mình tu lấy, mà là bản xứ thôn dân tự nguyện dâng hương thỉnh nguyện giải quyết trong thôn nạn chuột chuột thai mà cung phụng. Đến mức cái kia hương hỏa chi lực, tiểu đạo cũng chưa từng như toan chiếm làm của riêng, mà là nơi nào đến đi đâu, đều là từ cái này mèo con đem thôn dân kia cung phụng hương hỏa nguyện lực tự mình tu lấy. Lý Vũ Tình đôi mắt đẹp nhắm lại, liếc mắt một cái đã nhìn thấy tiểu đạo sĩ bên chân mèo trắng, một mặt khờ manh biểu lộ. Trong lòng nàng nhất thời lóe ra rất nhiều suy nghĩ. Thế gian yêu tà yêu thích nhất hương hỏa nguyện lực, thu nhiếp dân gian tín ngưỡng chi lực, lấy thành thần đạo tu là, từ đó làm hại nhân gian. Bất quá cái này mèo con trên thân khí tức yếu ớt, cũng không thấy tà khí, mà còn cái này một mặt đần độn dáng dấp. Ân, nhìn qua liền không thông minh, xem ra cũng không có hấp thu bao nhiêu hương hỏa nguyện lực, một bộ tu vi yếu ớt dáng dấp. Như vậy nhìn qua, hắn mới vừa nói cái này mèo con vẹn vẹn chỉ là thu lấy hương hỏa chi lực từ đó bỏ đi nạn chuột lời nói ngược lại là thật. Mà còn, cái này tiểu đạo sĩ ngôn ngữ là như vậy thanh tao lịch sự thong dong. Hừ, không giống đám kia thu hắn đồng dạng nhìn thấy bản cô nương liền mặt lộ lô mãng chi sắc. Lý Vũ Tình mắt đẹp lưu chuyển, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thanh Sơn, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Quả nhiên tiểu đạo sĩ dài đến tốt như vậy nhìn, phiên này thiên nhân phong thái, như thế nào lại giống đám kia thô bị người như vậy dung tục. Lý Vũ Tình ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Sơn. Cái này mèo con sắc thực tu vi thấp, ta liền tin tiểu đạo trưởng lời nói, nó thu lấy hương hỏa đích thật là vì loại trừ bản xứ thôn xóm chuột hại. Hy vọng tiểu đạo trưởng không muốn lừa gạt bản cô nương bọn bổ khoái mắt trợn trắng. Trên đường đi hùng hổ dọa người tuần tư sứ vậy mà tại giờ phút này tốt như vậy nói chuyện. Còn nũng nịu nói không muốn lừa gạt bản cô nương. Không ngờ cái này tiểu đạo sĩ nói ngươi nghe một lần liền tin đúng không? Nghe lấy tuần tư sứ có ý tứ là, nếu là nhân gia lừa ngươi, ngươi còn muốn nhân gia phụ trách. Tiếp lấy Lý Vũ Tình đồng dạng chắp tay, dùng đến nũng nịu êm thai giọng nói ra, tại hạ Nam Hoa quận huyện thành Ưng Thiên Các tuần tư sứ, Lý Vũ Tỉnh. Ưng Thiên Các. Lâm Thanh Sơn trong lòng suy tư liên quan tới Ưng Thiên Các tin tức. Tựa hồ tại hộ Tống Vương thị cha có lúc, nghe Ngưng Hương cô nương đề cập tới tổ chức này. Cái này tựa hồ là đại giận vương triều lệ thuộc trực tiếp đơn vị. Thế nhưng thiết lập ở giang hồ ở giữa, nghe nói Ưng Thiên Các làm việc có chút thần bí. Trên mặt nổi làm giữ gìn giang hồ trật tự, cứu khốn phò nguy biệt thiện, thắng được giang hồ mọi người khen ngợi cùng tôn trọng. Có thể vụ trộm, cũng tại vì vương triều diệt trừ đối lập, chấp hành một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhiệm vụ, thủ đoạn hung ác vô tình. Lâm Thanh Sơn một mặt bình tĩnh, đồng dạng chắp tay nói, tại hạ là Thành Tiêu môn Hà Cảnh thần dạo chơi thiên hạ lúc nhận đến đệ tử, Lâm Thanh Sơn. Lý Vũ Tỉnh vô ý thức suy nghĩ một chút Thành Tiêu môn là môn phái nào. Bên Ngông trung thổ lục địa, môn phái tu chân thế gia vọng tộc, nhiều vô số kể. Thế nhưng chỉ có cái kia Bát Đại Huyền môn Ma đạo 6 tông nhất là uy danh hiển hách, có thể kinh sợ bốn phương. Lý Vũ Tỉnh trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Thành Tiêu môn, ngược lại là chưa từng nghe. Là những cái kia nhiều vô số kể nhị lưu môn phái, vẫn là trong truyền thuyết ẩn thế tông môn. Mèo trắng Thanh Hoa nương nương nhìn xem hai người chắp tay giới thiệu chính mình bộ dạng, trong đầu lập tức đầu góc phong bạo. Sau đó nó cũng học lên hai người dáng dấp, hai cái chân trước ôm ở cùng một chỗ, trong miệng còn meo meo kêu. Lý Vũ Tỉnh thấy thế, phốc một tiếng bật cười. Người cái này mèo con, ngược lại là thú vị, nhìn qua xác thực không phải tư nhất hương hỏa yêu tả thành tinh. Lâm Thanh Sơn cũng khẽ mỉm cười, cái này Thanh Hoa nương nương từ trước đến nay cơ linh. Lý Vũ Tỉnh nhíu mày nói, Thanh Hoa nương nương, danh tự này ngược lại là độc đáo. Lâm Thanh Sơn giải thích nói, là Thanh Hoa nương nương tượng đất đứng ở một mảnh xanh lam tương giao diên vĩ hoa bên trong, bởi vậy thôn dân xưng nó là Thanh Hoa nương nương. Cái kia tượng bùn cũng là thôn dân tự phát chỗ nặng. Lý Vũ Tỉnh như có điều suy nghĩ, xem ra cái này mèo con đúng là bởi vì trợ giúp thôn dân mà được rất nhiều hương hỏa. Lâm Thanh Sơn khẽ gật đầu, đúng là như thế. Lý Vũ Tỉnh trước mắt, nội tâm của nàng ngược lại là có mấy phần kỳ quái. Trước mắt tiểu đạo sĩ trên thân vậy mà để nàng không cảm giác được mảy may khí tức, chẳng lẽ là tu luyện liễm khí quyết loại hình công pháp, đem khí tức cẩn giấu đi? Có thể là liền xem như đem liễm khí công pháp làm đến cực hạn, cũng không có khả năng ở trong mắt nàng không chút nào lộ khí tức. Ánh mắt dần dần rơi vào tiểu đạo sĩ sau lưng lưng kiếm gỗ đào bên trên. Cái này kiếm gỗ đào trên thân ngược lại là tản ra từng tia linh lực, là kiện pháp khí. Bất quá cái này linh lực không cường. Đồng dạng tu luyện bên trong người kiểu gì cũng sẽ đem linh lực của mình truyền vào pháp khí bên trong. Pháp khí trên thân linh lực mạnh yếu đồng dạng cũng sẽ tỏ rõ chủ nhân thực lực làm sao. Lý Vũ Tỉnh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Từ trên thân pháp khí đến xem, trước mắt vị này tiểu đạo sĩ có lẽ còn là luyện khí, còn chưa bước vào trúc cơ cảnh giới. Kỳ thật, trên thực tế Lâm Thanh Sơn một mực dựa vào là đánh giết tiểu quái cung cấp kinh nghiệm thăng cấp, chưa từng có tu luyện qua liên quan tới cơ sở luyện khí công pháp. Bởi vậy cũng không nắm giữ điều khiển linh khí phương pháp, cho nên dẫn đến thanh này kiếm gỗ đào chỉ có dựa vào nó bản thân cùng xung quanh linh lực cộng minh mà sinh ra yếu ớt linh lực ba động. Mà còn đối với pháp khí đến nói, bình thường tu sĩ đều muốn thông qua tế luyện phương pháp tới khiến cho pháp khí tu luyện giả bản nhân ở giữa thành lập liên hệ, từ đó đạt tới như cánh tay chỉ điểm hiệu quả. Nhưng đối với Lâm Thanh Sơn đến nói, hắn kỳ thật cũng không cần tế luyện pháp khí. Chỉ dựa vào 81 cấp cơ sở chỉ số, chỉ cần hắn cầm lấy một kiện cho dù là cấp thấp nhất pháp kiếm, sau đó hiểu được huy kiếm, liền có thể đánh nổ bất luận cái gì so hắn đẳng cấp thấp địch nhân. Nhưng đối với hết sức cẩn thận, đem tiểu tâm thận trọng làm đại danh từ Lâm Thanh Sơn đến nói, hắn không hề biết chuyện này. Lý Vũ Tỉnh bây giờ có thể là trúc cơ tu sĩ. Mặc dù là chút thời gian trước mới vừa vặn đột phá, dùng 2-3 tháng mới củng cố trúc cơ tu vi. Cũng chính bởi vì đột phá trúc cơ, sư phụ của nàng mới cho phép nàng xuống núi xác nhận chút triều đình nhiệm vụ lấy làm lịch luyện. Thiên hạ tu huyền bên trong người, khó có sở thành người. Gần như 7-8 phần tu luyện giả đều sẽ khôn đốn tại luyện khí cảnh giới. Có khả năng thành tựu trúc cơ tu vi, tại con đường tu hành có thể nói là thiên phú dị bẩm, ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Bởi vậy, lấy Lý Vũ Tỉnh bây giờ trúc cơ tu vi hành tẩu thiên hạ, gần như sẽ không gặp phải quá nhiều nguy hiểm. Cho dù có cũng có sư môn ban cho pháp bảo của nàng bản thân. Những pháp bảo kia đều là uy lực phi phàm, đủ để ứng đối đại đa số nguy cơ. Gần nhất những ngày qua, nàng luôn là xác nhận một chút to to nhỏ nhỏ nhiệm vụ, gần như đều là khu quỷ trừ yêu. Vừa bắt đầu coi như mới lạ, thế nhưng lâu ngày, lấy nàng tu vi, không khỏi là nhẹ nhõm giải quyết. Những này nhiệm vụ thay đổi đến càng ngày càng không thú vị. Đang lúc nàng cho rằng chuyến này điều tra huyện thành mất trộm án có lẽ cũng là cùng phía trước nhiệm vụ đồng dạng không có ý gì thời điểm, gặp Lâm Thanh Sơn. Lần đầu tiên còn tưởng rằng là ảo giác. Trên thế giới thật có như vậy xuất trần như tiên nam nhân sao? Thiếu niên đạo nhân liền như thế yên tĩnh đứng tại sát trời bên trong, da chỉ riêng trắng hơn tuyết, thanh cao vui mừng siêu trần giống như một khối mới từ nước sạch bên trong bị rửa sạch ra ngọc thạch, đẹp để cho người ta không ai dám ngưỡng mộ. Liền xung quanh một mảnh xinh đẹp diên vĩ hoa đều ở trước mặt hắn ảm đạm phai mờ. Lúc đầu cảm thấy hành tẩu thiên hạ không có ý tứ. Điều tra xong lần này mất trộm án, nàng liền phải trở về sơn môn tiếp tục tu luyện. Lý Vũ Tỉnh nhìn qua Lâm Thanh Sơn, mỉm cười mở miệng nói ra, ta nghe tiểu đạo trưởng cũng người mang một viên chính đạo chi tâm, chút thời gian trước còn vì Xuân Phong trấn đuổi quỷ. Bây giờ vùng ngoại ô Nam Khê thôn lại ra kiện bị án, tiểu đạo trưởng không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến nhìn xem. Trần Tam Thủy chỉ ở phía sau nhỏ giọng thở dài. Nữ nhân này, vừa rồi trên đường thời điểm còn hoài nghi tiểu đạo trưởng nuôi quỷ tự trọng, trong bóng tối cùng ta thông đồng lừa gạt triều đình tiền thưởng. Bây giờ thấy tiểu đạo trưởng người, một mặt ngọt ngào tươi mát như ngây ngô tiểu cô nương nụ cười một mực treo ở trên mặt. Hiện tại lại muốn cầu tiểu đạo trưởng cùng đi với ngươi thăm dò quỷ án. Ta Trần Tam Thủy cũng không muốn nói ngươi. Ngươi đó là cha án sao? Ngươi đó là thèm tiểu đạo trưởng thân thể. ta đều không có ý tứ chọc thủ ngươi. Chương 27, chỉ cần có tiền liền có thể mua được hắn thích. Làm Lý Vũ Tình nói xong lời này, Miếu Hoang viện tử bên trong lập tức vang lên một mảnh liên tục tiếng ho khan. Lý Vũ Tình trong đầu lập tức hiện ra một đám ngay tại cười trộm bổ khoái dáng dấp. Nàng lập tức hai tay ôm ngực, tức giận hừ nhẹ một tiếng, lại quay đầu lăng lệ nhìn lên. Ánh mắt kia hình như đang nói, dám phá hỏng lão nương chuyện tốt, ta liền để các ngươi chịu không nổi. Một đám bổ khoái vội vàng đem tiếng cười nín về trong bụng đi, nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất không còn tăm tích, tiếng ho khan lập tức tan thành mây khói, câm như hến. Lúc này nhiệm vụ nhắc nhở xuất hiện. Phát động nhiệm vụ, trừ oán, tiếp thu, cự tuyệt. Tiếp thu nhiệm vụ nhắc nhở, hiệp trợ Lý Vũ Tình cô nương giải quyết Nam Khê thôn Dương gia oán quỷ một chuyện nhiệm vụ ban thưởng, 15 linh ẩn, nhất giai tùy ý phẩm cấp linh ẩn, tăng lên ngươi tại Ưng Thiên Các cùng Nam Hoa quận uy tín. Lâm Thanh Sơn ánh mắt sáng lên. Vậy mà lại xuất hiện quỷ quái. Cái kia Thanh Sơn liền cùng chư vị cùng nhau tiến đến nhìn một cái. Nếu có giúp được một tay địa phương, ổn thỏa dốc hết toàn lực. Lâm Thanh Sơn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này đã có thể hoàn thành nhiệm vụ lại có thể kiếm lấy thưởng tiền cơ hội. Nơi đây địa giới là Nam Hoa quận phía đông nam bộ, mặc dù ba huyện năm trấn 10 thôn, nhưng vẫn là nghèo đất, các huyện cùng hương trấn tài chính thu vào nhỏ bé. Hắn muốn bằng vào một tấm đại dẫn sắc kiến chiếu thư thành lập thuộc về mình đạo quan, dựa theo Trần Tam Thủy đoán chừng ít nhất phải 1000 ngân lượng. Mà hắn Lâm Thanh Sơn trên thân ngân lượng chỉ có hơn 100 lượng. Trong đó kém 900 ngân lượng, thu chi không tính hùng hậu huyện nha là sẽ không cho hắn cấp phát xây mới xem miếu cùng đổi mới thổ địa. Lý Vũ Tình nghe đến Lâm Thanh Sơn đáp ứng cùng nhau đi tới tra án, trong lòng mừng rỡ, trên mặt nụ cười giấu không được nở rộ ra, như ngày xuân nở rộ đóa hoa xinh đẹp động lòng người. Cùng lúc đó, trong lòng nàng cũng là suy nghĩ tung bay. Nàng Lý Vũ Tình cũng không có cái gì mặt khác tâm tư khác, chỉ là đơn thuần muốn thật tốt tra án. Lo liệu thêm một người, nhiều một phần trợ lực tư tưởng mới mời vị này tiểu đạo sĩ cùng một chỗ phá án. Đúng vậy, đúng, không sai, chính là như vậy. Mà còn thiên hạ tu sĩ nhiều như thế, tốt hỏng, người nào có thể nói rõ. Cái này tiểu đạo trưởng cùng cái kia dâu ria xồm xoàm trần bộ đầu xem ra giao tình không ít, trong đó quan hệ khó mà nói rõ, vạn nhất bọn họ ở giữa thật có cấu kết nên làm cái gì. Vẫn rất có cần phải kiểm tra một phen. Đương nhiên, chỉ kiểm tra Thanh Sơn tiểu đạo trưởng là đủ rồi, hắc hắc. Mặc dù tiểu đạo trưởng vốn là dáng dấp không giống người xấu, thế nhưng chung quy phải thâm nhập tìm hiểu một chút mới biết được hắn có phải hay không người xấu. Thanh Sơn tiểu đạo trưởng niên kỷ cùng nàng tương tự, nhưng tu vi xác nhận không có nàng cao. Dù sao nàng cũng coi như đế nguyên thành thập đại tiềm long thiên tài một trong, lại ở lương dựa vào đại giận vương triều Ưng Thiên các tu hành. Từ nhỏ tất cả tu hành tư lương không thiếu, lại có sư tôn nàng Hoa Mai dạy bảo. Thanh Sơn tiểu đạo trưởng thoạt nhìn cũng không có ta tốt như vậy điều kiện. Cái kia Thanh Tiêu môn thanh danh không hiện, nên cũng chỉ là ngàn ngàn vạn vạn tiểu môn phái bên trong một cái. Chỉ là khó được thu Thanh Sơn tiểu đạo trưởng như vậy phong thần như ngọc, thanh tú như thiên tinh nhân vật. Chỉ hy vọng cái kia Dương gia tà ma lợi hại chút, không muốn lại là nhẹ nhõm giải quyết, không phải vậy coi như không thú vị. Lý Vũ Tình không khỏi ảo tưởng. Đến lúc đó, tại cùng tà ma kịch liệt giao phong thời điểm, chính mình cùng Thanh Sơn tiểu đạo trưởng ăn ý phối hợp, lẫn nhau chăm sóc. Thời khắc nguy cơ, hắn bị chính mình ngăn lại một kích chí mạng, mà chính mình cũng tại thời khắc mấu chốt giúp hắn một tay. Kể từ đó hai đi, hai người tình cảm chắc chắn cấp tốc cấm lên. Nghĩ tới đây, Lý Vũ Tình trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng. Luôn nói tu hành buồn muốn, pháp lư tài địa. Đạo này lư luôn là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Giống Thanh Sơn tiểu đạo trưởng dạng này giai nhân, bỏ qua còn có thể ở nơi nào tìm. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Vũ Tình khỏe miệng không tự giác trên mặt đất dương, trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào. Tựa như tương lai hai người ngọt ngào tu hành đã gần ngay trước mắt. Lâm Thanh Sơn thấy nàng đột nhiên mà người, ho nhẹ một tiếng nói ra, "Tuần tư sứ, xin hỏi một chút lần này cha ăn có thưởng tiền sao?" Lý Vũ Tình từ trong tưởng tượng bừng tỉnh, phất tay áo hào khí nói, "Người trong tu hành không thiếu những này tiền tài, chỉ cần thuận lợi kết án, vậy ta liền đem ta cái này một phần tiền thù lao nhường cho Thanh Sơn tiểu đạo trưởng, Thanh Sơn tiểu đạo trưởng nguyên lai cái kia một phần vẫn như cũ cho, tổng hai phần thưởng tiền, làm sao?" Lý Vũ Tình xuất thân đứng tiên các tự nhiên là không thiếu tiền. Trong mắt đại đa số người, nàng liền thuộc về loại kia chết người có tiền. Bất quá, bình thường mà nói từ Ưng Thiên các người xuất mã giải quyết yêu ma quỷ quái tà ma sự tình, chỉ cần ra một phần tiền thưởng liền tốt. Có thể là nha, dù sao tiền này đều là huyện nha ra, nhiều cầm ra một bút đi ra lại như thế nào đâu. Triều đình tiền thưởng có thể gọi tiền thưởng sao? Lâm Thanh Sơn nghe, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, coi như lần trước Phan gia viên cái kia một phần tiền thưởng hắn còn không có lĩnh. Nếu là lần này khu quỷ thuận lợi lời nói, hắn liền có thể lĩnh được 3 phần tiền thưởng. Phu chính xuất tà vốn là chúng ta phương ngoại chi sĩ trách nhiệm. Những này tiền tài, Thanh Sơn nhận lấy thì ngại a. Lời tuy như vậy, Lâm Thanh Sơn ánh mắt lại chăm chú nhìn Lý Vũ Tình, cái kia khát vọng thần sắc lộ rõ. Lý Vũ Tình khẽ mỉm cười, nói ra, tiểu đạo trưởng không cần chối từ, đây là ngươi nên được. Lâm Thanh Sơn cái này mới giả vờ như bất đắc dĩ nói ra, tất nhiên tuần tư sứ đại nhân như vậy tỉnh, cái kia Thanh Sơn nếu từ chối thì bất kính. Trên thực tế, trong lòng hắn đã cười nở hoa rồi. Lý Vũ Tình đối ngươi độ thiện cảm một không cùng lúc đó, Lý Vũ Tình trong lòng cũng đã vui nở hoa rồi. Không nghĩ tới Thanh Sơn tiểu đạo trưởng như vậy hái tài. Anh Tuấn lại thích tiền tiểu đạo sĩ, đáng yêu nhất. Chỉ cần có tiền liền có thể mua được hắn thích. Hắn thích tiền, có thể ta có tiền, trên thế giới này làm sao sẽ có như thế đúng dịp sự tình. Hắn rõ ràng một bộ thấy tiền đỏ mắt dáng dấp, nhưng lại biểu hiện cực lực phủ nhận bộ dáng, thật để cho người chịu không được. Lý Vũ Tình nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng đã thẹn thùng hết lên. Trên má của nàng bỗng dưng lại hiện ra một vệt miên ngọt đỏ mặt. Lâm Thanh Sơn đã không kịp chờ đợi. Tuần tư sứ đại nhân, chúng ta cái này liền lên đường đi. Lý Vũ Tình gắt giọng, a nha, cái gì đại nhân không đại nhân à, nhân gia rất già nha, nhân gia rõ ràng liền còn nhỏ rồi. Lâm Thanh Sơn gãi gãi đầu. Được rồi, tuần tư sứ đại nhân. Cứ như vậy, hai người ngươi một lời ta một câu cùng đi ra khỏi miếu hoang. Mèo trắng Thanh Hoa nương nương cũng bước bước loạn choạng lập tức cũng đi theo. Lưu lại một đám bộ đầu lưu tại trong miếu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhỏ? Địa phương nào nhỏ? Tuần tư sứ đại nhân có thể không một chút nào nhỏ. Lớn đến sữa người nghĩ lại tốt ta. Mà còn hai người bọn họ cứ như vậy như nước trong veo đi rồi. Nhìn càng chạy càng xa ngọt ngào giống một đôi thần tiên quyến lữ thân ảnh. Sững sờ tại nguyên chỗ bọn bổ khoái không khỏi đối với bọn họ chính mình phát động linh hồn tra hỏi. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta là tới làm gì? Chúng ta xuất hiện ở đây có phải là có chút hơi thừa? Lâm Thanh Sơn cùng Lý Vũ Tình dọc theo Thúy Vân hành lang chạy hướng tây gần 5-6 dặm lộ trình. Hai người câu được câu không trò chuyện. Chủ đề không biết lúc nào tới đi theo hai người phía sau cái mông mèo trắng Thanh Hoa nương nương trên thân. Thanh Hoa chính vừa đi vừa nghỉ, bước tiến của nó lúc nhanh lúc chậm, thấy cái gì xinh đẹp đông hoa liền sẽ đi nhìn hai mắt, hoặc là trên đường có cái gì mới lạ nhỏ côn trùng bỏ qua, nó cũng sẽ lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, sau đó, chợt phát hiện phía trước hai người đi xa, lại sẽ lập tức đuổi theo. Lý Vũ Tình nhìn phía sau nhảy nhảy nhót nhót Thanh Hoa nương nương thật là thích, trên mặt nàng mang theo nụ cười ôn hòa, trong mắt tràn đầy yêu thích, vì vậy thuận miệng hỏi, Thanh Hoa nương nương là mèo nhà a? Nhìn nó biết điều như vậy nghe lời. Lâm Thanh Sơn khẽ lắc đầu, thần sắc bình tĩnh. Không phải, Thanh Hoa nương nương là mèo hoang. Nhưng mà, trước kia vừa bắt đầu thời điểm làm mèo nhà, đến lại về sau trở thành lang thang mèo hoang. Lý Vũ Tình khẽ nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. A, vì cái gì? Phát sinh cái gì? Lâm Thanh Sơn khẽ thở dài, trong ánh mắt lộ ra một chút thương hại. Một năm mùa đông, nhận nuôi Thanh Hoa nương nương cùng mẫu thân nó gia đình kia rời khỏi nơi đây, chẳng biết tại sao không có mang đi bọn họ, từ đây bọn họ liền trở thành mèo hoang. Lý Vũ Tình chân mày nhíu chặt hơn, khắp khuôn mặt là lo lắng. Vậy làm sao chỉ còn lại Thanh Hoa nương nương? Mẫu thân của nó đâu? Năm đó vào đông, tuyết bay đầy trời, rất là rét lạnh. Thanh Hoa nương nương mẫu thân đem đại bộ phận tìm tới đồ ăn cho Thanh Hoa nương nương, sau đó Thanh Hoa nương nương mẫu thân liền tại rét lạnh vào đông chết đói. Thanh Hoa nương nương cũng liền dạng này thành một mình một mèo. Nguyên lai là dạng này. Thanh Hoa nương nương lông toàn thân trắng như tuyết, rất xinh đẹp, nắm giữ dạng này huyết thống mèo con rất ít gặp, bình thường đều là quan lại quyền quý mới có thể nuôi đến lên. Không giống một chút nông thôn mèo, nhan sắc khác nhau. Lúc này Thanh Hoa nương nương cũng theo sau. Trong miêu tả kia mèo tượng thần chính là Thanh Hoa nương nương. Đúng thế. Thanh Hoa nương nương vốn là phú quý mệnh, bất quá về sau bị vứt bỏ. Cơ duyên xảo hợp ở giữa bởi vì bắt chuột hiệu suất cao thành đại lưu thôn mèo thần, thông qua hút thôn dân tự phát cung phụng hương hỏa tiến tới được chút đạo hạnh, sau đó mở linh trí. Bất quá, bởi vì Thanh Hoa nương nương lúc đầu niên kỷ liền không lớn, cho nên linh trí kỳ thật cùng 4-5-6 tuổi tiểu hài không có khác nhau. Những này lai lịch cơ bản đều là chính Thanh Hoa nương nương nói cho Lâm Thanh Sơn. Tất nhiên vị này tuần tư sứ hỏi tới, Lâm Thanh Sơn liền đầu đuôi ngọn nguồn nói ra. Lý Vũ Tình ngồi xổm xuống sờ lên mèo trắng đầu, ôn nhu nói, "Thanh Hoa nương nương, đợi lát nữa nhưng muốn ngoan ngoãn nha." Thanh Hoa nương nương meo meo kêu một tiếng, tựa hồ nghe hiểu Lý Vũ Tình lời nói. "Hả? Thanh Hoa nương nương có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện, vậy nó biết nói chuyện sao?" Lâm Thanh Sơn hồi đáp, "Đương nhiên biết nói chuyện, bình thường lại luôn là thích đông hỏi cái kia tây hỏi cái kia, bất quá Thanh Hoa nương nương vẫn có chút sợ người lạ, mới gặp Lý cô nương không bao lâu, xác nhận thật không dám mở miệng." Lý Vũ Tình trong mắt tràn đầy ôn nhu, nhẹ nói, "Không sao, chậm rãi quen thuộc liền tốt, Thanh Hoa nương nương như thế thông minh, khẳng định sẽ cùng ta thân cận lên." Nói xong, Lý Vũ Tình lại thuận miệng hỏi, "Thanh Hoa nương nương hẳn là con mèo cái a?" Cái này hỏi một chút làm cho Lâm Thanh Sơn vì đó cứng đờ. Lý Vũ Tình sau đó lập tức hiểu rõ ra, trên mặt có chút xấu hổ. Túi đầu xem xét, mèo trắng càng là dùng một loại ngu ngốc ánh mắt nhìn nàng, hình như đang nói, nữ nhân này hình như không quá thông minh. Lần này nàng lúng túng hơn. Lập tức, Lý Vũ Tình lập tức nói sang chuyện khác. Mặc dù Thanh Hoa nương nương chỉ là bị động nhận những thôn dân kia cung phụng hương hỏa, cũng không có chủ động đòi lấy, cũng không có làm hại một phương. Nhưng dù sao chuyện này không hợp quy củ, đại giận vương triều chỉ cho phép quan phương thụ ấn miếu thờ bên trong tiếp thu cung phụng, tự mình chịu hương hỏa là phải bị hỏi tội. Thanh Hoa nương nương tượng thần vẫn là phải xử lý thích đáng mới là. Lâm Thanh Sơn nghe, lập tức nói đến hắn có một phần in triều đỉnh trương ấn đại giận sắc kiến chiếu thư có thể chọn đất kiến thiết đạo quán miếu thờ. Bằng cái này văn thư chắc hẳn có lẽ có thể thành lập thiết lập một tòa thuộc về chính ta đồng thời nhận đến triều đỉnh tán thành miếu xem. Xin hỏi Lý cô nương, đến lúc đó có thể hay không đem Thanh Hoa nương nương tượng thần mời vào trong miếu? Lý Vũ Tình hơi chút suy nghĩ, nói ra, hợp quy củ lại có triều đình con dấu tán thành, đem Thanh Hoa nương nương tượng thần mời vào trong miếu tự nhiên không phải không thể. Lâm Thanh Sơn mặt lộ vẻ vui mừng, vậy liền quá tốt rồi. Kể từ đó, Thanh Hoa nương nương cũng có thể có cái an ổn chỗ. Lúc này mèo trắng lại bị ven đường một con chó cái đuôi cỏ hấp dẫn, chạy tới nhào chơi. Lý Vũ Tình thấy cảnh này, trên mặt không khỏi lại treo lên nụ cười này như hoa phun, phát ra từ đáy lòng. Lâm Thanh Sơn cũng cười theo, nó ngược lại là không buồn không lo. Trên đường đi, Lý Vũ Tình hiểu được Lâm Thanh Sơn là theo sư phụ về quê. Nhưng bởi vậy đụng phải trong núi bộ quỷ, Lâm Thanh Sơn sư phụ bởi vậy mất mạng. Đương nhiên, một đoạn này đều là Lâm Thanh Sơn biên. Trên thực tế là Lâm Thanh Sơn mới ra tân thủ địa điểm Liên Vân Sơn Mạch, liền trùng hợp gặp cái kia bộ quỷ. Đang muốn thử xem mới lĩnh ngộ được đến thần thông kính nguyện. Không nghĩ tới liên kỹ có thể tiến độ đầu đều không có đọc xong, cái kia bộ quỷ liền bị hắn gọi ra trong bắt ánh trăng cho đốt sạch. Lý Vũ Tình đầu tiên là cảm thấy an ủi hai câu, sau đó trong đầu lại có tâm trạng phát ra. Cái này Nam Hoa quận phía đông nam bộ linh cơ nhất là cằn cỗi, sinh ra bộ quỷ có thể có bao nhiêu lợi hại đâu? xem ra Thanh Sơn tiểu đạo trưởng sư tôn tu vi không hề cao cường. Lý Vũ Tình ý nghĩ không sai, kỳ thật Hà Cảnh thần tu luyện thiên tư cùng căn cốt ngộ tính đều là bên dưới liệt kê. Bởi vậy mới mất mạng tại cái kia vụ quỷ chi thủ. Cũng may mà Lâm Thanh Sơn xuất hiện, mới để cho hắn có khả năng an táng về Cố Hương Thanh Viễn huyện. Bất quá, Lý Vũ Tình về sau ý nghĩ liền cùng hiện thực có rất nhiều ra vào. Tất nhiên Thanh Sơn tiểu đạo trưởng sư tôn tu vi cũng không tính lợi hại. Cái kia nghĩ đến xem như đồ đệ Thanh Sơn tiểu đạo trưởng tu vi cũng cao không đến đi đâu. Sau đó, Lý Vũ Tình liền nghĩ đến đợi chút nữa nếu là gặp phải cái kia Dương gia ma quỷ, chính mình làm sao lộng lây xuất thủ, pháp thuật đều xuất hiện, pháp khí tế lên, đem Thanh Sơn tiểu đạo trưởng bảo vệ thân phía sau. Nghĩ đến đây, nàng không tự giác khẽ miệng bắt đầu dương lên, lén lén liếc qua bên cạnh Lâm Thanh Sơn. Phản phất đã thấy Thanh Sơn tiểu đạo trưởng cái kia tràn đầy sùng bái cùng ánh mắt cảm kích. Như vậy, còn bắt không được hắn. Trên đường, Lý Vũ Tình lại cẩn thận cảm giác một phen Lâm Thanh Sơn trên thân phát ra khí tức cùng linh cơ. Không có một tơ một hào khí cơ di động. Cũng là Lý Vũ Tình hướng Lâm Thanh Sơn hỏi, "Tiểu đạo trưởng, đăng thiên tám cảnh, ngươi bây giờ tu luyện tới cái kia một cảnh giới à nha?" Lâm Thanh Sơn sửng sốt một chút. "Cái gì là đăng thiên tám cảnh? A cũng không phải cái gì rất khẩn yếu sự tình a, chờ một lúc nhìn xong Dương gia nơi đó tình huống lại nói." Lý Vũ Tình nghe xong Thanh Sơn tiểu đạo trưởng thậm chí ngay cả tu vi cảnh giới cũng không biết, trong lòng tự nhiên cũng có đáp án. Trên thân không có khí cơ lưu động, tu vi cảnh giới cũng không biết, chỉ có thể biểu lộ rõ ràng một việc, vị này Thanh Sơn tiểu đạo trưởng đối tu hành sự tình xem ra bất quá biết rất ít a. Bất quá không có quan hệ, có nàng vị này ứng tiên các đệ tử tiên tài tại, về sau nhất định sẽ thật tốt chỉ đạo Thanh Sơn tiểu đạo trưởng tu hành là đích thân chỉ đạo đâu. Chương 28, không có trải qua bao lâu thời gian, hai người một mèo cùng với một đám bổ khoái liền đi đến Nam Khê thôn. Mới đến cửa thôn thời điểm, bọn họ chỉ nghe thấy một đám vui sướng tiểu hài tử vừa chạy vừa hát sáng sủa trôi chạy tiểu ca nhi. Tiểu hoa tước, đều thì thầm. Bay qua ruộng lúa đến nhà ta. Sông nhỏ nước, rầm rầm. Nam Khê thôn dân chúng nhộn nhịp đem con đường nhường cho này một đám trận thế thật lớn đội ngũ. Lâm Thanh Sơn chạy qua một đám hương dân bách tính lúc, còn có thể nghe thấy bọn họ đối Dương gia thảm án một người sống đều không có còn lại thấp giọng nghị luận. Dương gia này cũng không biết là tạo cái gì nghiệt, lại chọc lên bực này tai họa. Dương gia nhiều người như vậy, trong vòng một đêm liền không có, thật sự là thảm nha. Ai nói không phải đâu, hy vọng lần này tới quan gia có thể đem sự tình giải quyết. Bộ khoái đội ngũ bên trong sớm đã có mấy người khám nghiệm qua hiện trường, tại cái này mấy người dẫn đầu xuống, mọi người đi tới Dương gia dinh thự. Cửa lớn đóng chặt, trên cửa sơn son đã loang lổ rơi, lộ ra một cỗ suy bại chi khí. Đi vào biệt tử, chỉ thấy phòng ốc cũ nát không chịu nổi, giấy cửa sổ sớm đã rách nát, gió thổi qua liền phát ra o o tiếng vang. Trong phòng càng là đơn sơ, gần như không có cái gì ra dáng đồ dùng trong nhà, chỉ có mấy tấm cái bàn cũng đều thiếu cánh tay thiếu chân. Trên mặt đất lung tung chất đống một chút cũ nát quần áo cùng tạp vật, nơi hẻo lánh bên trong còn kết mạng nệm. Viện tử bên trong thổ địa khô nước, trồng vài cọng thưa thất rau dưa, cũng đều khô héo bề bại. Bởi vì trong trấn bọn bổ khoái cũng sớm đã tới qua Dương gia này, cho nên chuồng heo cùng chuồng gà bên trong gia cầm gia súc đã sớm bị trống rỗng. Dương gia không hề giàu có, cho nên Dương gia này đại viện nhìn xem lộ ra thê lương. Dương gia người thi thể cũng đã bị rời đi. Án này gần như đã bị định tính là tà ma quái phá. Cho nên lần này Lâm Thanh Sơn cùng Lý Vũ Tình thăm dò Dương gia tòa nhà mục đích đúng là dẫn ra trong đó tà ma hoặc là trực tiếp đem nó tiêu diệt. Trần Tam Thủy tiến lên bắt đầu giải thích điều tra hồ sơ vụ án bên trong ghi chép liên quan tới Nam Khê thôn Dương thị một nhà tình huống căn bản cùng tin tức. Dương thị một nhà vốn là cái này Nam Khê thôn bình thường nông hộ, ngày thường làm người hiền lành, cùng đồng hương ở chung hòa hợp. Nhưng mà, liền tại tối hôm qua, Dương gia phát sinh biến cố. Theo lân cận người lời nói, đêm đó từng nghe Dương gia chuyển đến cũng không có kỳ quái động tĩnh, chờ một thân nhập môn, chỉ thấy Dương gia cả nhà đều là vong, tử trạng thê thảm, hiện trường vết máu loang lổ, âm trầm khủng bố. Trần Tam Thủy dừng một chút, tiếp tục nói, mặc dù Dương thị một nhà mặt ngoài an lành, nhưng Dương gia tức phụ nhưng thật ra là mang theo nữ nhi tái gia tới. Mà còn nghe nói Dương gia gia chủ Dương Đại Dung yêu thích uống rượu, say rượu về sau hầu đả tức phụ là thường có sự tình. Lại đời trước Dương gia tức phụ chính là bị nó mao đảo say mềm phía sau tươi sống bung mạnh côn đánh chết. Người trong thôn không ít đều biết rõ việc này, thế nhưng đồng hương ở giữa nhớ kỹ mọi nhà đều có quyển kinh khó đọc, đều nghĩ đến nhà mình qua dường như nhà thời gian, cho nên đối với chuyện xấu trong nhà của người khác bọn họ đã không tuyên dương cũng mặc kệ. Bây giờ Dương gia đột gặp kiếp nạn này, cả nhà đều là vong, như vậy thảm trạng để trong lòng mọi người cũng khó tránh khỏi buồn bã. Tuy nói Dương gia nội bộ có rất nhiều không chịu nổi sự tình, nhưng rơi vào như vậy kết quả, cũng thật là khiến người thổ thức. Dương gia tổng cộng 4 khẩu người, đương gia Dương Đại Dũng, năm nay 40 có 2. Tức phụ Lâu Thị, tuổi vừa mới 30. Nhi tử Dương Tiểu Bảo, năm gần 18 tuổi. Nữ nhi Dương Tiểu Hoa, bất quá 12 tuổi. Lý Vũ Tình hơi trầm ngâm. Lấy cái này Dương Đại Dũng say rượu ngang ngược tính tình, đánh chết nguyên phối thế mà còn có thể lại chiếm được một cái tức phụ. Trần Tam Thủy lắc đầu, nói ra, cái này Lâu Thị là mang theo hài tử tái gia tới, vốn là cũng là người cơ khổ, vốn cho rằng có thể tại cái này có cái dựa vào, ai có thể nghĩ. Mà còn tiểu nữ nhi lúc đầu không tính Dương, chỉ là về sau Lâu Thị mang theo nữ nhi tái giá Dương gia liền cùng nhà chồng cùng một chỗ họ Dương rồi. Tiếp lấy Trần Tam Thủy nói ra, trải qua sơ bộ điều tra, lấy bản bổ đầu 30 năm tra án kinh nghiệm đến xem, dẫn đến Dương gia này phát sinh thảm án kẻ cầm đầu xác nhận, Trần bộ đầu bắt đầu suy đoán án này hung phạm, nhưng lời nói lại chỉ nói một nửa. Ánh mắt mọi người cũng là lúc này tụ tập đến Trần Tam Thủy trên thân. Trần Tam Thủy dừng một chút, đảo mắt mọi người, mới chậm rãi phun ra ba chữ, Dương Tiểu Hoa. Sau lưng một đám bổ khoái đều kinh hãi, cùng nhau bắt đầu châu đầu ghẹt hai. Thế nào lại là đứa bé? đây không phải là kiện hung quỷ án sao? Ngu ngốc ca, nếu là cô bé kia Dương Tiểu Hoa chính là quỷ, cái kia chẳng phải có thể giải thích đến thông sao? Trần Tam Thủy nghe xong người cuối cùng nói chính giữa hợp trong lòng hắn suy đoán, vì vậy cười nói, hảo tiểu tử, đầu có thể cơ linh, chính là ngươi, lần sau dẫn ngươi đi Xuân Mãn lâu thêm chung. Hắc hắc, đầu vẫn là ngài anh minh. Cái kia bổ khoái lập tức định hắc cười. Lý Vũ Tình đôi mi thanh tú nhíu chặt, thế nhưng cũng đối Trần Bộ Đầu nói tiến hành khẳng định. Cái này Trần Bộ Đầu xác thực có chút tài năng, không hổ là có 30 năm phá án kinh nghiệm nhân sĩ chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp phá án nhân viên chính là muốn dám bên dưới phán đoán. Kỳ thật tại Lý Vũ Tình bước vào Dương gia này tòa nhà thời điểm, nàng liền một cái thoáng nhìn trong viện tử có một cái thân hình nhỏ gầy quỷ ảnh. Nhưng quỷ ảnh này rất nhanh liền biến mất. Bất quá, Lý Vũ Tình vẫn là cơ bản khẳng định cái kia quỷ ảnh chính là Dương gia này tiểu nữ nhi, Dương Tiểu Hoa. Cái này quỷ có chút cơ linh, lơ lửng không cố định, ban ngày dương khí thịnh, núp trong bóng tối, ngược lại là không dễ đem nó bắt được. Nếu là cưỡng ép để nó hiện hình, cũng không phải không thể lấy. Thế nhưng loại này phương pháp đã tốn thời gian lại không cần thiết. Quỷ vật tại ban đêm lực lượng càng mạnh, chắc chắn hiện thân quấy phá. Nàng Lý Vũ Tình có đủ kiểu lòng tin đem nó chế phục, cho dù là tại buổi tối. Cho nên việc này không gấp, chỉ cần đợi đến buổi chiều, có nhiều thời gian khu quỷ. Trần Tam Thủy nghiêm sắc mặt, nói ra, Trần tướng, chỉ có một cái. Đại nhi tử Dương Tiểu Bảo giết Dương Tiểu Hoa. Tức phụ lâu thị phát hiện phía sau nữ nhi về sau, bởi vì nữ tử thân lực lượng không đủ, mà lựa chọn độc chết giết thân là thanh niên trai tráng Dương Tiểu Bảo. Đương gia Dương Đại Dũng phát hiện lâu thị giết nhà mình nhi tử phía sau, vì vậy dùng cùn khí cho hạ giận giết lâu thị. Mà Dương Tiểu Hoa cuối cùng thành quỷ vì cho mẫu thân báo thù, cho nên giết Dương Đại Dũng. Một đám bổ khoái tại sau lưng Trần Ban Đầu gật đầu, theo Trần Bộ Đầu tốc độ nói càng lúc càng nhanh, bọn họ gật đầu tốc độ cũng cùng càng lúc càng nhanh. Thỉnh thoảng sẽ còn toát ra hai câu không hổ là lão đại. Trần lão đại nói rất đúng a. Lão đại lợi hại a. Lý Vũ Tình hỏi, có căn cứ gì không? Trần Tam Thủy nghe vậy chỉ tự tin trả lời hai chữ, trực giác. Sau đó hắn lại tiêu sái giải thích nói, bản bổ đầu nguyện ý đánh cược Xuân Phong Chấn Thần Bộ danh hiệu, đây chính là Trần tướng. Ta Trần Tam Thủy phá án nhiều năm, cái này trực giác liền chưa hề sai lầm. Các ngươi chớ có coi thường ta cái này trực giác lợi hại. Tựa như cái kia diều hâu có thể ở trên không một cái nhìn thấy thu săn, ta cái này trực giác cũng có thể tại một đoàn dây rối bên trong nháy mắt bắt được mấu chốt. Tin ta, chuẩn không sai. Mọi người nghe, đều là sững sờ. Thủ hạ tuổi trẻ bổ khoái càng là nghi hoặc. Lão đại lúc nào có thần bộ cái tên này? Ngươi biết không? Không biết. Ta cũng không biết. Trần Tam Thủy nghe đến phía dưới khẽ bàn luận, đang chất vấn quyền uy của hắn, vì vậy trên mặt tối đen, chợt quay đầu. Một đám bổ khoái phản ứng cũng là hết sức nhanh chóng. Lão đại anh minh, ta tin ngài. Ta tin lão đại. Ta cũng tin lão đại. Lão đại là đúng. Lý Vũ Tình cũng là dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nâng chán. Mặc dù cảm giác là một trận nói bậy, nhưng kết quả hình như thật cho cái này Trần Lao Thô là đúng. Trần Tam Thủy cũng là giải thích nói, như loại này kế thất gia đình phát sinh qua thảm án, tại ta Trần Tam Thủy 30 năm bổ khoái cuộc đời bên trong không nói tiếp nhận qua 80 cũng có 100 kiện. Dương Đại Dũng bản thân tính cách đắc liệt, tiếp theo cưới thê tử lâu thị tất nhiên sẽ chịu đựng nó say rượu ra sức đánh, thế nhưng dù sao lâu thị nữ tử thân, liền tính muốn phản kháng cũng là không làm gì được Dương Đại Dũng. Mà Dương Đại Dũng đối với bản thân liền không phải là chính mình thân sinh huyết mạch Dương Tiểu Hoa, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Bởi vì đại nhi tử Dương Tiểu Bảo từ nhỏ liền cùng Dương Đại Dũng cùng một chỗ sinh hoạt, khó nói sẽ không nhiễm phải phụ thân hắn thói quen, từ đó sau lưng cũng cùng nhau ước hiếp lâu thị cùng kỳ nữ. Trong đó có một chỗ chi tiết, ngày hôm qua tiểu nữ nhi lên núi mất tích về sau, có người phát hiện cái kia đại nhi tử Dương Tiểu Bảo rất muộn mới từ cửa thôn trở về, hắn nói với người khác đi những thôn khác đi chợ đi, đồng thời trở về phương hướng cũng không phải trên núi, bởi vậy mọi người không có hoài nghi hắn. Thế nhưng trong mắt của ta, cái này thật sự là rất trùng hợp. Cho dù lý do đầy đủ, nhưng ta mười phần hoài nghi đại nhi tử Dương Tiểu Bảo có thể là cùng Dương Tiểu Hoa cùng nhau lên núi, chỉ là không có người thấy được mà thôi. Mà còn hắn trở về muộn cũng không phải là đi chợ, mà là từ trên núi đường vòng đến cửa thôn, một phen xem như chỉ là vì tẩy đi hiểm nghi. Trần Tam Thủy thao thao bất tuyệt luận thuật chính mình phỏng đoán. Đồng thời bổ sung đến, đây là xem như 30 năm lão bổ khoái 10 phần cay độc suy đoán. Một đám tuổi trẻ bổ khoái cũng là nhộn nhịp gật đầu. Lý Vũ Tình nhún nhún vai, tiến lặng tự cười. Người này xem xét chính là nói mỏ, các ngươi cũng tin. Nàng chỉ cảm thấy Trần Tam Thủy chẳng qua là tại phán đoán phỏng mà thôi. Chỉ bằng mượn kinh nghiệm cùng trực giác, làm sao có thể hoàn nguyên toàn bộ vụ án đâu. Lâm Thanh Sơn ôm Thanh Hoa nương nương ngược lại là nghe đến 10 phần nghiêm túc. Ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời bắt đầu xuống núi. Chương 29, nàng tuyệt không thể nhường thảm kịch như vậy phát sinh trên người mình. Màn đêm lặng yên buông xuống, như một bức to lớn màu mực tơ lụa chậm rãi trải rộng ra, che đậy thương khung. Đồng thời, Dương gia tòa nhà đồng dạng bị bóng tối bao trùm, bốn phía tĩnh mịch đến nhường người sợ hãi trong lòng. Ngẫu nhiên có một trận âm phong thổi qua, thổi đến cái kia cũ nát cửa sổ quặn kẹt rung động, phảng phất là trong nhà oan hồn khóc lóc kể lể. Trần Tam Thủy chờ một đám bộ khoái sớm đã rút lui, bởi vì khu quỷ thu hồn cũng không tại công tác của bọn hắn phạm vi bên trong. À, đương nhiên Xanh Hoa nương nương cũng rời đi, cái này cũng không thuộc về công tác của nó phạm vi bên trong. Cho nên, lúc này giờ đến phiên người tu hành đăng tràng. Một bộ váy đỏ thiếu nữ đi ở trước nhất. Nàng đối sau lưng tay cầm đào một kiếm Lâm Thanh Sơn dặn dò, "Thanh Sơn tiểu đạo trưởng, nhưng muốn theo sát." Trong ngôi nhà này âm khí càng ngày càng nặng. "Đúng, tới gần chút dạng này bản cô nương mới có thể kịp thời bảo hộ ngươi không biết vì cái gì." Lâm Thanh Sơn cảm thấy càng đi vào trong, Lý cô nương ngự khí giống như càng ngày càng hưng phấn. Tu hành bất nghệ, trong đó phụ lục nhất đạo vĩnh viễn là khu quỷ trừ ma bên trong thường thấy nhất lại hữu hiệu thủ đoạn. Chỉ thấy Lý Vũ Tình từ trong ngực móc ra vài trương bùa vàng, trong miệng nói lẩm bẩm, bùa vàng trong nháy mắt lóng lánh kim quang, hướng về Dương gia tòa nhà các nơi vách tường bay đi. Theo vài trương màu vàng phụ lục rơi vị, Lý Vũ Tình lại từ trong tay áo lấy ra một đỏ một đen hai tấm tràn ngập vân triện lôi văn đặc thủ phụ lục. Vừa mới ta tán đi ra màu vàng phụ lục chính là trấn quỷ phù có phong cấm tà ma, áp chế quỷ khí hiệu quả. Nay phù có thể xác định bắt phương khu vực, hình thành kết giới, nhường ác quỷ âm hồn khó có thể đào thoát. Tại cái này trong kết giới, ác quỷ âm hồn lực lượng cũng sẽ nhận suy yếu, khiến cho lại càng dễ hiện thân cùng bị chế trói. Lâm Thanh Sơn thần sắc hâm mộ, không hổ là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, phi, không hổ là đại tông đệ tử, thủ pháp như thế chuyên nghiệp, bội phục bội phục. Lâm Thanh Sơn nhìn lấy Lý Vũ Tình thi thố tài năng, kỳ thật nóng mắt chặt. Tu chân thiên địa bên trong, thân phụ đại tu vi người đấu pháp lúc đều là thần thông thuật pháp bảo đang dược, linh thú phụ lục đều xuất hiện chấn động hoa lệ chẳng diện, làm cho tâm thần người hướng tới. Lý cô nương chiêu này phụ lục đạo pháp liền đã nhường Lâm Thanh Sơn lòng sinh hâm mộ. Phụ lục loại đồ vật này, hắn Lâm Thanh Sơn cũng còn không có sở qua đây. Lâm Thanh Sơn không khỏi nghĩ đến về sau có cơ hội nhất định cũng muốn học một tay. Sau đó trực tiếp hung hăng hô to xanh đậm đem điểm đầy. Lý Vũ Tình bỗng nhiên cầm trong tay hai tấm một đỏ một đen phù lục giơ lên Lâm Thanh Sơn trước mặt, hỏi: "Tiểu đạo trưởng, ngươi biết trong tay của ta cái này hai tấm là cái gì phù lục sao?" Lâm Thanh Sơn mỉm cười lắc đầu làm đáp lại. Lý Vũ Tình thầm nghĩ trong lòng, hắn quả nhiên cái gì cũng đều không hiểu. Cái này tấm màu hồng gọi là huyết lục phù, mặc dù tên nghe huyết tinh tàn nhẫn, nhưng là có đúng đắn dùng phù lục. Trong cơ thể con người huyết khí cũng coi là chí dương chí cương chi vật. Bình thường âm quỷ oan hồn có thực thể về sau liền sẽ bắt đầu ăn người, mà bọn hắn làm âm tà chi vật ăn người bước đầu tiên cũng là trước vận đục nhân thân trung dương vừa chi thuộc huyết khí, về sau mới có thể ăn như gió cuốn. Mà trong tay của ta huyết lục chính là dùng thân người bên trong huyết dịch chế tác mà thành, mà lại bởi vì phụ lục bên trong huyết rất nhiều vân triện lôi văn, có thể trong đó phóng thích ra chí dương chí cương chi lực cao hơn một tầng. Cái này huyết lục phù học có thể có chút phiền phức, mỗi lần đều muốn bạch phá đầu ngón tay, dùng máu của mình luyện tập chế tác. Bất quá ta vẫn là học được. Lý Vũ Tình nói xong, sau đó một mặt mong đợi nhìn về phía Lâm Thanh Sơn. Tựa như là tại biểu đạt khó học như vậy phụ lục, ta đều học xong, lợi hại hay không? Lâm Thanh Sơn gật đầu. Hắn cũng thật muốn học làm sao chế tác phụ lục. Quá hâm mộ. Ai, sẽ chỉ một môn thuật pháp hai môn thần thông hắn căn cơ vẫn là một chút nào yếu đất ta. Sau này trở về muốn càng thêm cố gắng luyện cấp. Còn muốn học tập mới tu hành kỹ nghệ. Luyện đan hỏa phù, ngự thú bay kiếm một dạng không thể rơi xuống. Sao? Ngự thú? Hắn Lâm Thanh Sơn bản thể giống như cũng là một đầu đại hát rắn. Trăng lên giữa trời. Dương nhà trạch viện bên trong âm khí càng ngày càng nặng, nhưng là những này âm khí thủy trùng không cách nào theo chấn quỷ phù xác định phạm vi bên trong tiêu tán ra ngoài. Trong nhà đoán quỷ tức sắp xuất hiện. Lý Vũ Tình hướng Lâm Thanh Sơn nói ra: "Thanh Sơn tiểu đạo trưởng, đoán quỷ mặc dù có chút đáng sợ, nhưng xin đừng nên hoảng, có ta ở." Lâm Thanh Sơn nháy máy mắt. Kỳ thật hắn tuyệt không hoảng. Hắn còn nhớ rõ lần trước đoán quỷ, vị kia Phan gia đại phu nhân đối với hắn còn giống như rất tốt. Lý Vũ Tình len lén liếc Lâm Thanh Sơn một chút, trong lòng ngạc nhiên nói: "Thanh Sơn tiểu đạo trưởng vậy mà có thể trấn định như thế?" Nhớ ngày đó nàng lần thứ nhất đuổi quỷ thời điểm, thế nhưng là theo thật sát sau lưng sư phụ níu lấy sư phụ gấp áo. Kỳ thật Lý Vũ Tình vẫn là rất sợ quỷ, nhưng nàng vẫn muốn xuất sơn hành tẩu thiên hạ khu quỷ trừ yêu. Về phần tại sao? Chủ yếu là lời nói quyển tiểu thuyết bên trong những cái kia nhân vật chính nữ hiệp từng cái tư thế liên ngang, hàng yêu trừ ma rất uy phong, cầm kiếm tẩu thiên ngai, người người xưng hô các nàng vì tiên tử thần nữ nữ hiệp. Những này tiên tử thần nữ nữ hiệp những nơi đi qua càng là vạn người kính ngưỡng, gieo họ chen chúc. Lý Vũ Tình mỗi lần đọc được những tình tiết này, trong lòng liền dâng lên vô hạn hướng tới. Khát vọng chính mình cũng có thể như các nàng giống như. Chính mình tân tân khổ khổ tu luyện tới như vậy cảnh giới, liền không thể thật tốt hưởng thụ một phen mọi người tôn sùng cùng kính ngưỡng. Sư tôn đã từng khuyên qua nàng chờ đến lúc tu vi cao thêm chút nữa, làm tiếp tiên tử nữ hiệp. Có thể Lý Vũ Tình một tiếng cự tuyệt. Đợi đến tu vi lại cao một chút, nàng liền giả á. Đợi đến trên mặt nàng dài ra nếp nhăn, dáng người không lại nhẹ nhàng thời điểm mới danh mãn thiên hạ, người khác sẽ xưng hô nàng là cái gì? Tiên cô, sư thái, lão hậu, lại hoặc là cái kia lợi hại lão bà. Lý Vũ Tình vỗ mặt, nàng tuyệt không thể nhường thảm kịch như vậy phát sinh trên người mình. Đồng nhiên, Dương gia trong nhà thổi lên trận trận âm phong. Nơi đây âm khí đã đạt đến nồng nặc nhất thời điểm. Muốn tới, trạch nhà bốn phía đột nhiên vang lên hài đồng ca sướng âm thanh, cái kia tiếng ca âm u quỷ dị, để cho người ta dùng mình. Cái kia tiếng ca giống như là theo cực sâu lòng đất chuyển đến, mang theo một loại trống rỗng tiếng vọng. Thanh âm lúc cao lúc thấp, thỉnh thoảng bén nhọn như quỷ khóc. Trong tiếng ca tựa hồ sen lẫn vô tận ai oán cùng đau đớn. Đứa bé kia giọng nói vốn nên là thanh thúy êm tai, nhưng giờ phút này lại tràn đầy vặn vẹo cùng tà ác, mỗi một chữ đều kéo đến thật dài. Tại yên tĩnh trong nhà quanh quẩn, tiểu hoa tước gọi thì thầm, bay qua ruộng lúa đến nhà ta, sông nhỏ nước ào ào ào, con cá vui mừng nhảy tôm treo bừa, đông tuyết tung bay trắng xóa. Lâm Thanh Sơn rất nhanh liền nghe được, đây là Nam Khê trong thôn tiểu hải tử hát nhạc thiếu nhi. Bọn hắn hôm nay mới tiến vào Nam Khê thôn thời điểm chỉ nghe thấy có một đống tiểu hải tử đang hát, cái này nguyên bản vui sướng đồng dao, giờ phút này nghe như thế âm vũ khủng bố, tiếng ca tại trong nhà phiêu đãng. Trong lúc đó chỉ thấy một cái tái nhợt khuôn mặt nhỏ như ẩn như hiện trong bóng tối. Chương 30, giống ta cái tuổi này nam nhân là không có dư thừa tiền lại đến dưỡng một đứa con gái, nhưng là cái này quỷ ảnh chỉ là tiềm tàng tại trong nhà âm u một góc, hiện chỉ chốc lát sau liền biến mất. Lý Vũ Tình cùng Lâm Thanh Sơn nhất thời đều không có phát hiện trong chỗ ở oán quỷ đã để mắt tới bọn hắn. Tiếng ca quanh quẩn ở giữa, một cái hoảng hốt, Lý Vũ Tình trong mắt quang cảnh đại biến, trong tầm mắt thân thể của nàng biến thấp, trong mắt là mưa rào xối xả cảnh tượng, mưa to cọ rửa bùn đất, hình thành từng đạo đục ngầu dòng nước. Nơi này là trong núi nào đó một chỗ, xa xa dãy núi tại màn mưa bên trong biến đến mơ hồ không rõ. Một cái khô gầy bị ốm đau tra tấn nhiều năm mà chết nam nhân bị vùi vào trong đất. Bên cạnh là một vị cùng mình 4-5 phần tương tự trung niên phụ nhân, ngay tại che mặt khóc giống. Một đoạn không thuộc về Lý Vũ Tình ký ức xông vào trong đầu. Nam nhân này là phụ thân của nàng, hắn liền chết như vậy. Bởi vì không có tiền mua quan tài, cho nên phụ thân thân thích vì hắn đơn giản đào cái hố. Sau đó cái gì bồi táng phẩm cũng không có. Phụ thân quần áo trên người đều là bệnh chết trước xuyên, tính cả một kiện áo liệm đều không có đem hắn ném vào hố đất bên trong, xem như kết thúc hắn nghèo khổ bi thảm cả đời. Lý Vũ Tình chỉ cảm thấy trong lòng một trận nói nhói, dường như đây hết thảy đều là tự mình kinh lịch. Phụ nhân kia tiếng khóc tại trong mưa lộ ra phá lệ thê thảm, Lý Vũ Tình muốn mở miệng an ủi cái kia cực kỳ bi thương phụ nhân, lại phát hiện mình không phát ra thanh âm nào. Lúc này, một đạo sấm sét xẹt qua bầu trời. Tràng cảnh lại biến. Nàng và mẫu thân đi tới nhà mới. Nàng có mới phụ thân cùng mới ca ca. Nhưng nàng không thích vị này phụ thân, hắn mỗi lần đều sẽ uống say không còn biết gì mới về nhà. Sau đó cũng là ẩu đả, nhục mạ, sau cùng đóng sập cửa rời đi, chỉ để lại trong nhà tiếng khóc. Nhiều như vậy năm một mực lặp lại. Mẫu thân đem nàng ôm vào trong ngực, không cho phụ thân nộ hỏa lan đến gần trên người nàng. Thật đáng sợ. Nàng nghĩ phụ thân, nhưng không phải cái này một vị phụ thân. Một thân mùi rượu nam nhân bước đi mẫu thân, một bàn tay liền muốn đánh ở trên người nàng. Vô pháp tưởng tượng sau đó phải nên tiếp đau đớn. Nàng hai mắt nhắm nghiền, lại mở ra lúc, tràng cảnh lại thay đổi. Nàng cao lớn hơn không ít, mặc dù vẫn là người gầy mặt vàng, nhưng là lại nhỏ nhắn xinh xắn, nhụy hoa cũng sẽ nở rộ. Thế nhưng là nàng nở rộ thời điểm, lại có một đạo như dã thú khát vọng ánh mắt dòm ngó nàng. Trên đường về nhà, lúc ăn cơm, dệt vải thêu thùa lúc, ánh mắt kia lớn nhất nhịn không được, nóng cháy nhất thời điểm là tại nàng tắm rửa thời điểm. Nàng theo khe cửa xem xét, chỉ thấy nàng mới ca ca chật vật chạy trốn, co quắp tại thùng tắm trong nước nóng. Lý Vũ Tình cùng nhau cảm nhận được vị này tiểu nữ hài trong nội tâm sợ hãi thật sâu cùng xấu hổ. Thân thể của nàng ngăn không được run rẩy, nước mắt không bị khống chế tuôn ra. Trong mơ hồ, tràng cảnh lại biến. Ca ca nuốt nước bọt, nói với nàng hắn phát hiện trên núi có một gốc nhân sâm, muốn dẫn nàng đi, cầm về tốt cho thân thể không tốt mâu thân ăn bổ dưỡng thân thể. Nàng tin, nguyên lai vị này ca ca cũng có vì nàng cùng mâu thân suy nghĩ, có thể chờ lấy nàng lại là ác ngộng. Không có người nào tham gia, chỉ có một đầu không có được như ý phẫn nộ cầm thú. Dãy rùa chạy trốn đến không có khí lực nữ hài lựa chọn nhảy xuống vách núi. Trong mắt một đen, nàng không biết thế nào, nàng giống như biến thành gió, vô câu vô thúc. Nữ hài chưa từng có thể nghiệm qua loại này tự do cảm giác, thật vui vẻ. Nhưng thẳng đến nữ hài bay trong thôn, tại nàng trong cuộc đời 10 phần ngắn ngủi vui vẻ như vậy kết thúc. Mẫu thân như là phát điên tìm nàng, làm mẫu thân tại cửa thôn sau khi nhìn thấy mất hồn mất vía ca ca lúc liền đoán được hết thảy. Nàng xem thấy mẫu thân đem thạch tín đổ vào trong nước, sau đó miệng đắng lưỡi khô ca ca uống một hơi cạn sạch. Phụ thân trở về, lần này hắn không có say, chỉ là thất thần nhìn chằm chằm đổ vào mẫu thân bên cạnh ca ca. Giận dữ phụ thân cơ lấy cái chổi côn cũng là dừng lại đổ ập xuống quất, trong miệng hùng hùng hổ hổ, ngươi cái độc phụ, dám hại chết ta nhi tử. Mẫu thân chết rồi. Vô cùng phẫn nộ cùng oán niệm đem vốn là hư vô hồn thể nhét đầy. Sau cùng trong tấm hình chỉ có hoảng sợ đến thất thanh phụ thân. A nha. Lý Vũ Tình bỗng nhiên theo huyễn cảnh bên trong tránh thoát. Trên người nàng mồ hôi lạnh chảy ròng. Là cái kia đồng dao tiếng ca. Nàng đem đoán niệm giấu ở trong tiếng ca, chỉ cần nghe được tiếng ca người liền sẽ bị đẩy vào nàng oán giận nhất cừu hận trong trí nhớ. Lý Vũ Tình thanh tỉnh sau ý niệm đầu tiên cũng là thật không thể tin. Không thể nào. Nàng thế nhưng là trúc cơ tu vi. Thần thức tu vi dù cho không tính đặc biệt ưu tú, nhưng làm sao có thể đơn giản bị cái này cùng sơn tích nhượng bên trong oán quỷ làm cho mê hoặc. Cái này oán quỷ có gì đó quái lạ. Một thân hồn lực so với nàng lúc trước tại Phồn Bình đại thành linh cơ dư giả chi địa bên trong thảo phạt qua ác quỷ còn mạnh hơn. Cái này xa xôi hương trấn bên trong không thể nào thai nghén ra cường đại như vậy quỷ vật. Vốn là đầu góc linh quang Lý Vũ Tình bén nhạy đã nhận ra không đúng. Trước mắt bọn hắn đối mặt quỷ vật, cũng không phải bèn bèn bởi vì đơn giản oán hận mà ra đời đơn giản như vậy. Cho dù tiểu nữ hài này mười phần thê thảm, gặp phải rất nhiều bất hạnh, sinh ra oán hận cũng không nên cường đại như thế. Lý Vũ Tình thanh tỉnh sau thứ hai thời gian, lập tức nghĩ tới. Sao? Cái này nội dung cốt truyện tại sao cùng Trần Bộ Đầu nói giống như lúc? Chẳng lẽ Trần Bộ Đầu thật là tra án thiên tài? Làm Lý Vũ Tình thứ ba thời gian ngẩng đầu lại ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Lâm Thanh Sơn đứng tại trước người nàng tay cầm đảo một kiếm, tay áo tung bay, sau đó quay đầu nghi ngờ nhìn nàng một cái. Lý cô nương ngươi không sao chứ? Mời ngươi thu hồi ngươi lời mới vừa nói, giống ta cái tuổi này nam nhân, là không có dư thừa tiền cùng tinh lực lại đến dưỡng một đứa con gái. Lý Vũ Tình một mặt ngộng. Có ý tứ gì? Ta vừa nói cái gì sao? Lâm Thanh Sơn gật đầu nói, Lý cô nương, ngươi vừa mới một mực dắt lấy góc áo của ta, muốn khóc không khóc gọi ta cha. Lý Vũ Tình mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, lắp bắp nói, cái này sao có thể, tiểu đạo trưởng nhất định là cái này toán quỷ tà thuật gây nên, để cho ta hổ ngôn loạn ngữ. Đột nhiên, Lý Vũ Tình nghĩ tới điều gì? Hở? Lại dưỡng? Lâm Thanh Sơn nghi ngờ nói, tà thuật? A, Thanh Sơn tiểu đạo trưởng chẳng lẽ không có thụ cái này toán quỷ tiếng ca ảnh hưởng tiến vào huyễn cảnh sao? Lâm Thanh Sơn trầm ngâm trong chốc lát, hắn xác thực chúng huyễn thuật, chẳng qua là cảm thấy quá nội dung cốt truyện máu chó liền lợi cho thần thông kính nguyệt lui đi ra. Oán quỷ trên người oán khí dễ nhất câu động nhân tâm, theo khiến người ta hãm sâu huyễn cảnh. Trước mắt cái này oán quỷ mặc dù mới sinh ra một ngày, nhưng là pháp lực không kém. Nàng Lý Vũ Tình đều không lắm bị cái kia đồng giao dụ vào huyễn cảnh rất lâu, như Hà Thanh Sơn tiểu đạo trưởng giống như không chuyện phát sinh một dạng. Không có đạo lý a. Lâm Thanh Sơn hơi suy tư một chút, ấp úng mà hỏi thăm, "A, huyễn cảnh? Từ đâu tới huyễn cảnh?" Lý Vũ Tình mày liễu nhíu chặt, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Thanh Sơn, trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ cái kia bán linh cũng không phải là nàng trong tưởng tượng lợi hại như thế, mà chính là vận dụng nó toàn bộ lực lượng chỉ nhằm vào nàng. Có loại khả năng này. Dù sao thực lực của nàng càng mạnh một số nha, ưu tiên giải quyết lợi hại nhất cũng là một loại sách lược. Không nghĩ tới cái này đoán quỷ thế mà còn bảo lưu lại không ít linh trí, có bực này mưu lược. Bất quá, đương nhiên còn có một loại khác giải thích. Chỉ là loại này giải thích khả năng tương đối nhỏ. Cái kia chính là Thanh Sơn tiểu đạo trưởng thần thức còn mạnh hơn nàng. Hơi suy tư trong nháy mắt, Lý Vũ Tình liền đem loại này không thiết thực khả năng xếp trừ đi. Đột nhiên, Dương nhà trạch viện bên trong âm phong lại nổi lên. Âm u quỷ khí tràn ngập ra, dường như ngưng tụ thành thực chất khói đen, để cho người ta không rét mà run. Lý Vũ Tình cùng Lâm Thanh Sơn trong nháy mắt cảnh giác lên. Đúng lúc này, một trận thê lương tiếng khóc tại khói đen bên trong vang lên, thanh âm lúc xa sắp tới, nhiễu nhân tâm thần. Lâm Thanh Sơn vẫn là bộ kia bình tĩnh như nước bộ dáng, chỉ là chậm rãi quay đầu nhìn về phía Dương gia cửa đại viện. Lý Vũ Tình nhận thức mượn, cùng nhau quay đầu. Xuất hiện, chỉ thấy một cái thân mặc cũ nát áo trắng nữ đồng chậm rãi theo quần quần khói đen bên trong xuất hiện. Tóc của nàng xóa, che khuất lớn nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi con mắt đỏ như máu, ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận cùng thống khổ. Làn da của nàng trắng bệch như tờ giấy, tay chân tinh tế như củi, trên thân còn mang theo một ít phế phẩm bại. Theo nàng di động phát ra sàn sạt tiếng vang, nàng miệng lẩm bẩm, tựa hồ như nói vô tận oán quất. Có lẽ là bởi vì vừa rồi tại huyễn cảnh bên trong cảm động lây. Lý Vũ Tình nhìn đến cái kia gầy gò thân hình lúc, trong lòng lại nổi lên một chút thương hại cùng đồng tình. Lý Vũ Tình lấy lại bình tĩnh, nghĩ thầm, cái này oán quỷ định là khi còn sống bị cực lớn oán quất, mới có sâu như vậy nặng oán nghiệm. Nhưng thân là người tu đạo, ta cũng không thể tùy ý nàng vì họa nhân gian. Nàng hướng phía trước bước ra một bước, đứng ở Lâm Thanh Sơn trước người. Thanh Sơn tiểu đạo trưởng, ngươi lại lui về phía sau, cái này oán quỷ đạo hạnh không cạn. Ta sợ đợi chút nữa động thủ sẽ ngộ thương đến ngươi. Lâm Thanh Sơn do dự một chút, đem đưa tay đào hoa một kiếm để xuống. Hắn không phải là bởi vì lý lời của cô nương mà lùi bước, mà chính là thấy được nữ đồng oán quỷ trong mắt dãy rủa. Trong nháy mắt đó, hắn phảng phất tại cái kia lấp đầy oán hận máu trong mắt màu đỏ chỗ sâu, bắt được một tia đối giải thoát khát vọng cùng đối diện hướng thống khổ dãy rủa. Lý Vũ Tình một tay cũng chỉ, đang muốn đọc chú ngữ phát động gián ở chung quanh trấn quỷ phù dùng cái này trấn áp nữ đồng này oán quỷ. Nhưng Lâm Thanh Sơn bỗng nhiên đưa tay ngăn trở Lý Vũ Tình động tác. Lý cô nương, chấm đã. Lý Vũ Tình chau mày, nhìn về phía Lâm Thanh Sơn, nàng có lời muốn nói. Chỉ nghe nữ đồng kia bán quỷ phát ra một trận âu nghẹn ngào nuốt thanh âm. Nàng nhìn về phía Lý Vũ Tình, người là cô nhi, không có người thân. Sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Sơn, vậy ngươi có người nhà sao? Lâm Thanh Sơn ngơ ngác một chút, nói ra, không có. Quỷ vụ bên trong tiểu nữ hài nghe được trả lời, trong mắt huyết hồng bắt đầu biến mất, tính cả quần quần quỷ vụ cũng cùng nhau bắt đầu trở thành nhạt. Lý Vũ Tình suy tư một lát sau, nàng trong nháy mắt minh bạch nữ đồng tại sao muốn hỏi bọn hắn cái này mạc danh kỳ diệu vấn đề. Sau đó, nàng đối Lâm Thanh Sơn giải thích nói, cái này đã hóa thân oán quỷ trong lòng cô bé lớn nhất chấp niệm cũng là người nhà. Nàng nhất là ghen ghét những cái kia nắm giữ ấm áp gia đình người. Phản mà đối với cùng giống như mình cô độc vô theo người cũng sẽ không sinh ra ác ý. Hiện tại nàng đạt được đáp án liền muốn một lần nữa che giấu. Về phần tại sao nữ đồng kia có thể biết Lý Vũ Tình thân thế? Cái kia hẳn là tại viễn cảnh bên trong thời điểm, Lý Vũ Tình bị oán quỷ pháp thuật ảnh hưởng, không tự giác đem sâu trong nội tâm bí mật lộ ra. Hoặc là cái này oán quỷ có đặc thù thần thông, có thể nhìn trộm nhân tâm, hiểu rõ những cái kia bị thật sâu ẩn tàng quá khứ. Mà Lâm Thanh Sơn cũng không có lâm vào huyễn cảnh, nữ đồng cũng không biết hắn có không có người thân, cho nên nữ đồng mới sẽ chính miệng hỏi hắn. Lý Vũ Tình quát nói, không thể để cho nàng một lần nữa chui về trong âm khí, không phải vậy lại muốn phí một phen khí lực mới có thể để cho nó hiện thân. Chỉ thấy Lý Vũ Tình lần nữa một tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm: Thiên phủ thỉnh thần, bát phương trấn quỷ. Trong chốc lát, xung quanh trên tường rào bị Lý Vũ Tình lúc trước dán vào 8 cái màu vàng phù lục trấn quỷ phù cùng nhau lập loè qua mang. Phù văn màu vàng như có như thực chất bắn ra, trên không trung xen lẫn thành một tấm to lớn pháp võng, hướng về nữ đồng oán quỷ bao phủ tới. Nhưng nữ đồng kia đoán nghiệm vậy mà như thế sâu nặng, đến mức đạo hạnh liền Lý Vũ Tình đều có chút không rõ rõ, thực đang kỳ quái. Chỉ nhìn nữ đồng kia đối mặt Lý Vũ Tình thi pháp cản trở cũng không kinh buồn bực, mà chính là gọi lên quanh thân từng trận quỷ vụ hình thành một cỗ màu đen phi toàn, càng đem cái kia pháp vong cứ thế mà chống đỡ. Chỉ nghe gì? Xì. Tiếng vang, phù văn màu vàng cùng màu đen khí toàn đụng vào nhau. Lý Vũ Tình sắc mặt đột biến, nàng không nghĩ tới cái này đoán quỷ nữ đồng lại có cường đại như thế sức phản kháng. Không tốt, thiên phủ thỉnh thần trấn quỷ phụ lục vậy mà đối cái này đoán quỷ vô dụng. Mắt thấy cái kia toàn thân trang phục màu trắng nữ đồng liền muốn một lần nữa đột ẩn. Người nhà, người nhà. Một bên trầm ngâm thật lâu, Lâm Thanh Sơn bỗng nhiên có ý nghĩ. Lâu dài tại tổ an bảo hộ song thân hắn hồi tưởng lại tổ an kiếm pháp thức thứ nhất. Lâm Thanh Sơn tiến lên một bước, thong dong nói ra, "Chấm đã." Oán quỷ nữ đồng thân ở quần quần khói đen, nghe được câu này ngừng độn thân quỷ vụ đốt chân. Nàng nhẹ nhàng quay đầu, muốn nhìn một chút vị này tuấn giật phi phàm đại ca ca muốn nói gì. "Mẹ ngươi chết rất thảm." Nữ đồng bước chân chỉ trệ, trong mắt huyết quang tức khắc bạo khởi. Chỉ nghe nàng thanh âm run rẩy tại trong nhà hỏi Lâm Thanh Sơn, ngươi nói cái gì? Cái này thanh âm run rẩy dĩ nhiên không phải bởi vì sợ mà run rẩy, mà là bởi vì cực kỳ tức giận cùng thống khổ. Lý Vũ Tình nghe thấy Lâm Thanh Sơn đột nhiên toát ra một câu như vậy công kích tính cực mạnh lời nói, cũng là trợn mắt hốt mồm, ánh mắt chớp chớp, sau đó đem ánh mắt hướng về bên cạnh vị này tướng mạo tuấn tiếu rời đi. Lâm Thanh Sơn gặp nữ đồng phản ứng như thế, nhưng trong lòng có mấy phần tự tin, quả nhiên hữu dụng. Sau đó Lâm Thanh Sơn thừa thắng xông lên, ngươi cha chết thảm hại hơn. Nữ đồng vốn là bình tĩnh trên khuôn mặt nghe được một câu như vậy đột nhiên bắt đầu biến đến vặn mèo, trong mắt huyết quang lần nữa mãnh liệt mà ra, quỷ vụ điên cuồng phun trào. Ngươi, cả tòa Dương gia trạch viện chỉ một thoáng nhiệt độ chợt hạ xuống. Lâm Thanh Sơn biết còn kém một câu cuối cùng, thật đáng thương, cả nhà ngươi chết hẳn, không có một cái có thể được kết thúc yên lành. Lời vừa nói ra, nữ đồng triệt để điên cuồng, phát ra đinh thai nhức óc thét lên. Trong trạch viện cái bàn bảy biện ảo ảo nổ tung, cuồng phong gào thét. Lý Vũ Tỉnh vừa mừng vừa sợ. Thanh Sơn tiểu đạo trưởng ngày bình thường nhìn lấy như thế văn nhã, lại cũng có thể nói ra kịch liệt như thế ngoan tuyệt ngữ điệu. Đây là tương phản nam. Lập tức, Lý Vũ Tình lung lay đầu, minh bạch bây giờ không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm. Nàng lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Lâm Thanh Sơn nói ra, "Thanh Sơn tiểu đạo trưởng, ngôn ngữ tương kích là cái biện pháp tốt, sau đó liền xem ta đi." Lý Vũ Tình trong tay chẳng biết lúc nào tay lấy ra màu đỏ phù lục. Định nhãn xem xét, chính là cái kia huyết lục phù. Lý Vũ Tình lúc trước nói qua, đây là một loại dẫn dùng thân người bên trong chí cương chí dương huyết dịch tới đối phó âm quỷ phù lục. Chỉ thấy Lý Vũ Tình trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó cắn nát đầu ngón tay, đem máu tươi nhỏ tại phù lục phía trên. Trong nháy mắt, huyết lục phù hồng mang đại thịnh, âm khí chung quanh đều bị đuổi tản ra mấy phần. Oan quỷ nữ đồng cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, khẽ cho mày. Nàng vẫn nộ quát, các ngươi những này giả nhân giả nghĩa người, lại vẫn muốn thương tổ ta. Nói xong, nữ đồng hai tay vung lên, quần quần quỷ vụ lần nữa mãnh liệt mà ra, lao thẳng tới Lý Vũ Tình cùng Lâm Thanh Sơn. Lý Vũ Tình tay cầm huyết lục phù khẽ quát một tiếng, nghiệt trướng, đừng muốn tùy tiện. Hồng mang cùng quỷ vụ đụng vào nhau, phát ra xì xì tiếng vang. Trong lúc nhất thời, trong trạch viện quang mang giao thoa, âm khí ngang dọc. Lý Vũ Tình thừa cơ đem huyết lục phù ném ra ngoài, phù lục hóa thành một đạo hồng quang, chăm chú cuốn chặt lấy nữ đồng. Chương 31, đại hoang tổ thiên chỉ, nhưng mà, phù lục căn bản không làm gì được oán quỷ nữ đồng. Nàng đột nhiên thoáng dây rủa, hồng quang nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một chút hình quang tiêu tán tại trên không. Nữ đồng trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Quỷ vụ càng dày đặc, như một tấm to lớn lưới hướng về hai người đánh tới. Lý Vũ Tình chau lên đôi mi thanh tú, thầm nghĩ, quỷ vật này hảo hảo lợi hại. Lâm Thanh Sơn nhưng là nhìn đến say xương ngon lành. Đây chính là người trong tu hành vận dụng phù lục chiến đấu sao? Hồng mang lấp lánh, kim quang bay vút lên. Thật có phái đoàn, thật có khí thế, tốt rực rỡ. Chỉ là hình như có chút tạo gió. Sau một khắc, Lý Vũ Tình lấy ra tấm kia màu đen phù lục. Tờ phù lục này toàn thân đen như mực, biên giới chỗ mơ hồ có hào quang màu tím thấm lưu chuyển. Trên phù lục phù văn giống như vật sống đồng dạng dãy rủa, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Tấm này đều ngày âm phủ nhiếp quỷ phù, nhìn ngươi ứng đối ra sao? Trên phù lục phù văn quang mang đại thịnh, hóa thành từng đạo sợi xích màu đen, hướng về nữ đồng bay đi. Nữ đồng trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, hai tay vũ động, quần quần quỷ vụ nháy mắt ngưng tụ thành một mặt to lớn tấm thuẫn, ngăn tại trước người. Xiềng xích màu đen đụng vào trên tấm chắn, phát ra tiếng vang trầm nặng, quỷ vụ tấm thuẫn một trận run rẩy, nhưng cũng không vỡ vụn. Lý Vũ Tình đôi mi thanh tú nhíu chặt, hai tay thần tốc thay đổi pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ thấy cái kia màu đen xiềng xích nháy mắt phân liệt ra đến, hóa thành vô số nhỏ bé hắc xạ, dọc theo tấm thuẫn biên giới bốn lượn mà lên, tính toán vòng qua tấm thuẫn trực kích nữ đồng. Nữ đồng hừ lạnh một tiếng, quỷ vụ tấm thuẫn đột nhiên biến lớn, đem chính mình hoàn toàn bao khỏa trong đó, hắc xạ đụng vào quỷ vụ bên trên, sau đó hắc xạ đều bị thôn phệ, không cách nào đột phá tầng này phòng ngự. Lý Vũ Tình thấy thế, cắn chốt lưỡi, một ngụm máu tươi phun về phía phù lục. Phù lục quang mang đại thịnh, những cái kia hắc xạ dung hợp lẫn nhau, một lần nữa hóa thành một đầu to lớn xiềng xích, mang theo khí thế một đi không trở lại, hung hăng đập về phía quỷ vụ tấm thuẫn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, quỷ vụ tấm thuẫn cuối cùng xuất hiện vết rách. Nữ đồng sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi, nàng hai mắt đỏ bừng, trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai. Theo gọi tiếng, xung quanh quỷ vụ cấp tốc hướng nàng tập hợp, tại trước người nàng tạo thành một cái to lớn quỷ đầu, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về xiềng xích áp tới. Xiềng xích cùng quỷ đầu lẫn nhau giằng co, trong lúc nhất thời, song phương lâm vào thế bí. Lý Vũ Tình trên trán che kín mồ hôi, nàng không ngừng mà đem linh lực chuyển vào phù lục bên trong, tính toán đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Nhưng mà, nữ đồng lực lượng tựa hồ liên tục không ngừng, quỷ đầu càng thêm dữ tợn, lại dần dần chiếm cứ thượng phong. Cuối cùng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xiềng xích đứt gãy ra, hóa thành một chút hắc quang tiêu tán. Lý Vũ Tình thân thể nhoáng một cái, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là linh lực tiêu hao quá độ. Cái gì? Mà nữ đồng mặc dù nhìn qua cũng có chút đề bài, nhưng vẫn như cũ khí thế hùng hổ, khó mà hạ phục. Lý Vũ Tình đầy mặt kinh ngạc, nàng tuyệt đối không nghĩ tới cái này toán quỷ nữ đồng lại cường đại như thế, liền đều ngày âm phủ nhiếp quỷ phụ đều không làm gì được nàng. Nhìn xem vẫn như cũ khí thế hung hăng nữ đồng, Lý Vũ Tình cắn răng, trong lòng thầm nghĩ, cái này toán quỷ vậy mà như thế khó có thể đối phó. Một thân pháp lực bây giờ đã tiêu hao 7-8 phần, xem ra chỉ có thể vận dụng sư môn pháp bảo. Đến mức bên cạnh nhìn qua tu vi yếu ớt Lâm Thanh Sơn, nàng kỳ thật vẫn luôn không có trông cậy vào hắn. Lúc đầu lần này khu quỷ là muốn để Thanh Sơn tiểu đạo trưởng thần phục với nàng váy đỏ phía dưới. Không nghĩ cái này toán quỷ nữ đồng lợi hại như thế. Nàng hít sâu một hơi, bình phục một cái rối loạn khí tức, đưa tay tới eo lưng ở giữa túi càn khôn sờ soạn. Cái này túi càn khôn cũng là một kiện tốt nhất pháp khí, không phải là da không phải là gấm, phía trên hoa văn huyền ảo dị thường, mà còn giá cả không ít. Túi một mặt khắc lấy ưng tiên hai chữ, bày tỏ vật này chính là ưng tiên các chế tạo. Một mặt khắc lấy hai phe hai chữ, thì là bày tỏ túi dung lượng, hai phe đại khái vừa vặn có thể chứa một cái hòm gỗ lớn. Ngay tại Lý Vũ Tình muốn sử dụng ra thủ đoạn càng mạnh hơn lúc, Lâm Thanh Sơn nhẹ nhàng nói ra, "Lý cô nương, không bằng để ta thử một lần." Lý Vũ Tình liền vội vàng khuyên nhủ, "Thanh Sơn tiểu đạo trưởng chớ có xính nhất thời dũng, cái này đoán quỷ lợi hại vô cùng, căn bản không giống như là tân sinh đoán quỷ, cả người đạo hạnh ép thẳng tới tu luyện trăm năm lão quỷ." Lý Vũ Tình còn muốn nói điều gì? Lâm Thanh Sơn nhưng là nhẹ nhàng đem tay bãi xuống, ra hiệu hắn đã biết. Mặc dù bị này Lý cô nương luôn là để hắn đứng ở phía sau, một bộ chính nàng có thể nhẹ nhõm giải quyết dáng dấp. Thế nhưng Lâm Thanh Sơn thực tế cảm thấy ở chỗ này quá lâu. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái đêm đen như mực trong không. Trời đã muộn như vậy, Thanh Hoa nương nương sẽ không tới chỗ chạy loạn không thấy a? Là thời điểm mang theo cái kia trong đầu chỉ có cá khô mèo con về nhà. Lâm Thanh Sơn bình tĩnh bước về phía trước một bước, giơ lên trong tay đào hoa một kiếm. Chỉ một thoáng, toàn bộ trong trạch viện quỷ vụ bắt đầu chấn động. Tường đạo thanh huy ánh trăng đâm rách nồng đậm quỷ vụ, rơi tại Lâm Thanh Sơn đào hoa một kiếm bên trên. Tà dương thậm chí là Lâm Thanh Sơn khoác lên một tầng ngân xa. Lý Vũ Tình cùng oán quỷ nữ đồng cùng nhau biến sắc. Lý Vũ Tình kinh hãi, đó là cái gì? Cư nhiên như thế dễ dàng liền đánh tan cái kia trầm hậu quỷ vụ. Thanh kia kiếm gỗ đào ngày bình thường linh cơ không thịnh, chẳng lẽ không phải bình thường pháp khí, mà là pháp bảo thuộc sao? Mà nữ đồng kia quanh thân thì bị trong sáng ngân huy chiếu rọi, trên mặt đều là vẻ dãy rủa. Ánh trăng như nước bắt đầu tụ tập tại Lâm Thanh Sơn trong tay đào hoa một kiếm bên trên. Hắn đang muốn sử dụng kiếm này xem như môi giới chém ra thái âm huyền quang. Có lẽ hắn có thể vì chém ra kiếm quang lấy một cái dễ nghe danh tự, Trăng non trùng thiên. Thế nhưng sau một khắc, Lâm Thanh Sơn bỗng dưng cầm trong tay đã trong suốt đào hoa một kiếm thả xuống. Lý Vũ Tình nguyên bản khiếp sợ bị Lâm Thanh Sơn một cử động kia hóa thành nghi hoặc. Nàng nhịn không được hô, "Thanh Sơn tiểu đạo trưởng, vì sao dừng lại?" Lâm Thanh Sơn không nói. Xuyên thấu qua ánh trăng, hắn không biết tại sao có thể lắng nghe đến trước mắt đầy mặt dây rủa nữ đồng nội tâm vô tận thống khổ cùng oan khuất. Linh quang lóe lên ở giữa, Lâm Thanh Sơn đột nhiên hướng Lý Vũ Tình hỏi, "Nếu là đem cô bé này trên thân đoán nghiệm loại bỏ, hồn phách của nàng không có thể khôi phục bình thường?" Lý Vũ Tình vẻ mặt nghiêm túc, suy nghĩ một lát sau nói ra, "Tiểu đạo trưởng, việc này khó mà khẳng định. Nếu là đoán nghiệm tận trừ, trong mắt của ta cũng bất quá chỉ cần có hai thành cơ hội để hồn phách của nàng khôi phục thanh minh. Đoán quỷ đoán nghiệm sâu thực vật hồn phách bên trong, rất khó trừ tận gốc cái rời. Loại bỏ đoán nghiệm lúc, hơi không cẩn thận chính là hồn phi phách tán hạ trạng." Lâm Thanh Sơn gật đầu, trong lòng đã có chủ ý, vì vậy tâm niệm cùng một chỗ, đưa tay phải ra đem ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại dựng thẳng lên hai ngón tay. Màu bạc trắng ánh trăng lóe ra lần chỉ riêng lại lần nữa tụ tập. Lâm Thanh Sơn đầu ngón tay bắn ra một đạo như tơ mỏng quang mang này nhìn như tinh tế, lại ẩn chứa lực lượng cường đại, thẳng tắp bắn về phía đoán quỷ nữ đồng. Lý Vũ Tình chu cái miệng nhỏ, lại lần nữa bị Lâm Thanh Sơn rung động. Nguyên lai, thanh kia kiếm vô đạo không phải pháp bảo. Cái này thật lớn pháp lực lại là Thanh Sơn tiểu đạo trưởng chính mình. Nữ đồng bị tia sáng chạm đến, toàn thân run lên, nguyên bản mãnh liệt quỷ vụ lập tức dừng lại một lát. Sau đó, trong khoảnh khắc vỡ vụn, giống một tràng gió lớn thổi qua. Lý Vũ Tình ngơ ngác nhìn qua bên cạnh tay áo đồng bền tuấn giật nam tử. Nàng nuốt ve chập trùng không chừng ngực. Hồi tưởng đến Thanh Sơn tiểu đạo trưởng mới vừa xuất thủ lúc phiêu giật xuất trần thẳng tắp anh tư. Tất cả những thứ này để nàng cảm xúc bành trướng. Một lúc sau, nàng mới chậm rãi mở miệng, "Thanh Sơn tiểu đạo trưởng, ngươi làm sao không sớm một chút xuất thủ?" Đối mặt Lý Vũ Tình đặt câu hỏi, Lâm Thanh Sơn nháy nháy mắt, lại sờ lên đầu mới lên tiếng, "Không phải Lý cô nương ngươi nói để ta đứng tại sau lưng ngươi, chớ có hành động thiếu suy nghĩ nha." Lý Vũ Tình nhất thời nghẹn lời, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Tiếp lấy nàng lại hưng phấn mà hỏi thăm, "Cái kia khí thế bảng bạc chỉ một cái tên gọi là gì?" Lý Vũ Tình cảm thấy, đó nhất định là uy lực mạnh mẽ thần thông pháp môn, mới có kinh người như thế hiệu quả. Lâm Thanh Sơn ánh mắt ngưng lại, hai mắt có chút nheo lại. Hắn luôn luôn nóng lòng cho chiêu thức đặt tên, thậm chí còn nghĩ qua đi làm trong lúc chiến đấu đợi lớn tiếng hô lên chiêu thức danh tự loại này hơi có vẻ sốc nổi sự tình. Vì vậy hắn hơi chút thâm trầm nói, một chỉ này tên là Đại Hoàng Tụ Thiên Chỉ. Chương 32, nho nhỏ một cái đạo sĩ lượng hắn cũng lật không ra cái gì sóng lớn. Đại Hoàng Tụ Thiên Chỉ. Lý Vũ Tình nghe đến cái tên này, đầu tiên là sửng sở. Sau đó nhìn thấy Lâm Thanh Sơn trên mặt biểu lộ thần bí khó lường nở nụ cười, nàng liền nhịn không được bật cười. Thanh Sơn tiểu đạo trưởng, danh tự này thật đúng là bá khí mười phần. Lâm Thanh Sơn gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, ha ha, có phải là quá khoa trương chút? Lý Vũ Tình mặc dù đoán được danh tự này hẳn là Lâm Thanh Sơn hiện trường biên, nhưng cũng không có ý định tiếp tục truy đến cùng đi xuống. Một mặt là bởi vì trong giới tu hành kỳ thật vẫn là có chút kiêng kỵ hỏi thăm cái khác pháp khí, phụ lục, đan dược, thần thông loại hình. Một phương diện khác, nàng cảm thấy có lẽ cái kia Thanh Tiêu môn cũng không phải là cái gì nhị tam lưu tông môn, mà là ẩn thế không ra thần bí đại tông. Nếu không, như thế nào bồi dưỡng được Lâm Thanh Sơn như vậy thâm tàng bất lộ đệ tử? Nghĩ đến đây, Lý Vũ Tình nhìn hướng Lâm Thanh Sơn trong ánh mắt lại nhiều mấy phần hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Dương gia trong đại viện lạnh lẽo quỷ khí toàn bộ tiêu tán, một cái hơi mở hồn phách ở ngoài sáng chỉ toàn dưới ánh trăng đem ẩn sắp tán. Lý Vũ Tình miệng nhỏ khẽ nhếch, kinh ngạc nói, "Thanh Sơn tiểu đạo trưởng, ngươi vậy mà thật làm đến đem đoán niệm từ đoán quỷ thân lên điểm cách đi ra. Chỉ là bây giờ hồn phách của nàng lại là như thế suy yếu, sợ rằng khó mà giữ lâu tại thế gian." Lâm Thanh Sơn khẽ mỉm cười, hắn đã sớm chuẩn bị. Lật tay ở giữa, Lâm Thanh Sơn trong tay nhiều ra một cái lớn chừng bàn tay lư hương. Thân lọ chỉnh thể có cổ pháp màu đồng xanh, tản ra yếu ớt quang mang. Thân lò bên trên mài rũa tinh xảo nguyệt quế hoa văn, bếp lò ba chân vững vàng chống đỡ lấy thân lò. Nắp lò đỉnh khảm nạm một viên mượt mà minh châu, tản ra nhu hòa mà ấm áp vầng sáng. Lư hương biên giới đường cong trôi chạy tự nhiên, xúc cảm bóng loáng tinh tế, mơ hồ có từng tia linh khí quanh quẩn, cho người một loại siêu phàm thoát tục cảm giác. Hoa tố thanh thanh nguyệt quế dưỡng hồn lô nhị giai cực phẩm pháp khí, lô này vốn là luyện hồn lô, từ yêu nhân nha hương khách hao phí hơn 10 năm tỉ mỉ luyện chế mà thành, lại bị một giả mạo đạo sĩ lấy tinh khiết hoàn mỹ thai âm chi lực tẩy lễ. Trong lò chạy xuôi thuần túy nhất thai âm chi lực, có thể tẩm bổ bị hao tổn hồn phách, khiến cho khôi phục sinh cơ cùng sức sống. Là sắp tiêu tán hồn phách, đặt trong lò cũng có thể được vững chắc, chỉ hoan tiêu tán tốc độ. Không những như vậy, lô này còn có thể làm sạch hồn phách bên trong tạp chất cùng ác niệm, để hồn phách thay đổi đến tinh khiết hoàn mỹ, càng dễ tiến vào luân hồi chi đạo, thu hoạch được tân sinh cơ duyên. Vỡ vụn hồn phách, còn có thể có luân hồi sao? Lâm Thanh Sơn đem thanh đồng nhỏ lô nâng ở trong lòng bàn tay, nhẹ nói, có lẽ có thể dùng cái này nhỏ lô thử một lần, nhìn xem có thể giữ được hay không nàng muốn tiêu tán hồn phách. Lý Vũ Tình thấy cái này lư hương, ngay lập tức liền cảm thấy ẩn chứa trong đó tinh khiết lực lượng. Pháp khí này phẩm cấp không thấp, liền tính tại tu vi đại thành viên mãn trúc cơ tu sĩ bên trong cũng khó gặp bảo bối như vậy. Thanh Sơn tiểu đạo trưởng thân phận sợ rằng bị ta coi thường quá nhiều. Lâm Thanh Sơn không cần phải nhiều lời nữa, giơ lên trong tay lớn chừng bàn tay lư hương. Chỉ thấy cái kia nhỏ lô chậm rãi bay lên, lô cửa ra vào tách ra thanh thản thanh huy, đem nữ đồng hồn phách chậm rãi thu nạp vào đi. Sau một lát, tia sáng lập loè thân lò dần dần thu lại, nhỏ lô chậm rãi rơi xuống. Lâm Thanh Sơn đưa tay tiếp lấy, trong miệng vẫn là như vậy lạnh nhạt ung dung ngữ khí, hồn phách của nàng đã không còn đáng ngại. Nhiệm vụ, trừ bán đã hoàn thành, ngươi đã thu hoạch được 15 linh ẩn bạch cốt động đối ngươi độ thiện cả 100. Ngươi đưa tới bạch cốt động chú ý. Liệt Diễm Đan, Kiếm Tâm Suối, Lưu Hình Địa Hỏa, Ô Thân Rẻ Trở Lạn, trong bình nước, ba pha tinh kim ngươi đã thu hoạch được nhất giai trung phẩm Hàn Tuyển Tẩy Tâm Tuyển Nhãn vật phẩm, Thai Tức Hoàn, Đào Hoa Một Kiếm, Thiên Sát Bảo Quang ghi chú, Tẩy Tâm Tuyển Nhãn, Tẩy Tâm Tuyển Nhãn, cái này con suối chính là giữa thiên địa linh vật, nước suối trong suốt băng lãnh, có tẩy tâm địch lo hiệu quả, để một chỗ có thể sinh ra một phương linh tuyển. Nếu có thể lấy nó nước suối ngâm tu luyện, có thể đi trừ tâm ma, vững chắc đạo tâm, tăng cường đối với pháp thuật cảm ngộ năng lực. Trường kỳ sử dụng, càng có thể tăng lên tu luyện giả tâm cảnh, khiến cho tại con đường tu tiên bên trên đi đến càng thêm bước vàng. Muốn hay không tắm chút nước lạnh? Thu hồi trong tay Đào Hoa Một Kiếm, Lâm Thanh Sơn hài lòng thở hát ra. Tốt, đại công cáo thành, chúng ta trở về đi. Lâm Thanh Sơn cùng Lý Vũ Tình cùng nhau đi ra Dương Gia Trạch Viện. Một trận nhẹ nhàng ào ào lên tiếng lay động xuyên qua rừng cây. Đây là tối nay gió nhẹ, cũng là đêm hè hô hấp. Gió mang theo Lý Vũ Tình nhu thuận sợi tóc. Váy đỏ nữ tử hỏi bên cạnh tiểu đạo sĩ, Thanh Sơn tiểu đạo trưởng, người thích màu gì? Lâm Thanh Sơn không rõ ràng cho lắm. Không biết, ta không nghĩ qua vấn đề này. Vì cái gì hỏi cái này? Nữ tử giật giật chính mình váy, hồi đáp, không có gì. Hai người hướng về Nam Khê thôn cửa thôn đi đến. Lâm Thanh Sơn muốn về Đại Nưu thôn bên cạnh miếu hoang nhỏ, mà Lý Vũ Tình thì đi Xuân Phong trấn, nàng có ưng thiên các tuần tư sứ thân phận, đi tới chỗ nào tự nhiên có chỗ ở của nàng. Phân biệt lúc, Lý Vũ Tình nói muốn mang Lâm Thanh Sơn thưởng ngoạn một phen xung quanh huyện thành tiểu trấn. Lâm Thanh Sơn gật đầu hồi đáp, lần sau nhất định. Trở về Đại Nưu thôn trên đường, Lâm Thanh Sơn vỗ trán một cái, quên nói, tiền thù lao sự tình. Đúng rồi, đúng rồi. Lần này khu quỷ tính toán hai phần tiền thù lao, lần trước Phan phủ tính toán một lần, nếu như lại đem nha hương khách cái kia phần tính đến, có lẽ có 4 phần tiền thù lao. Chỉ là không biết cụ thể sẽ có được bao nhiêu. Liên tại Lâm Thanh Sơn lòng tràn đầy tính toán thời điểm, chợt nghe một tiếng nhu hòa mèo kêu. Một cái toàn thân trắng như tuyết mèo con không biết từ chỗ nào chui ra. Nguyên lai là Thanh Hoa Nương Nương, nửa ngày không thấy tung ảnh của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm trở về. Thanh Hoa Nương Nương ưu nhã đi đến Lâm Thanh Sơn bên chân, cọ sát ống quần của hắn. Lâm Thanh Sơn khom lưng đưa nó ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve lông của nó. Còn có cái tia tẩy tâm tuyển nhãn sau khi trở về tại trong miếu xây một tòa linh chỉ, đem nó thu xếp trong đó, cũng là giải quyết ta suốt ngày chuyển thùng lấy nước phiền phức. Xuân Phong trấn tây nam 500 dặm, có một tòa nhai táng sơn. Nhai táng sơn bên trên có một cái bạch cốt động. Lúc này, bạch cốt động bên trong vang lên hai cái khàn giọng âm trầm âm thanh. Chúng ta trước kia an bài thu lấy lớn mạnh âm khí bộ quỷ, trong nước cái kia chết đối quỷ bị người đánh tan. Tính cả gần nhất mấy ngày, Hát Phong đi mới cám dỗ lên hai cái oán quỷ cũng không có bóng dáng. Đến tột cùng là người phương nào cách làm, dám hỏng chuyện tốt của chúng ta. Chủ ta tỉnh lại ngày sắp tới, làm sao còn có thể xảy ra sự cố chỗ sơ suất? Theo thủ hạ cha xét, tựa như là một cái gọi Lâm Thanh Sơn đạo sĩ. Lâm Thanh Sơn, chưa từng nghe qua nhân vật này không rõ lắm, nhưng người này thủ đoạn có chút lợi hại, không thể không phòng. Hừ, bất kể nó là cái gì địa vị, dám ngăn cản kế hoạch của chúng ta, nhất định muốn để hắn chết không có chỗ chôn. Trước chớ xúc động, phái người tiếp tục điều tra rõ ràng lai lịch của hắn, lại bàn bạc kỹ hơn. Cũng tốt, tuyệt không thể để người này hỏng chúng ta đại nghiệp. Nếu như bất đắc dĩ, chỉ có thể chúng ta đích thân xuất thủ giải quyết hắn. Nho nhỏ một cái đạo sĩ lượng hắn cũng là không ra cái gì sóng lớn, cho dù có chút bản lĩnh, tại trước mặt chúng ta cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Vẫn là không thể chủ quan, để tránh lật thuyền trong mương. Được rồi, biết, chờ trinh thám trở lại rồi nói. Hai người âm thanh tại bạch cốt động bên trong dần dần yên lặng, hắc ám bên trong phảng phất có vô số ánh mắt đang dòm ngó ngoại giới. Chương 33, đối có đuôi chó hoàn toàn không có sức chống cự. Đại giận vương triều, thiên nguyên 562 năm giữa hè, ngày 19 tháng 8, tiết sử thử. Khoảng cách Lâm Thanh Sơn giải quyết Dương gia quỷ án đã đi qua một tuần. Một tuần cũng chính là thời gian 10 ngày. Đại Nưu thôn bên trong, mọi người ngay tại đồng ruộng bận rộn. Cứ việc thời tiết nóng còn chưa hoàn toàn tiêu tán, nhưng đã có từng tia thu ý. Lâm lão hán nâng người lên, xoa xoa mồ hôi chán, nhìn qua vàng rực ruộng lúa mạch, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Năm nay cái này thu hoạch, xem ra không sai. Một bên phụ nhân nói tiếp, còn không phải sao, chỉ mong có thể thuận thuận lợi lợi thu hoạch xong, lão thiên gia cũng đừng lại trở mặt rồi. Trong thôn bọn nhỏ tại vùng đồng ruộng chơi đùa, thỉnh thoảng giúp đỡ các đại nhân dọn dẹp chút giải rác đông lúa mạch. Tiết sử thử ngày này, đối với đại nhiêu thôn dân đến nói, là cái mấu chốt thời tiết. Chỗ đại biểu cho đình chỉ, ẩn nút ý tứ, mang ý nghĩa nóng bức ngày nóng sắp kết thúc. Bọn họ nắm chặt thời gian thu hoạch hoa màu, tranh thủ tại thời tiết triệt để chuyển lạnh phía trước hoàn thành ngày mùa thu hoạch. Bởi vì bọn họ minh bạch, một khi thời tiết nóng chân chính tiêu tán, thời tiết chuyển lạnh, rất nhiều việc nhà nông liền sẽ thay đổi đến càng thêm gian nan. Lúc xế trưa, mặt trời lên cao giữa bầu trời. Trong thôn vội vàng thu hoạch, đám người ngồi xuống cửa thôn dưới cây hoại lớn, một bên ăn nhà mình mang tới lương khô cùng nước, một bên nói cái gì. Không biết lúc nào, có người đem lời đầu nói đến cửa thôn bên cạnh miếu hoang bên trên. Nghe nói ở đâu tới vị tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ tuổi trẻ đạo sĩ, mà còn khí chất xuất trần, nhìn đến như tiên. Có người nói hắn là dạo chơi đến đây, vì tìm kiếm một loại nào đó tu hành cơ duyên. Cũng có người suy đoán hắn là người mang sứ mệnh, muốn vì một phương này thổ địa tiêu thai giải nạn. Ta ngày đó xa xa liếc mắt nhìn, đạo sĩ kia sinh đến thật sự là đẹp mắt, cùng họa bên trong đi ra đến tiên nhân giống như. Một cái tuổi trẻ thôn cô đỏ mặt nói, cũng đừng chỉ nhìn cái kia bề ngoài, nói không chừng là cái không có bản lĩnh thật sự chủ nghĩa hình thức. Một vị lão giả bước râu, một mặt hoài nghi. Ta nói với các ngươi, cái kia mới tới đạo sĩ nhìn xem tiên phong đạo cốt, nói không chừng thật có cái gì thần thông. Một cái trung niên hán tử cắn một cái trong tay Momo, mơ hồ không do nói. Ừ, có thể có cái gì thần thông. Ta thôn này nhiều năm như vậy cũng không có tới qua lợi hại gì nhân vật. Một cái lão giả bĩu môi. Đừng nói như vậy, vạn nhất là cái có bản lĩnh thật sự, có thể cho ta thôn mang đến phúc khí đây. Một cái tuổi trẻ tức phụ đầy cõi lòng mong đợi nói. Mọi người mồm năm miệng mười, thảo luận thật tốt không náo nhiệt. Hả? Các ngươi biết sao? Cái kia trong miếu nhiều hơn một tòa tượng đất, một cái tiểu nữ hài tượng đất. Mọi người chỉ hiểu được cái kia trong miếu có cái mèo tượng đất, ngày bình thường gọi vị này mèo thần tác Thanh Hoa Nương Nương. Chỉ cần chuẩn bị lên cá khô cùng hương hỏa tiến đến thành tâm tế bái, bình thường không cần hai ngày thời gian, trong nhà chuột liền sẽ biến mất không còn chút tung tích. Bởi vậy, đại nhiêu thôn một đám thôn dân rất là kính trọng đi qua mèo hoa. Mấy cái hài đồng cũng tại cái này dưới cây mẹ lớn vui đùa ầm ĩ, trong đó một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu nữ hài nghe đến bọn họ đang nói trong miếu mới xuất hiện tượng đất tò mò hỏi, cha nói cái này Thanh Hoa Nương Nương có thể linh. Cái kia mới nhiều ra đến tiểu nữ hài tượng đất có thể hay không cũng lợi hại như vậy nha. Một cái khác tiểu nam hài lung lay đầu, không biết, bất quá có thể bày ở trong miếu, khẳng định cũng là có đại bản lĩnh. Lúc này một vị mới vừa sinh ra hài tử không lâu phụ nhân trên mặt cảm kích cùng dưới cây hóng mát đám người nói ra, các ngươi không biết, trước đó vài ngày, ta đi trong miếu cho Thanh Hoa Nương Nương mời nguyện, tiện đường cũng cho vị kia đồng tử tượng đất lên một giọt hương hỏa. Về sau về nhà, buổi chiều lên giường lúc ngủ, liền không thấy nhà ta đứa bé kia khóc giống, liền như vậy an an ổn ổn đi ngủ. Về sau, buổi tối hài tử lại vừa khóc ồn ào, ta liền lại lên trong miếu cho vị này đồng tử mang theo chút cống phẩm, thành tâm khẩn cầu một phen. Trở về sau, đến sắp ngủ canh giờ, hài tử lại không khóc không nháo yên tĩnh đi ngủ. Một đám thôn dân yên tĩnh nghe xong, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Về sau, phàm là trong thôn có hài tử khóc giống khó ngủ, người nhà liền đều sẽ tiến về cái kia trong miếu hướng đồng tử khẩn cầu. Phàm có chuyện nhờ, nhất định có nên, có chút linh nghiệm. Dần dần, trong miếu này đồng tử thanh danh càng truyền càng xa. Thậm chí thôn bên người cũng sẽ mộ danh mà đến. Lâu này, đến trong miếu tế bái cầu nguyện trong nhà hài đồng ngủ yên đám người, bắt đầu xưng vị này đồng tử tượng đất là An Mộng Linh Đồng. Mà tòa kia nguyên bản có chút rách nát miếu nhỏ, cũng bởi vì mọi người cung phụng trở nên náo nhiệt, hương hỏa càng thêm tràn đầy. Đại Nưu thôn bên cạnh, miếu hoang nhỏ bên trong. Lâm Thanh Sơn đi ra miếu thờ, ngẩng đầu quan sát bầu trời, chỉ thấy cái kia mảnh đám mây như váy tay áo phất phơ. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được chỗ này nóng sau đó hơi lạnh khí tức. Sau đó quay đầu thỏa mãn nhìn phía sau miếu thờ. Nơi này nên không thể gọi là miếu hoang. Trải qua hơn 10 ngày cố gắng, hắn cùng Thanh Hoa Nương Nương cùng với Dương Tiểu Hoa, hai yêu một quỷ cộng đồng cố gắng tu sửa ngôi miếu này vũ. Không sai, từ khi đem đoán niệm từ Dương Tiểu Hoa trên thân loại bỏ phía sau, tiểu nữ hài này tàn hồn có thể tiến vào Hoa Tố Thánh Thanh Nguyệt Quế dưỡng hồn lô bên trong chữa trị không hoàn chỉnh linh thể. Tại dưỡng hồn trong lò, cái kia nguyên bản vỡ vụn, ảm đạm hồn phách tại thái âm chi lực tầm bổ bên dưới bắt đầu một lần nữa thay đổi đến ổn định. Dương Tiểu Hoa hồn phách tại thái âm chi lực vờn quanh bên trong, càng thêm lương thực. Âm hồn cũng đồng dạng yêu thích hương hỏa chi lực, cũng có thể lấy hương hỏa thành thần. Vì vậy Lâm Thanh Sơn liền cùng Thanh Hoa Nương Nương cùng một chỗ vì nàng bóp một tòa tượng đất. Chỉ cần có người đến cung phụng hương hỏa, nàng cũng có thể hiện linh che chở cầu mọi người. Nguyên bản cũ nát vách tường bị một lần nữa quét đôi, sụp xuống mái hiên cũng phải lấy chữa trị. Mặt khác vỡ vụn đã không còn hình dáng tượng thần, Lâm Thanh Sơn đem nó đánh nát thành hòn đá. Dù sao chưa từng có thôn dân sẽ tế bái những tượng thần này, gần như đều đi cho Thanh Hoa Nương Nương cùng Dương Tiểu Hoa dâng hương cầu nguyện. Mà còn liền tính thật sự có thần linh bởi vì chính mình tượng thần vỡ vụn mà phẫn nộ đến tìm Lâm Thanh Sơn phiền phức. Bọn họ đoán chừng đều muốn trước cân nhắc một chút Lâm Thanh Sơn 81 cấp chỉ số. Lâm Thanh Sơn mặc dù không biết chính hắn chỉ số mạnh bao nhiêu, nhưng những cái kia chọc hắn phiền phức người nhưng là cần 10 phần chú ý bất quá. Đồng dạng tiểu thần thậm chí là người tu hành bên trong tục xưng đại thần thông giả đồng dạng đều nhìn không ra Lâm Thanh Sơn rốt cuộc mạnh cỡ nào chính là. Chỉ có những cái kia bước qua phàm tục ba cửa ải, lại sửa qua trường sinh ba khó, cuối cùng tu vi đạt tới thành tiên ba bước bên trong tu giả mới sẽ biết Lâm Thanh Sơn khủng bố. Cái gọi là phàm tục ba cửa ải chính là chỉ luyện khí, trúc cơ, kim đan cái này ba cái cảnh giới. Mà trường sinh ba khó chỉ là nguyên anh, hóa thần, phá hư tam cảnh giới. Cuối cùng thành tiên ba bước, thế nhân chỉ biết là trong đó hai bước, kiếp pháp cùng đăng thiên. Trong đó một bước cuối cùng, một mực là cái thần bí tồn tại. Không người biết được nó xác thực xưng hô cùng phương pháp tu luyện. Chỉ biết một khi đột phá đến cảnh giới kia, liền có thể siêu phàm nhập thánh, siêu thoát giữa thiên địa, không tại tính toán bên trong, cũng không tại lẽ thường bên trong. Nguyên nhân chính là như vậy, vô số tu tiên giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vì cái kia một tia chạm đến không biết khả năng. Thậm chí không tiếc trả giá thần hồn hủy hết cùng chân linh không còn, cùng với cũng không còn cách nào thi giải trùng tu luân hồi chuyển thế đại giới. Thế nhưng chính là không người có thể đột phá cái kia sau cùng ràng buộc, đến cái kia siêu phàm nhập thánh, siêu thoát thiên địa cảnh giới. Phương này thiên địa đại năng không hề biết, bọn họ đòi hỏi cảnh giới cuối cùng manh mối. Bây giờ ngay tại một cái vắng vẻ cửa thôn trong miếu đổ nát nhàm chán cầm cỏ đuôi chó đùa với mèo con. Lâm Thanh Sơn xem như là phát hiện. Thanh Hoa nương nương đối cái này cỏ đuôi chó hoàn toàn không có sức chống cự. Lâm Thanh Sơn chỉ cần cầm cỏ đuôi chó nhẹ nhàng lắc lư, Thanh Hoa nương nương liền sẽ không tự chủ được vươn tay muốn bắt lấy. Để xuống bên dưới, Thanh Hoa nương nương liền sẽ lập tức đưa ra móng đuốt muốn đi bắt được. Vừa nhấc lên, Thanh Hoa nương nương liền sẽ lộ ra khát vọng ánh mắt. Chỉ cần Lâm Thanh Sơn nguyện ý, hắn đoán chừng cái này mèo trắng có thể chơi cả ngày. Mèo thật sự là kỳ quái sinh vật. Bể nát hòn đá bị Lâm Thanh Sơn đắp lên vây thành hậu viện một chỗ hồ. Về sau Lâm Thanh Sơn liền đem tẩy tâm tuyển nhãn đặt ở trong hồ ương. Lập tức, trong suốt nước suối liền quần quần tuôn ra, tạo thành một chỗ suối phun. Sau đó, lại đến trong miếu tế bái thôn dân ngạc nhiên nói, trong miếu này thế mà còn có một tòa con suối. Lâm Thanh Sơn cũng sẽ cho khát thôn dân múc bên trên một bát nước suối. Cái kia nước suối mát lạnh ngọt ngào, vốn là ẩn chứa linh lực linh thủy, uống qua người đều cảm thấy thể xác tinh thần dễ chịu. Một chút người liền trên thân một chút bệnh vặt cũng đều trong lúc vô tình không uống thuốc mà khỏi bệnh. Dương Tiểu Hoa niên kỷ vốn cũng không lớn, trước khi chết cũng mới 10 tuổi nhiều, lại bởi vì dưỡng phụ ngang ngược cùng kế minh nhìn lén mà thay đổi đến tính cách, thay đổi đến nội liễm nhát gan. Tại cái kia băng lãnh trong nhà, dưỡng phụ hơi có không hài lòng liền đối với nàng không phải là đánh thì mắng, để nàng mỗi ngày đều sinh hoạt đang sợ hãi bên trong. Mà kế minh cái kia không có hảo ý nhìn lén, càng làm cho nàng thời khắc nơm nớp lo sợ, không dám tùy tiện cùng người tiếp xúc, không dám biểu đạt ý nghĩ của mình cùng nhu cầu. Bất quá, từ khi Lâm Thanh Sơn cùng Thanh Hoa nương nương vì nàng lập tượng thần về sau, thường thường có thôn dân trở lại trong miếu, mang theo cảm kích cùng thành kính hướng nàng cung phụng hương hỏa. Nàng nghe đến các thôn dân thật lòng lời cảm tạ ngữ. Mới đầu, Dương Tiểu Hoa đối với những thôn dân này cử động còn có chút không biết làm sao. Nàng quen thuộc bị xem nhẹ cùng ước hiếp, chưa hề nghĩ qua sẽ có người như vậy tính trọng nàng. Nhưng theo thời gian trôi qua, tại hương hỏa cùng mọi người chân thành cầu nguyện bên trong, nàng biên kia thụ thương trái tim dần dần bị ấm áp. Lâm Thanh Sơn cũng thường xuyên cùng nàng nói, trải qua muôn vàn kiếp, tâm giống như bản thạch kiên. Đợi đến cổ tận cam lai ngày, tâm hoa nở rộ hương đầy suối. Chương 34, hắn đẹp mắt như vậy nhất định là cái tốt đạo sĩ. Tiên nguyên lịch 562 năm tháng 8 22. Buổi tối xuân phong trấn vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng. Xuân mãn lâu bên trong, sáo trúc không ngừng bên tai, tiếng cười cười nói nói liên tục không ngừng. Trần Tam Thủy dựa nghiêng ở trên giường êm, bên cạnh bao quanh mấy vị tiểu diễm nữ tử. Các nàng xảo tiếu yên nhiên, hát hay múa giỏi, tính toán chiếm được Trần Tam Thủy niềm vui. Trần Tam Thủy sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt mê ly, trong tay bưng chén rượu, thỉnh thoảng uống bên trên một cái, say mê tại cái này trong ôn nhu hương. Lúc này, một vị mặc hồng nhạt váy sa nữ tử nhẹ nhàng tới gần Trần Tam Thủy, hờn dỗi nói, "Trần bộ đầu, ngài thật đúng là phong lưu phóng khoáng, để nô gia hảo hảo động tâm." Trần Tam Thủy nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, đưa tay kéo qua nữ tử vòng eo, nói ra, "Tiểu mỹ nhân, ngươi cái này miệng thật là ngọt." Đang lúc Trần Tam Thủy đắm chìm tại cái này ngập trong vàng son thời điểm, một nữ tử đội vàng đi tới gần, khẽ không người nói với Trần Tam Thủy, "Trần bộ đầu, Liêu gia nhị thiếu gia cầu kiến, nói là có việc thương lượng." Trần Tam Thủy biến sắc, liền đội vàng đứng lên chỉnh lý một cái quần áo, phất tay ra hiệu chúng nữ lui ra. Hắn hắng giọng một cái, nói ra, "Mau mời Liêu gia nhị thiếu gia đi vào." Cái này Liêu gia thật không đơn giản, chính là Xuân Phong trấn đệ nhất phú thương địa chủ, danh nghĩa sản nghiệp đông đảo. Từ tơ lụa trang đến trà trang, từ tiểu lâu đến tiền trang, gần như bao dung Xuân Phong trấn bách tính sinh hoạt các mặt. Liêu gia không những sinh ý làm đến phong sinh thủy khởi, ở quan trường cũng rất có phương pháp, cùng trên trấn quan viên quan hệ mật thiết. Mà còn nghe nói những năm trước đây, vị yên Liêu gia đại công tử theo một vị bọn họ Liêu gia quan hệ mật thiết tướng quân nhập ngũ mà đi, nghị kiến công lập nghiệp bảo vệ quốc gia, lại không có mấy năm liền cắt đứt liên lạc. Kể từ đó, to như vậy Liêu gia cơ nghiệp liền rơi vào cái kia Liêu gia nhị công tử Liêu Vân Bằng trên thân. Thế nhưng, cái này Liêu Vân Bằng tài hoa nghe nói không tính là tốt, cũng nói không chừng kém, không tiến bộ, cũng không ngang ngướng, như vậy làm sao quản lý trong tay cơ nghiệp? May mắn, cái kia Liêu gia lão gia tử cho hắn nuôi dưỡng một đám trung tâm phụ tá cùng quản gia. Những người này từng cái kinh nghiệm phong phú, năng lực xuất chúng, thủ đoạn có chút lão luyện, đem các hạng sản nghiệp xử lý ngay ngắn rõ ràng. Như vậy liền để nhị công tử Liêu Vân Bằng có bó lớn nhàn dư thời gian, hắn muốn là yêu thích vui đùa, bây giờ càng là không có chút nào có bó. Không phải cùng bạn bè uống rượu làm vui, chính là ra khỏi thành săn bắn dạo chơi, biết bao vui sướng. Vang vào một tấm thanh tú mặt cùng phiên này ra thế hiển hách, vị này Liêu gia nhị công tử thâm thụ các huyện hương trấn các cô nương truy phùng yêu thích. Bởi vậy, vị này Liêu gia công tử thích nhất cùng cô nương kết duyên, thường lưu luyến tại son phấn bùi hoa bên trong, phong lưu phóng đãng chi danh truyền xa. Nhưng dù cho như thế, vẫn có đông đảo cô nương đối hắn chạy theo như vịt, mơ ước có thể trở thành Liêu gia thiếu phu nhân, từ đây vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết. Cái này Liêu gia nhị công tử như thế nào vô duyên cho nên đến tìm hắn Trần Tam Thủy. Chỉ chốc lát sau, Liễu gia nhị thiếu gia bước nhanh đi vào trong nhà. Chỉ thấy hắn mặc gấm vóc hoa phục, khuôn mặt thanh tú văn nhã, trên mặt càng là mang theo tiêu sái cười. Trần Tam Thủy phía trước là gặp qua vị này Liễu gia nhị công tử, cũng thường nghe hắn khuôn mặt tuấn lãng, khí chất bất phàm, hôm nay gặp mặt, hình như cũng liền như vậy. Đoán chừng là hắn cùng Thanh Sơn tiểu đạo trưởng sống lâu. Thanh Sơn tiểu đạo trưởng như vậy ý vị để cho người lần đầu tiên thấy, không thể không nói một câu xuất trần thoát tục, phản phất tiên nhân phong thái. So sánh với nhau, cái này Liễu gia nhị công tử mặc dù dài đến cũng là mười phần anh tuyển, nhưng là cùng Thanh Sơn tiểu đạo trưởng so sánh liền lộ ra bình thường rất nhiều. Nghĩ xong cái này một góc dạng, Trần Tam Thủy lại nghĩ tới chính mình. Đáng tiếc, ngày ấy nếu là có thể thật tốt quá chú tâm trấn an một phen Tưởng phu nhân liền tốt. Cái kia Tưởng phu nhân tư thái, thật là dáng vẻ thước tha mềm mại, phong tình bạt trùng. Mỗi lần nhớ tới, đều để Trần Tam Thủy lòng ngứa ngáy khó nhịn. Mu, làm sao lại chính hắn có thể trở lên như vậy thô ráp đâu? Nếu là hắn có thể có Thanh Sơn tiểu đạo trưởng một phần mười phong thái, Tưởng phu nhân cũng không đến mức đối hắn như vậy lạnh lùng. Ai, Thanh Sơn tiểu đạo trưởng vẫn là không hiểu phải đem nắm cơ hội a thắng được giai nhân phương tâm, thưởng thụ một phen ôn nhu lưu luyến. Phần lớn là một kiện chuyện tốt a. Trần Tam Thủy vung đi rất nhiều tưởng niệm, khách khí hướng trước người nam tử chắp tay thở dài nói, không biết nhị thiếu gia lần này trước đến, vì chuyện gì? Liêu Vân Bằng cười đến tiêu sái, nói chuyện cũng không dây dưa dài dòng, nói thẳng lý do, Trần bộ đầu, thực không dám giấu giếm, nhà ta người huynh trưởng kia khi còn sống ở Việt Lạc, những năm gần đây, mỗi đến đêm khuya, liền có nữ tử tiếng ca truyền ra. Bài hát này âm thanh càng đẹp, Liêu gia ta mặc dù không ngại, nhưng đồng hương ở giữa nghị luận ầm ĩ nghe ngài quen bạn mới một vị có đạo hạnh tiểu đạo trưởng, mong rằng ngài có thể mời hắn hỗ trợ, đuổi đi. Cái này không bỏ xuống được si mê đọc quỷ hồn. Nguyên lai là Lâm Thanh Sơn mấy ngày bên trong liền với thuận lợi giải quyết Phan Phủ Dương gia hai cọc quỷ án, thanh danh đã tại cái này Xuân Phong trấn truyền lên mở. Vì vậy, Trần Tam Thủy nói ra, nhị thiếu gia, việc này ta chỉ có thể đi thử một chút mời Thanh Sơn tiểu đạo trưởng, đến mức hắn có nguyện ý hay không hỗ trợ, ta cũng không dám cam đoan. Bất quá, Thanh Sơn tiểu đạo trưởng luôn luôn tính tình hiền lành. Chỉ là hắn gần nhất đang vì đặt kế hoạch xây dựng đạo quán sự tình phiền lòng, trong tay thiếu bạc. Như Liễu gia có thể ở phương diện này giúp đỡ một hai, có lẽ có thể. Hắc hắc. Trần Tam Thủy không có nói hết lời. Thế nhưng Liễu Vân Bằng con mắt hơi chuyển động, lúc này minh bạch Trần Tam Thủy ý tứ, thêm tiền. Hắn hào sảng nói ra, chuyện nào có đáng gì? Chỉ cần Thanh Sơn tiểu đạo trưởng có thể giải Liễu gia ta khốn, cần thiết tiền bạc, Liễu gia tuyệt không keo kiệt. Làm phiên Trần bộ đầu, chỉ cần ngài hết sức, Liễu gia cũng định sẽ không bạc đãi ngài. Trần Tam Thủy mừng thầm trong lòng, vội vàng nói, Liễu công tử đại khí. Vậy ta cái này liền đi mời Thanh Sơn tiểu đạo trưởng. Liễu Vân Bằng tâm niệm vừa động, hình như nghĩ đến cái gì. Trần bộ đầu, ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến, cũng tốt ở trước mặt biểu đạt của Liễu gia ta thành ý. Trần Tam Thủy hơi sững sờ, lập tức đáp, như vậy rất tốt, có nhị thiếu gia đích thân mời, chắc hẳn Thanh Sơn tiểu đạo trưởng càng có thể cảm nhận được Liễu gia coi trọng. Kỳ thật, vị này Liễu gia nhị công tử là từ rất nhiều thân cận nữ tử trong miệng nghe nói Thanh Sơn tiểu đạo trưởng phong thái. Những nữ tử kia đem tiểu đạo trưởng thổi phồng đến mức trên trời có dưới mặt đất không có, nói hắn tướng mạo xinh đẹp trích tiên, khí chất siêu phàm thoát tục. Liêu Vân Bằng trong lòng tất nhiên là không phục. Hắn Liễu nhị công tử tại cái này Xuân Phong trấn cũng là số một số hai người phong lưu. Ngược lại là đích thân muốn nhìn cái này Thanh Sơn tiểu đạo trưởng đến tột cùng ra sao dáng dấp, có thể dẫn tới bên cạnh hắn một đám nữ tử như vậy khen ngợi. Đại Nưu thôn bên ngoài, trên trời rơi xuống tinh mịn mưa bụi, như một tấm lụa mỏng êm ái bao trùm lấy đại địa. Đồng ruộng đường mòn thay đổi đến vũng bùn đầm ướt, bên đường hoa dại có chút buông xuống, trên mặt cánh hoa mang theo óng ánh giọt nước. Giọt mưa bay lả tả rơi vãi, tại trong miếu viện tử linh chỉ bên trong tràn lên từng vòng nhỏ bé gợn sóng. Nơi xa dãy núi dần dần biến mất tại mông lung mưa bụi bên trong, chỉ để lại như ẩn như hiện hình dáng. Lâm Thanh Sơn đứng tại miếu thờ trước cửa, lắng nghe nước mưa rơi xuống nóc nhà mảnh ngói bên trên lốp bốt âm thanh. Loạn núi tàn mưa, độc miếu tha hương. Dưới mái hiên tạo thành từng đạo màn nước, giống như một bức lưu động màn sân khấu. Phương xa toàn bộ Đại Nưu thôn đắm chìm tại một làn mưa bụi mông lung bên trong. Lúc này Lâm Thanh Sơn có chút nhớ nhà. Hắn nghĩ là một cái thế giới khác nhà. Bất quá, tại cái này phương thế giới kỳ thật trôi qua cũng rất hài lòng. Cả đời an đắc một chi kỷ, có mèo có rượu hướng lên trời nhai. Đại Nưu thôn thôn dân rất thuần phát, cũng rất nhiệt tình. Lâm Thanh Sơn lấy ra thôn dân đưa tới một bình hảo tiểu, nghe nói rượu này tên là Đào Nguyên Say. Rượu này chính là trong thôn nổi tiếng tiểu lâu Tiên Tâm Lầu dùng nhà mình trồng trọt ngũ cốc, hợp với trong núi Thanh Tuyển, trải qua nhiều nói tự tỉ mỉ ủ chế mà thành. Trước đem ngũ cốc hấp nấu, sau đó trộn lẫn vào tổ truyền men rượu, để tại dâm mát thông gió chỗ lên men. Chờ phân phó diếu hoàn thành, lại tiến hành trưng cất tinh luyện, cuối cùng tồn vào lao diếu bên trong phong tồn. Trải qua tuế nguyệt lắng đọng, tiểu dịch thuần hương xông vào mũi, cảm giác thuần hậu mềm mại. Lâm Thanh Sơn nhẹ ngửi ngửi rượu mùi thơm. Ân, hảo tiểu. Hả? Đạo sĩ là người xuất gia a, có thể uống rượu sao? Tính toán, rượu thịt xuyên ruột qua, đạo tôn trong lòng lưu. Bước nhàn nhã bước nhỏ, Lâm Thanh Sơn một bên hướng trong miếu đi, một bên tự hỏi tự trả lời. Có lẽ, đặt chân tại chỗ này cũng không tệ. Không bằng, liền tại cái này miếu thờ cơ sở bên trên đem trên tay của ta bạc tiêu xài, xây dựng thêm một cái đi. Một lần nữa cho cái này miếu đặt tên. Không bằng liền kêu Thanh Tùng Quan làm sao? Ân, trở về hỏi một chút Thanh Hoa nương nương cùng Dương Tiểu Hoa. Lúc này một đạo nhỏ nhắn xinh xắn hư ảnh từ trong miếu bay tới, chính là Dương Tiểu Hoa thần hồn. Nàng tại Hoa Tố Thánh Thanh Nguyệt Quế dưỡng hồn lô tu dưỡng nhiều ngày, đã dần dần khôi phục nguyên khí, thần hồn ngưng thật rất nhiều. Mặc dù còn tính tình vẫn có chút rụt rè, thế nhưng so trước đó đã sáng sủa nhiều. Thanh Sơn ca ca, cái kia hồ ly lại tới. Chỉ nghe Dương Tiểu Hoa loạn loạn nói, "Ồ, Lâm Thanh Sơn phản ứng cũng không lớn, về hỏi một câu, "Ấy, Thanh Hoa nương nương đang làm gì?" Dương Tiểu Hoa giòn tan nói, "Thôn dân gần nhất đưa rất nhiều món, Thanh Hoa nương nương ăn đến có thể vui vẻ, hiện tại ăn no lại ngủ rồi." Lâm Thanh Sơn nhún nhún vai, "Cái này mèo con trôi qua có thể thoải mái. Gần nhất mấy ngày, luôn có một đầu lông đỏ thấm hồ ly tại miếu bên cạnh vừa đi vừa nghỉ. Tựa hồ rất muốn vào miếu bên trong, nhưng là thấy đến Lâm Thanh Sơn mặc đạo sĩ trang phục, bởi vậy kiêng kỵ, không dám tùy tiện đi vào." Lâm Thanh Sơn bản thể chính là yêu loại, biến trở về nguyên mẫu chính là một đầu đại hắc xà, tự nhiên sẽ không tùy tiện đối cái kia hồ ly có cái gì thành kiến hoặc địch ý, bởi vì không nghĩ bại lộ, cho nên Lâm Thanh Sơn giả vờ như nhân tộc đạo sĩ. May mắn đến bây giờ đều không có người phát hiện hắn chân thân bản thể. Trong thế giới này quá nhiều chủng tộc có thể có được trí tuệ. Lâm Thanh Sơn đối đãi những sinh linh khác nguyên tắc chỉ có một cái. Người tốt ta tốt mọi người tốt với ta liền đối người tốt. Cái này hồ ly tất nhiên không có địch ý, Lâm Thanh Sơn tự nhiên cũng sẽ không làm cái gì tổn thương chuyện của nó. Bất quá, Lâm Thanh Sơn hay là rất hiếu kỳ, cái này hồ ly muốn làm gì? Đồ Sơn Nhu Nhi đối ngươi thật tốt cảm giác độ 50 a. Đây là tại miếu bên trên một khỏa hoàng mai dưới cây. Lông đỏ thấp tiểu hồ ly Đồ Sơn Nhu Nhi ngay tại dưới cây tránh mưa. Đồng thời cẩn thận quan sát đến cái này phía trước hay là rất là tàn tạng, nhưng bây giờ rực rỡ khác biệt miếu. Nó hiện tại rất là phiền não. Huyết mạch rung động nói cho nó biết, hóa hình sắp đến. Tu luyện trăm năm khổ công, cuối cùng muốn tại lúc này nên đón kết quả. Có thể thời điểm then chốt, nó phát hiện trong núi này linh khí hay là quá mức mỏng manh, căn bản không đủ nó tiếp tục tu luyện. Liên tại hơn 10 ngày trước, nó dạo chơi núi rừng lúc đi qua nơi đây, phát hiện nơi đây linh khí vậy mà thay đổi đến càng thêm nồng nặc. Một phen tìm kiếm về sau, ánh mắt rơi vào cái này trong miếu. Nơi này là linh khí nồng đậm đầu nguồn. Cái này để tiểu hồ ly Đồ Sơn Nhu Nhi 10 phần kinh hỉ. Vì vậy, nó liền tại cái này miếu thờ bên cạnh tu luyện. Mặc dù tu hành tốc độ so trước đó nhanh hơn không ít, thế nhưng dục vọng một khi sinh ra, liền sẽ muốn càng nhiều. Đồ Sơn Nhu Nhi luôn là sẽ nghĩ đến, nếu như có thể đi vào trong miếu tu luyện, cái kia tất nhiên làm ít công to. Mang ý nghĩ này, nó ngược lại không thể thật tốt tu hành. Luôn là tu luyện một cái lại thỉnh thoảng ngắm hai mắt trần núi miếu. Thật là phiền. Lén lút chạy đi vào a. Có thể là bên trong có người. Hay là cái đạo sĩ. Là cái nhìn rất đẹp đạo sĩ. Đạo sĩ đối hổ ly không tốt. Có thể đẹp mắt như vậy đạo sĩ có lẽ không xấu đi. Mà còn cái kia tiểu miêu yêu ở bên cạnh hắn một chút việc cũng không có. Còn có cái kia một đạo âm hồn cũng là thường xuyên tại tòa kia miếu thờ bên trong phiêu đãng, đồng dạng bình yên vô sự. Hắn cùng cái khác đạo sĩ không giống. Cái khác đạo sĩ đều đối yêu quỷ hận đấu. Gặp mặt không nói lời nào chính là pháp khí phụ lục phi kiếm thật khí hận không thể toàn bộ móc ra. Hắn đẹp mắt như vậy nhất định là cái tốt đạo sĩ. Đồ Sơn Nhu Nhi ôn nhuận lóe sáng trong mắt to lộ ra nhiều loại cảm xúc. Sợ hãi, chờ mong, khát vọng, xoắn xuýt, do dự, may mắn, thăm dò. Chỉ thấy Đồ Sơn Nhu Nhi nhẹ rung trên thân đỏ thấm lông, tựa như tại cho chính mình cổ vũ sĩ khí. Cái kia nhỏ nhắn móng nuốt chậm rãi nâng lên lại rơi xuống, phản phất tại làm sau cùng suy nghĩ. Một ngày này, giờ khắc này, tiểu hồ ly cuối cùng hạ quyết tâm, đi ra dưới cây, đi vào màn mưa, hướng đi tòa kia miếu thờ. Mà một ngày này về sau, Lâm Thanh Sơn cũng sẽ phát hiện hắn gặp phải yêu vật, tựa hồ luôn là sẽ từ trong mắt lộ ra một loại để hắn quen thuộc ánh mắt, một loại trong suốt mà ngu xuẩn ánh mắt. Chương 35, đạo sĩ kia quả thật là yêu. Đại Nưu thôn bên này mưa đã tạnh, muốn bảo thu Đại Nưu thôn thổi lên gió mát. Khu phố cuối hẻm lưu lại nước mưa rất nhanh liền bị phong nhi thổi khô. Cửa thôn một lần nữa trở nên náo nhiệt. Một đám tiểu hài tử chính vây quanh một vị mặc trường sam màu xám, khuôn mặt gầy gò, xương gò má có chút nổi bật kể chuyện tiên sinh. Vị này kể chuyện tiên sinh chính nói hứng khởi, cái gì tiên nhân Đông Hải lướt sóng quanh sát giao lòng, thần đồ võ tôn hâm rượu chém ma đầu, thiên sơn một kiếm mở thiên môn. 200 năm trước, có vị kiếm tiên, một người một kiếm, độc sông ma giáo tổng đàn, giết đến đám kia yêu nhân đánh tơi bời, máu chảy thành sông, kinh thiên động địa. Tại cái kia cực bắc băng nguyên bên trên, có một vị tiên tử, lấy băng tuyết là váy, lấy gió lạnh là đeo, một khúc tiên âm, có thể để cho vạn thú chiều bái. Bọn nhỏ nghe đến nhập thần, mắt mở thật to. Lúc này, gió nhẹ lướt qua. Cái này gió không ngừng, một mực thổi tới Thanh Thủy Giang. Vô hình trong gió vậy mà dần dần hiện ra một cái thân ảnh màu đen. Hắn chính là Nhai Táng Sơn Bạch Cốt Động Bát Đại Quỷ Tướng Xích Luyện Phu Nhân thủ hạ đắc lực Hắc Phong. Hắc Phong lần này rời đi Nhai Táng Sơn, ra ngoài ở đây Thanh Thủy Giang chính là vì điều tra cái kia tên là Lâm Thanh Sơn tiểu đạo sĩ là cái gì thực lực. Linh hồn chiếm lấy thôn tính đầu này nước sông gần 10 năm lâu, theo lý thuyết cả người hình thể sớm nên cùng nước sông hợp lại là một. Liên tính Xích Luyện Phu Nhân tự mình đến bắt cái này linh hồn, cũng còn muốn một phen chắc trở và khí lực. Huống hồ thôn này một bên phạm nhân sợ người này sợ muốn chết, thỉnh thoảng liền hướng trong nước sông ném xuống cống phẩm tế bái, hắn hấp thu nhiều năm như vậy hương hỏa nguyện lực. Thực lực chỉ sợ cũng chỉ là so ta yếu 3 phần mà thôi. Như thế nào nói chết liền chết? Hơn nữa còn chết đến dễ dàng như thế. Trong vòng một đêm liền cũng không còn thấy nửa điểm vết tích. Hát Phong phiêu phụ trên sông, một bộ áo bào đen theo gió nhẹ đong đưa. Nếu là xích lại gần, cẩn thận đi nhìn, sẽ chỉ phát hiện cái kia áo bào đen phía dưới, vậy mà là một bộ ám đạm khô lâu. Mặc dù nhìn qua tung bay ở trên sông có chút rêu rao, có bị xung quanh đi qua thôn dân phát hiện nguy hiểm, nhưng kỳ thật phàm nhân cùng hơi có tu vi người cũng căn bản không phát hiện được Hắc Phong tồn tại. Chỉ vì Hắc Phong tu luyện một môn cực kỳ quỷ dị bí thuật, có thể để cho tự thân khí tức hoàn toàn ẩn nấp giữa thiên địa, cùng cảnh vật xung quanh hòa làm một thể. Người khác dù cho ánh mắt đảo qua, cũng sẽ đem hắn coi là bình thường gió sông, hơi nước, hoặc là dứt khoát làm như không thấy. Cái này linh hồn tiêu diệt về sau, liền nguyên bản bị hắn luyện đen nhánh nước sông đều thay đổi đến như vậy trong suốt, xem ra là chết đến mức không thể chết thêm. Thật sự là phiền phức, làm sao liền một điểm tàn hồn cũng không có còn lại. Cái này Hắc Phong khi còn sống chính là một vị tính tình đội vàng sao động người, hóa thành quỷ vật về sau tính tình càng là bất thường vô thường. Bây giờ hắn cảm thấy trước mắt sự tình có chút khó làm, không khỏi tâm tình phiền muộn. Tất nhiên tìm không được tàn hồn, vậy liền nhìn xem cái này trong nước bảy nao cá bên trong còn sót lại bao nhiêu hình ảnh đi. Nói xong, Hắc Phong dưới thân con cá trong nước trong mắt nhộn nhịp tại lúc này bắt đầu lóe ra quỷ dị quan mang. Mảnh vỡ lộn xộn hình ảnh bắt đầu hiện lên ở Hắc Phong trong đầu. Đến cùng là một đám phàm vật, linh trí không ra, hình ảnh tạp chủng, căn bản không nhớ được thứ gì. Liên tại Hắc Phong cảm thấy vẽ vời thêm chuyện đồng thời đem không có chút nào thu hoạch thời điểm. Hắn chợt nhìn thấy một đoạn ngắn ngủi ký ức. Trong nước quỷ nước nịch hồn đưa ra quỷ trảo chỉ vào áo xanh đạo sĩ quát chói tai. Ngươi
là yêu.
Một đoạn này ký ức đại khái chỉ có 3 năm hơi thở thời gian. Phát hiện thu hoạch ngoài ý muốn, Hắc Phong lặp đi lặp lại đem một đoạn này xuất hiện ở trong đầu chiếu lại. Vậy màu đen, đạo sĩ kia quả thật là yêu. Thiên hạ yêu thú phong phú khó nhớ, nhưng đại thể chia làm 5 loại: lân, bao, vũ, giới, lỏa. Mà bên ngoài cơ thể sinh vậy yêu thú. Cái này giả mạo đạo sĩ bản thể không phải cả rắn, chính là tích ngạc. Mặc dù rắn chăn giao ly long 5 loại yêu thú đều dài lân phiến. Bất quá, nơi đây xa xôi cằn cỗi, linh cơ hoang vu, nhưng cái kia cường đại yêu vật cũng sẽ không tới đây địa phương rách nát. Cá cá sấu thuộc yêu thú không thích lên mờ, cái này giả mạo đạo sĩ 89 phần 10 chính là rắn mối thuộc yêu thú hóa hình thân. Khoảng cách đại nưu thôn có một khoảng cách ngoài miếu, mưa nhỏ lại rất nhiều, nhưng còn có từng tia tinh tế mưa bụi tung bay. Lâm Thanh Sơn nhìn xem ngồi xổm tại trước mặt không nói một lời đỏ rực lông hồ ly, trên đầu dâng lên 3 cái dấu chấm hỏi. Cái này hồ ly muốn làm gì? Đột nhiên từ trên núi chạy xuống, liền ngồi xổm tại cửa nhìn chằm chằm hắn nhìn. Hồ ly cái đuôi tại sau lưng đung đưa, càng bảy càng nhanh. Hắn quả nhiên cùng cái khác đạo sĩ không giống. Nên nói cái gì vị này tiểu đạo sĩ mới sẽ để ta vào miếu bên trong đâu? Ta thụ thương, cầu thu lưu. Có thể là trên thân cũng không có vết thương a, hắn chắc chắn sẽ không tin. Không được không được, quá giả. Ta biết một bí mật lớn, chỉ cần để ta đi vào liền nói cho ngươi biết. Không không không. Đồ Sơn Nhu Nhi điên cuồng tự hỏi, ngươi là muốn vào đến tránh mưa phải không? Mặc dù cái này mưa nhỏ lại, bất quá nói không chừng sẽ còn lại xuống. Ta muốn vào trong miếu đi, nếu như ngươi muốn vào đến liền cùng một chỗ vào đi. Đồ Sơn Nhu Nhi ánh mắt sáng lên, mừng rỡ trong lòng, liên tục không ngừng cùng sau lưng Lâm Thanh Sơn vào miếu. Trong miếu linh khí quả nhiên nồng nặc rất nhiều. Đồ Sơn Nhu Nhi nhẹ nói câu, cảm ơn. Lâm Thanh Sơn quay đầu hơi có chút kinh ngạc nói, ngươi vậy mà lại nói chuyện. Nhu Nhi, tu hành rất lâu rồi đâu, đương nhiên biết nói chuyện. Nhu Nhi. Ân, tên ta là Đồ Sơn Nhu Nhi. Ngươi tu hành bao lâu? Tiểu hồ ly đi theo sau Lâm Thanh Sơn, lên tiếng nói, Nhu Nhi huyết mạch không coi là tốt. 50 vị trí đầu năm tỉnh tỉnh mê mê, hơn 60 tuổi có chút ký ức. Đến 70 tuổi mới tại trong bụng ngưng tụ một luồng linh khí, như vậy mới có tính toán người thần trí. Sau đó lại một mình tại Thâm Sơn bên trong tu luyện 30 năm, bây giờ huyết mạch rung động, Nhu Nhi cảm giác lập tức sẽ hóa hình. Lâm Thanh Sơn nghe vậy, trong lòng nghĩ lên Thanh Hoa nương nương cái kêu mèo con. Nó nói qua cũng muốn hóa hình, thế nhưng Lâm Thanh Sơn là dựa vào cắn thuốc mới hóa hình, căn bản không có kinh nghiệm dạy nó làm sao hóa hình. Trước mắt cái này tiểu hồ ly vậy mà liền muốn hóa hình. Nói không chừng có cơ hội để Thanh Hoa nương nương cùng cái này tiểu hồ ly thỉnh giáo một chút liên quan tới yêu thú tu luyện cùng hóa hình kinh nghiệm. Tiểu đạo trưởng ngươi tên là gì? Lâm Thanh Sơn, ngươi gọi ta Thanh Sơn liền tốt. Nhu Nhi. Nhu Nhi muốn mời Thanh Sơn tiểu đạo trưởng giúp một chút có thể chứ? Lâm Thanh Sơn vốn là muốn cùng cái này tiểu hồ ly giao hảo. Nghe tiểu hồ ly lời nói tự nhiên đồng ý giúp đỡ. Xin lắng hay nghe. Nhu Nhi có thể tại cái này trong miếu tu luyện một đoạn thời gian sao? Tại chỗ này tu luyện? Vì cái gì? Bởi vì trong miếu linh khí so bên ngoài nồng đậm rất nhiều nha, tu luyện làm ít công to. Nhu Nhi hóa hình sắp đến, cho nên mới tùy tiện trước đến. Mong rằng Thanh Sơn tiểu đạo trưởng có thể giúp ta một chút sức lực. Mà còn Nhu Nhi cam đoan, tuyệt sẽ không phá hư nơi này một ngọn cây cỏ, cũng sẽ không quấy rầy đến đạo trưởng ngài thanh tu. Đồ Sơn Nhu Nhi trông mong nhìn qua Lâm Thanh Sơn, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Lâm Thanh Sơn vỗ chán một cái liền nghĩ minh bạch. Xác nhận cái kia trong viện tẩy tâm truyền dâng trào đi ra linh thủy linh khí làm cho miếu thờ quanh mình linh cơ tăng nhiều. Rồi giao linh khí nồng nặc mới dẫn tới cái này tiểu hồ ly tới đây. Vạn vật có linh, tu hành đồ gian, người ta gặp nhau, nhân duyên một tràng. Ngươi muốn ở tại trong miếu này tu luyện, vậy liền lưu lại đi. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể chịu được các nàng. Hả? Các nàng? Chương 36, huyết mạch thuế biến Đồ Sơn Nhu Nhi đối ngươi độ thiện cảm 30 nhiệm vụ phát động hóa hình tiếp thu, từ bỏ. Tiếp thu. Nhiệm vụ nhắc nhở, trong núi trồn hoang Đồ Sơn Nhu Nhi hướng ngươi xin giúp đỡ, muốn tại trong miếu tu luyện đến hóa hình, nhiều năm khổ tu, đều là tại hôm nay. Nhiệm vụ ban thưởng, 10 điểm kinh nghiệm, 10 linh ẩn. Ngươi trợ giúp sẽ để cho cái này tiểu hồ ly cảm động đến rơi nước mắt, có lẽ ngày sau nàng nguyện vì ngươi làm rất nhiều chuyện, chỉ cần ngươi nguyện ý nàng cái gì đều có thể vì ngươi. Trong miếu không chỉ ta một cái, còn có một mèo một hồn. Cái kia mèo kêu làm Thanh Hoa nương nương, ngày bình thường ngơ ngác ngây ngốc, thích nhất cá khô cùng bắt con chuột. Cái kia một hồn là bên cạnh trong thôn thân thế thê thảm hải tử, gọi là Dương Tiểu Hoa, tính tình có chút hướng nội, bất quá cùng Thanh Hoa nương nương chơi đến mở. Gần nhất ngày mùa thu hoạch, trong thôn nhiệt tình hương dân đưa không ăn ít đã ăn tới. Thanh Hoa nương nương luôn là ăn bụng Dương Tiểu Hoa trên tế đài cống phẩm. Cái này một mèo một hồn tại trong miếu ngươi truy ta trốn, không ít làm ầm ĩ. Tới đi, ta dẫn ngươi vào xem. Lâm Thanh Sơn dẫn lông đỏ tiểu hồ ly bước vào miếu thờ. Cả tòa miếu thờ hơi có vẻ cổ phát tàn tạ, bất quá có thể thấy được gần nhất từng có tu chỉnh vết tích. Chạy qua cửa sân về sau, chính là cung phụng tượng thần đại điện. Bất quá, trong đại điện lộ ra trống trải, chỉ có một hài đồng một mèo con hai cái tượng đất. Trên tế đài đều cắm hương, có thuốc lá lượn lờ, còn có rất nhiều cấm phẩm, trái cây, bánh ngọt, bánh bột, cá khô. Mới vừa đi tới cái này tế thần đại điện, đã nhìn thấy Thanh Hoa nương nương trong miệng ngậm một khối bánh ngọt. Dương Tiểu Hoa ở phía sau tức giận đuổi theo, trong miệng còn lẩm bẩm, "Thanh Hoa nương nương, nói tốt ngươi chỉ ăn cá khô." Lâm Thanh Sơn đang muốn mở miệng, "Ta giới thiệu cho các ngươi một chút." Có thể lời còn chưa nói hết, chỉ thấy cái kia mèo trắng chạy nhanh chóng. Dương Tiểu Hoa dậm chân giận dữ, một lát sau, thân là hồn thể nàng bay thẳng đuổi tới. Lâm Thanh Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Hai cái này ra hỏa, mỗi ngày đều như vậy náo nhiệt." Tiểu hồ ly Đồ Sơn Nhu Nhi lại cảm thấy cảnh tượng như vậy thật là thú vị, rất là ấm áp. Xuyên qua đại điện, chính là vài gian xen vào nhau tinh tế gian phòng, cơ bản đều là phòng trống. Lâm Thanh Sơn lại một gian, về sau lại chỉnh lý hai gian phòng, một gian làm phòng tạp vật, để đó bếp núc gỗ, một gian khác để đó bồn tắm cùng một chút rửa mặt đồ vật. Lại sau này, chính là hậu viện. Trong hậu viện mọc đầy màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây diên vĩ hoa, mà diên vĩ hoa chính giữa dùng hòn đá đắp lên một cái ao nước, trong hồ có con suối phun nước mà ra. Tiểu hồ ly Đồ Sơn Nhu Nhi lập tức cảm giác được cái kia xung quanh linh khí nồng nặc đều là từ cái kia hồ suối phun bên trong phát ra. Đồ Sơn Nhu Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn nói, đây là linh tuyển, tại cái này tu luyện nhất định có thể công lực đại tăng. Lâm Thanh Sơn như có điều suy nghĩ, cái này tiểu hồ ly cần linh khí nồng nặc hóa hình, trên người hắn tựa như còn có một thứ linh vật linh khí tinh khiết, có giúp đột phá. Lâm Thanh Sơn đi đến bên hồ bơi, nơi này để mấy khối bóng loáng tự thạch, có thể cung cấp người nghỉ ngơi đả tọa. Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái viên châu. Đồ Sơn Nhu Nhi lập tức cảm nhận được càng thêm nồng đậm linh cơ, kinh thanh hỏi, Thanh Sơn đạo trưởng, đây là vật gì? Nó phát ra linh khí lại như vậy tinh khiết nồng đậm. Lâm Thanh Sơn giải thích nói, đây là trong nước một sông tộc lão người tặng cho ta, tên là Hải Lan Chân Châu, nghĩ đến đối ngươi hóa hình có chỗ giúp ích. Hải Lan Chân Châu nhị giai thượng phẩm linh vật, chính là sinh tại biển sâu linh mạch giao hội. Yêu thú như có được, có thể mượn nhờ kỳ lực vững chắc yêu hình, đột phá hóa hình ràng buộc. Như tại đột phá tu vi cửa hải thời vật dùng, có thể điều hòa trong cơ thể linh lực, tăng cường đột phá phần thắng. Cái này chân châu chỉ có đầu ngón cái lớn nhỏ, thế nhưng mượt mà bóng loáng, mặt ngoài còn mơ hồ có sóng biển đường vân. Lâm Thanh Sơn nhìn xem trên chân châu sóng biển đường vân, bỗng nhiên lòng có cảm giác. Thần thông ngự thủy không biết vì sao ngao ngoe muốn động. Cái này Hải Lan Chân Châu giống như là bị cái gì dẫn ra, chỉ một thoáng, nó thượng hải dạng sóng đường quang mang đại thịnh, hóa thành từng đạo hào quang màu xanh nước biển dung nhập Lâm Thanh Sơn trong cơ thể. Đồng thời, bên cạnh tẩy tâm truyền bên trong nước suối cũng nhận cảm hóa, nhộn nhịp bay lên, hóa thành từng cái thủy long, vây quanh Lâm Thanh Sơn xoay quanh bay lượn. Lâm Thanh Sơn chỉ cảm thấy quanh thân trong kinh mạch linh lực phồng lên. Đây là, một bên Đồ Sơn Nhu Nhi cũng bị cái này đột phát tình hình sợ kinh, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Thần thông của ngươi ngự thủy cùng linh vật Hải Lan Chân Châu sinh ra cộng minh. Huyết mạch của ngươi nhất giai yêu thú Hắc Tích Xà bị thật khí biển lớn nguyên thật tẩy. Huyết mạch của ngươi nhất giai yêu thú Hắc Tích Xà nhận đến kích phát, sắp phát sinh thủy biến. Huyết mạch thủy biến. Lâm Thanh Sơn nhìn xem xung quanh cuốn xoáy chính mình bay vút lên dòng nước không có chút nào kinh hoàng. Hắn có thể cảm nhận được là chính mình lực lượng gây nên xung quanh hơi nước phát sinh như vậy biến hóa. Huyết mạch của ngươi nhất giai yêu thú Hắc Tích Xà đã lột xác thành yêu thú cấp 2 thủy huyền mãng. Huyết mạch của ngươi yêu thú cấp 2 thủy huyền mãng nhận đến kích phát, sắp phát sinh thủy biến. A, huyết mạch còn có thể tiếp tục phát sinh thay đổi. Cái này Hải Lan Chân Châu vậy mà như thế thần kỳ. Cái kia Thanh Thủy Giang bên trong cá chép tộc lão người vậy mà đưa ta như vậy quý giá linh vật. Huyết mạch của ngươi yêu thú cấp 2 thủy huyền mãng lột xác thành yêu thú cấp 3 Bích Thủy Nhiệm. Ngươi chủng tộc đã thay đổi là Bích Thủy Nhiệm. Bản thể của ngươi hình thể từ 10 thước 3 tấc trưởng thành là 5 trượng 6 thước. Ngươi mở ra bản tộc yêu thú có thể chọn thần thông tiên phú pháp thuật công pháp ít 2 mời tại phía dưới 3 cái tuyển chọn bên trong tuyển chọn thứ nhất. Tam phẩm thần thông Trương Độc Nha, ngươi đem thu hoạch được phóng thích Trương Độc năng lực, phàm là bị cái này Trương Độc tiếp xúc hoặc nhập thể người, nhất định hãm lâu dài tê liệt kịch liệt đau nhức, người mang liên miên tổn thương. Thiên phú ma lực, ngươi đem có được băng sơn liệt thạch lực lượng, phá địch kiên phòng, không ai có thể ngăn cản. Tam phẩm thần thông Không Hoán Thủy, ngươi có thể lăng không gọi đến quần của nước, như pháp lực đầy đủ, liền có thể tập hợp nước thành hồng, càn quét thiên địa, chỗ đến đều là chắc quốc. Huyết mạch thuế biến thế mà còn có thể có dạng này chỗ tốt. Lâm Thanh Sơn do dự một chút, tại Trương Độc Nha cùng Không Hoán Thủy ở giữa lựa chọn Không Hoán Thủy. Ngươi đã thu hoạch được tam phẩm thần thông Không Hoán Thủy. Lâm Thanh Sơn suy tính là thần thông ngự thủy đem cùng Không Hoán Thủy hỗ trợ lẫn nhau. Cả hai hợp lực, liền tính chiến trường xung quanh không có nước có thể dùng, cũng có thể vô căn cứ gọi ra dòng nước tác chiến, có thể công, có thể thủ, biến hóa ngàn vạn, tuyệt giai tuyển chọn. Ngươi mở ra bản tộc yêu thú có thể chọn thần thông tiên phú pháp thuật công pháp ít 1 mời tại phía dưới 3 cái tuyển chọn bên trong tuyển chọn thứ nhất. Tứ phẩm thần thông độn tàng thân, có thể để cho tự thân nháy mắt dung nhập thiên địa, biến mất vô tung tích, khí tức thân hình đều không thể xem xét, tại hiểm cảnh có thể bình yên thoát thân, cũng có thể tập kích địch nhân. Tam phẩm công pháp động truyền triệt linh quyết, tu luyện pháp quyết này có thể dẫn động suối linh khí thuần túy nhập thể, gột rửa kinh mạch, thuần hóa linh lực, dùng người tu hành linh lực càng thêm tinh thuần thâm hậu, thi triển pháp thuật lúc uy lực đại tăng. Thiên phú thống uy, có thống ngự chi uy, có thể làm vạn thú thần phục, chúng yêu kính sợ, chỗ đến, yêu tả đều không dám ngỗ nghịch. Chương 37, làm sao có thể? Ta Lâm Thanh Sơn có thể là rất trông coi nam đức. Lâm Thanh Sơn chỉ là hơi suy tư một cái, liền làm ra lựa chọn. Ngươi đã thu hoạch được tứ phẩm thần thông độn tàng thân. Hắn chính là thích loại này đã có thể giấu, lại có thể chạy thần thông. cái này độn tàng thân xem xét chính là giết người cướp của, ở nhà lữ hành cần thiết thần thông. Giống hắn loại này cẩu vương làm sao sẽ bỏ lỡ. Tiếp xuống Lâm Thanh Sơn liền muốn bắt đầu kêu gọi hắn đáng tin nhất bằng hữu. Xanh đậm, có hay không tiêu hao 30 linh ẩn đem thần thông không hóa thủy, chưa nhập môn, tăng lên đến nhập môn. Phải, có hay không tiêu hao 30.000 linh ẩn đem thần thông không hóa thủy, đại thành, tăng lên đến viên mãn. Phải, có hay không tiêu hao 40 linh ẩn đem thần thông độn tàng thân, chưa nhập môn, tăng lên đến nhập môn. Phải, có hay không tiêu hao 40.000 linh ẩn đem thần thông độn tàng thân, đại thành, tăng lên đến viên mãn. Phải, tính danh Lâm Thanh Sơn, chủng tộc Bích Thủy Nhiêm, yêu thú cấp 3, thiên phú thái âm, cao giai nhất, thần thông Kính Nguyệt, viên mãn, ngự thủy viên mãn, sát bảo quang viên mãn, không hoán thủy viên mãn, độn tàng thân viên mãn. Dễ chịu được đến tân thần thông, chuyện thứ nhất chính là đem chúng nó hung hăng điểm đầy. Không có cái gì so có thể thêm điểm càng có thể để cho thân ở tha hương dị giới Lâm Thanh Sơn cảm giác được cảm giác an toàn. Có trời mới biết trong thế giới này đại năng mạnh bao nhiêu. Nhìn xem dần dần sói mòn linh ẩn Lâm Thanh Sơn mười phần đau lòng. Cái này có thể đều là hắn tân tân khổ khổ tích lũy đến. Không được, không thể ngồi ăn núi trong không. Từ nay về sau, hắn muốn càng thêm cố gắng đánh tiểu quái làm nhiệm vụ, tích lũy kinh nghiệm tồn linh ẩn. Theo Lâm Thanh Sơn tâm niệm khẽ nhúc đích, trong hậu viện bao quanh hắn quần quật bay vút lên dòng nước dần dần khôi phục bình tĩnh, nhộn nhịp trở xuống tẩy tâm truyền ao nước bên trong. Bởi vì động tĩnh ồn ào có chút lớn, liền trong điện ngay tại ngươi đuổi ta cản Thanh Hoa nương nương cùng Dương Tiểu Hoa đều đồng thời đi đến hậu viện xem xét tình huống. Làm tất cả dòng nước rơi xuống, Lâm Thanh Sơn xuất hiện ở trước mặt các nàng lúc, tiểu hồ ly Đồ Sơn Nhu Nhi phát ra nhàn nhạt kinh hô. "Thanh Sơn đạo trưởng, ngươi, mặt của ngươi, còn có con mắt của ngươi." Bay tại trên không Dương Tiểu Hoa cũng mang theo chút kinh ngạc nhỏ giọng nói ra, "A nha, Thanh Sơn ca ca ngươi mặt làm sao rồi?" Thanh Hoa nương nương thì là nhảy nhảy nhót nhót bò lên trên Thanh Sơn đầu. "Đại hắc xà, ngươi biến sắc." Lâm Thanh Sơn không hiểu ra sao. "Mặt của ta làm sao vậy? Ta biến sắc? Làm sao có thể? Ta Lâm Thanh Sơn có thể là rất trông coi nam đức. Thanh Hoa nương nương, ta đề nghị ngươi không muốn bỏ đến trên đầu ta." "Vì cái gì?" "Bởi vì ta sẽ tức giận." "Vậy ngươi sinh khí đi." Một bên tiểu hồ ly Đồ Sơn Nhu Nhi thấy cảnh này, không biết vì cái gì trong lòng rất là ghen tị. Vậy mà có thể không hề cố kỵ bò lên Thanh Sơn đạo trưởng trên đầu. Lâm Thanh Sơn đi tới tẩy tâm truyền ao nước bên cạnh. Từ cái bóng trong nước bên trong, Lâm Thanh Sơn nhìn thấy trên mặt của mình vậy mà sinh ra vài miếng xanh đen giao nhau lần tiến. Còn có hắn cặp kia nguyên bản đen như mực con mắt cũng biến thành một đôi mắt xanh dựng thẳng đồng tử, mười phần yêu dị. Lâm Thanh Sơn rất nhanh hiểu được, hẳn là chính mình huyết mạch tiến giai, dẫn đến hình thể bất ổn, mới đem yêu thú bản thể Bích Thủy Nhiêm đặc thù thanh lân cùng mắt rắn dựng thẳng đồng tử hiện lộ ra. Chỉ cần mình thoáng điều chỉnh, liền có thể khôi phục trạng thái bình thường. Tiểu hồ ly Đồ Sơn Nhu Nhi từ ghen tị tâm tình bên trong thoát khỏi, đột nhiên chú ý tới cái kia ghé vào Thanh Sơn đạo trưởng trên đầu mèo trắng lời mới vừa nói. "Đại hắc xà." Vì vậy, Đồ Sơn Nhu Nhi lập tức buột miệng nói ra, "Thanh Sơn đạo trưởng, chẳng lẽ ngươi cũng không phải là tu sĩ nhân tộc?" Có thể lời này mới nói ra đi, Đồ Sơn Nhu Nhi liền hối hận. Nàng ở ngoài miếu trên núi quan sát nhiều ngày, nếu như Thanh Sơn đạo trưởng là đã sớm hóa hình yêu tu, như vậy hắn phía trước luôn là bảo trì sau khi biến hóa thân thể dị kỳ chúng người, nghĩ đến trong đó nhất định có nguyên do. Khả năng này là hắn bí mật, mà chính mình cái này tiểu hồ ly liền như vậy đột nhiên phá vỡ Thanh Sơn đạo trưởng bí mật. Tiểu hồ ly trong lúc nhất thời trong đầu suy nghĩ nhanh chóng, miên man bất định. "Xong rồi, xong rồi." Thanh Sơn đạo trưởng một thân pháp lực mạnh mẽ như thế, vừa rồi không làm gì liền có thể dẫn tới như vậy cảnh tượng hoành tráng. Vạn nhất trong lòng hắn không nhanh, vì ẩn tàng bí mật, muốn giết hổ diệt khẩu làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Đồ Sơn Nhu Nhi đầu đã ngất. "Thanh Sơn đạo trưởng, ngươi xem tại chúng ta cùng là yêu tộc phân thượng, không muốn giết Nhu Nhi." "Ố ba." Lâm Thanh Sơn lơ ngơ mà nhìn xem đột nhiên liền chẳng biết tại sao khóc lên tóc đỏ tiểu hồ ly. "Tiểu hồ ly, ta đích xác là yêu, đã bị ngươi phát giác, ta cũng không tiếp tục cần giấu, đem chân thân hiện ra cho ngươi xem xét. Chỉ thấy Lâm Thanh Sơn vẫy tay một cái, chống rông xuất hiện một đạo Bích Thủy Long Quyển đem hắn bao khỏa. Bích Thủy Long Quyển bên trong, một đầu cự thú từ bóng người bên trong thoát khỏi mà ra. Một lát sau, một đầu so trong miếu điện tường đỉnh ngói còn cao xanh đen đại xà xuất hiện ở hậu viện bên trong. Lâm Thanh Sơn hiện ra hắn bây giờ phảng phất núi nhỏ đồng dạng bản thể, Bích Thủy Nhiêm toàn cảnh. Từng mảnh như tấm thuẫn kích cỡ tương đương lân phiến bao trùm toàn thân, một đôi giống như cửa ra vào lớn nhỏ xanh biết dựng thẳng đồng tử, trong miệng phun ra khí tức hóa thành từng sợi bạch khí. Cái này quái vật khổng lồ, cho dù ai nhìn không cảm thấy uy nghiêm hùng vĩ. Đây chính là Bích Thủy Nhiêm dáng dấp. Đại xà là mãng, đại mãng là chăn. Chăn chính là rắn mãng xà vương. Chăn tiến thêm một bước chính là có thể bay lên trời độn biển giao ly thuộc. Lâm Thanh Sơn đối với chính mình bây giờ bản thể hết sức hài lòng. Hùng vũ, bá khí, có khí thôn biển hồ ép núi đá vụn như thế. Một mực ở tại Lâm Thanh Sơn trên đầu mèo trắng đặc biệt hưng phấn. Đại hắc xà, đây chính là ngươi tức giận bộ dạng sao? Đúng vậy a, Thanh Hoa nương nương ngươi sợ rồi sao? Đại hắc xà, ta có thể cưỡi ngươi đi ra ngoài chơi sao? Thật là uy phong. Liên Dương Tiểu Hoa cũng không nhịn được bay đi lên cùng Thanh Hoa nương nương ngồi chung một chỗ. "Thanh Sơn ca ca, cũng có thể mang ta cùng đi ra chơi sao?" Lâm Thanh Sơn tức sạm mặt lại. Làm sao cảm giác hắn hình như thành hai tiểu gia hỏa này tọa kỵ giống như. Dạng này hắn xem như rắn mãng xà chi vương uy nghiêm ở đâu. Tiểu hồ ly Đồ Sơn Nhu Nhi vừa bắt đầu cũng không có Thanh Hoa nương nương cùng Dương Tiểu Hoa bình tĩnh. Yêu thú lấy huyết mạch là tôn, càng lấy huyết mạch ưu quyết đánh giá ngày sau tu hành tiềm lực. Như trước mắt như vậy so miếu thờ vế đút xà nhà còn cao lớn yêu thú bản thể, nhất định là huyết mạch phi phàm yêu thú tộc duệ. Đồ Sơn Nhu Nhi kèm chút liền trực tiếp quỳ xuống đất thần phục, có thể lập tức nàng liền phát hiện nàng từ đầu này quái vật khổng lồ trên thân không cảm giác được bất luận cái gì uy áp tồn tại. Rõ ràng bản thể như vậy uy hách khổng lồ, nhưng thật giống như chỉ có một loại đặc biệt cởi áo ra biểu hiện ra cường tráng dáng người đồng thời để người khác khen hắn luyện đến tốt cảm giác kiêu ngạo, hoàn toàn không cảm giác được một điểm chèn ép cảm giác. Mà còn rất rõ ràng, trước mắt đầu này khổng lồ bích thủy nhiêm uy phong lẫm liệt trên đầu đều là cảm giác bị thất bại. Chẳng lẽ liền không có người sợ hắn sao? Đồ Sơn Nhu Nhi độ thiện cảm 10 tính danh, Lâm Thanh Sơn chủng tộc, Bích Thủy Nhiêm, yêu thú cấp 3, cảnh giới cấp 81, điểm kinh nghiệm 5027, 11000000, thiên phú, thái âm, cao giai nhất, thần thông, kính nguyệt, viên mãn, ngự thủy, viên mãn, sát bảo quang, viên mãn, không hóa thủy, viên mãn, độ tăng thân, viên mãn, công pháp, không có thuật pháp, thái âm huyền quang, viên mãn, kỹ nghệ, không có thế lực, không có thân phận, thanh tiêu môn đệ tử. Ngụy, uy tín, có chút danh tiếng truyền thuyết độ, Nam Hoa quận phía đông nam bộ 3 huyện 5 trấn 10 thôn dần dần lưu truyền lên sự tích của ngươi, bao gồm tiêu diệt vũ quỷ, loại trừ Phan gia cùng Dương gia bên trong oán quỷ. Rất nhiều bách tính thôn dân nói ngươi là có chân đạo hạnh trong người tiểu đạo sĩ. Vật phẩm: Thai tức hoàn, đào hoa một kiếm, thiên sát bảo quang chát ký đánh dấu, đặc thu địa điểm có thể mở ra linh ẩn, 9678, 884, 224, chân quý bảng màn hình, nó khả năng thật lâu mới sẽ hoàn chỉnh thượng tuyến một lần. Chương 38, người ta cùng kỵ ngựa tốt, cùng dạo núi sắc, đưa nước lên lòng, chẳng phải sung sướng. Đại giận vương triều, thiên nguyên lịch 562 năm tháng 8 23, buổi sáng. Trần Tam Thủy từ trong nhà môn dắt một con ngựa đi ra, ngay tại tiểu trấn cửa đồng chờ. Hắn cùng cái kia Liễu gia nhị công tử hẹn xong hôm nay liền thăm hỏi Thanh Sơn tiểu đạo sĩ. Đêm qua, Trần Tam Thủy khách khí cùng cái kia Liễu Vân Bằng nói muốn hôm nay vì hắn chuẩn bị ngựa, nhưng bị từ tuyệt. Cái kia Liễu gia vốn là chăn nuôi có ngựa tốt, hắn Liễu Vân Bằng cưới quen nhà mình thúc thúc sớm mấy năm tặng cho hắn một thất ngựa tốt, đi ra ngoài nhất định sẽ không rơi xuống cái này ngựa. Xuân Phong trấn cách Đại Nưu thôn, hẹn là 7-8 dặm lộ trình. Hai người cưỡi ngựa đi quan đạo lời nói, dự đoán không cần tầm gần nửa canh giờ, chỉ cần một khắc nhiều một chút thời gian liền có thể đến. Bình thường mà nói, đại giận vương triều ngựa đều là vật chân quý. Một thất ngựa tốt, liền như là bây giờ xã hội một chiếc xe sang trọng. Triều đình đối ngựa quản khống rất nghiêm, tư dưỡng ngựa tốt người, như bị phát giác, ác gặp trọng phạt. Cổ đại ngựa đều là không phải là gia đình phú quý hoặc quan lại chi môn khó mà nuôi dưỡng. Ngựa người chính là quân quốc chi trọng khí, chiến trường lương câu. Nó chăn nuôi hao phí quá lớn, cần thượng đẳng cỏ khô tỉ mỉ nuôi nấng, lại dễ như bệnh, chăm sóc có chút không dễ. Cho dù là ở nông thôn phú hộ, cũng nhiều là mua chút la con lửa, lấy giúp làm nông công chuyển, hiếm khi có thể nắm giữ tuấn mã. Gia đình bình thường, ấm no tôn sùng lo, nào có loại kia tài lực cùng tinh lực đi chăn ngựa. Cho nên, cái này cưỡi ngựa đi ra ngoài sự tình, nhiều vị quyền quý thân hào độc quyền, bình dân bách tính chỉ có hy vọng ngựa than thở. Cái kia Liễu gia chính là cái này Xuân Phong trấn nhà giàu, gia tộc tại bản địa rất có thế lực, cùng quan phủ cũng nhiều có lui tới. Bởi vậy, Liễu gia mặc dù cũng nuôi dưỡng có thượng đẳng ngựa, nhưng số lượng không nhiều, lại cũng có thể tìm được các loại cái cớ lẩn tránh trách phạt. Hoặc là lấy hiệp trợ quan phủ tiêu diệt, giữ gìn địa phương trị an trị danh, hoặc là mượn hướng triều đình chuyển vận chiến mã tử, hay là trong bóng tối cho huyện nha quan viên rất nhiều chỗ tốt, để nó mở một con mắt nhắm một con mắt. Còn nữa, Liễu gia tại Xuân Phong trấn kinh doanh nhiều năm, sản nghiệp đông đảo, mỗi năm hướng triều đình giao nộp thuế má có chút có thể nhìn, tại bản xứ dân sinh cũng có nhất định công hiến. Huyện nha tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, đối Liễu gia tư dưỡng ngựa sự tình, thường thường cũng liền qua loa cho xong chuyện, không muốn truy đến cùng, để miễn cho tội tôn này thần tài ảnh hưởng tới chính mình chiến tích cùng tiền đồ. Mà Trần Tam Thủy chờ lấy, không đợi được Liễu Vân Bằng nhị công tử, ngược lại là chờ đến một vị để hắn tê cả da đầu cô nãi nãi. Một đạo kêu khẽ giọng nữ dễ nghe truyền đến. Ôi, Trần bộ đầu, từ hôm nay đến như vậy sớm, hẳn là thừa dịp cái này cuối thu khí sảng thời tiết, có hào hứng, muốn bơi núi lạc thu, hỏi hoa tìm hiểu liễu. Trần Tam Thủy vội vàng xuống ngựa, cười khổ đối với trước mắt vị này trên người mặc một bộ hoa mỹ tử la vân nghe váy xinh đẹp thiếu nữ ôm quyền hành lễ. Lý cô nương, ngài cũng đừng cầm ta trêu ghẹo, chúng ta tại cái này có thể là có chuyện đứng đắn. Nữ tử nhíu mày, mắt đẹp lưu chuyển. Ồ. Bản cô nương có thể là nghe nói, ngươi Trần Tam Thủy có thể là mỗi ngày lưu luyến thanh lâu, biết bao vui sướng, ngươi còn có thể có cái gì chuyện đứng đắn, nói đến để bản cô nương nghe một chút. Trần Tam Thủy bên trái lông mày cuồng loạn xấu hổ cười một tiếng, đang muốn mở miệng giải thích, liền nghe đến một trận tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần. Đánh xa xem xét, chính là cái kia Liễu Vân Bằng cưỡi một thất toàn thân đen nhánh, hai mắt lấp lánh tuấn mã chạy đến cửa đông. Cái này Liễu Vân Bằng vốn là dáng dấp không tệ, cưỡi lên cái này thượng cấp tuấn mã càng lộ vẻ tư thế yên ngang. Cái này ngựa chính là Liễu Vân Bằng thúc phụ trước kia từ Tây vực một vị ngựa thương trong tay trọng kim mua đến, huyết thống cao quý, có thể ngày đi nghìn dặm mà không biết mỏi mệt. Liễu Vân Bằng đến cái này ngựa về sau, dốc lòng dạy dỗ, mỗi khi gặp đi ra ngoài, nhất định cưỡi cái này ngựa. Cái này Liễu Vân Bằng xuống ngựa về sau, con mắt căn bản không rời mắt nổi phía trước hờ mị ẩn mỹ nhân. Trần Tam Thủy chỉ cảm thấy đại sự không ổn. Cái này Liễu nhị công tử là trăm dặm hương dân đều biết tính tình phóng đãng, vừa gặp phải giai lệ nữ tử, liền luôn có ngạo lớn ngôn ngữ xuất khẩu, mà còn không tự biết, còn tự nhận là phong lưu phóng khoáng, có thể dẫn tới nữ tử cảm mến. Mà Lý cô nương là ương thiên các tuần tư sứ, thân phận tôn quý, còn có tu vi trong người, dù không được khinh bạc vô lễ. Trần Tam Thủy trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Nếu là đắc tội Lý cô nương, chớ nói Liễu Vân Bằng, liền chính mình sợ rằng cũng phải chịu không nổi. Nhất định phải mau chóng rời đi. Trần Tam Thủy vội vàng tiến lên một bước, ngăn tại Liễu Vân Bằng trước người, cười bồi nói, Lý cô nương, chúng ta đang có một cọc chuyện quan trọng trong người, muốn mời Thanh Sơn tiểu đạo trưởng hỗ trợ, đi trước một bước. Lý Vũ Tình lông mày chau lên, vừa nghe đến là đi tìm Thanh Sơn tiểu đạo trưởng, trong mắt lập tức có mấy phần vẻ tò mò. Ồ. Liêu Vân Bằng lại đẩy ra Trần Tam Thủy, đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn trời, trên mặt lộ ra một bộ ngọc thụ lâm phong, hiên hiên tiểu nâng nụ cười, đặc biệt còn cần hùng hậu giọng nói ra, nguyên lai vị này diễm mỹ tuyệt tục cô nương họ Lý. Tại hạ Liêu Vân Bằng, có thể cùng cô nương lần này gặp nhau, quả thật Liêu mô may mắn. Lý Vũ Tình phảng phất căn bản không có nghe thấy Liêu Vân Bằng nói chuyện, từ đầu đến cuối đều không có nhìn hắn một cái. Ngược lại là thuận miệng nói với Trần Tam Thủy một câu, vừa vặn ta cũng có sự tình đi tìm Thanh Sơn tiểu đạo trưởng. Sau đó chỉ vào Trần Tam Thủy bên cạnh màu lông xám đen ngựa nói ra, ngựa cho ta. Trần Tam Thủy luôn mồm xưng vâng, cô nãi nãi này muốn đi, chính mình vui vẻ còn không kịp, nếu như chờ đến cái này Liễu nhị công tử Têu Xuân, chính mình nói không chừng còn muốn bị liên lụy. Hắn vội vàng đem ngựa dắt đến Lý Vũ Tình trước người. Lý cô nương, ngài cẩn thận chút. Lý Vũ Tình hừ nhẹ một tiếng, chở mình lên ngựa, động tác gọn gàng. Liêu Vân Bằng thấy thế, sắc mặt quý lên, tiến lên một bước nói, thiên duyên trùng hợp. Nguyên lai Lý cô nương cũng muốn đi tìm Thanh Sơn tiểu đạo trưởng, có thể ba người hai ngựa làm sao đồng hành. Không bằng, Lý cô nương ngươi thay đổi ta cái này thất thần tuấn bảo mã, ngươi ta cùng kỵ ngựa tốt, cùng dạo núi sắc, đưa nước lên lòng, chẳng phải sung sướng. Ngông nô. Trần bộ đầu ngươi làm cái gì? Lời còn chưa dứt, Trần Tam Thủy một cái bước xa sông lên trước, một tay bịt Liêu Vân Bằng miệng, vội vàng nói, Lý cô nương trước tạm đi, chớ để ý hai chúng ta. Lý Vũ Tình khép cười một tiếng, cũng không nhìn hai người, dây cương lôi kéo, hai chân thúc vào bụng ngựa, quắc, giá. Liên hất bụi mà đi, chỉ để lại Liêu Vân Bằng ngây người tại chỗ, sắc mặt đỏ lên. Trần Tam Thủy thở dài một hơi. Mãi mãi, cuối cùng đem tôn này sát thần đưa đi. Ta nói Liêu nhị công tử, ngươi nhìn Lý cô nương đã đi trước một bước, cũng có chuyện tìm Thanh Sơn tiểu đạo trưởng. Tiểu đạo trưởng hôm nay, nói không chừng bận không qua nổi, không bằng ngươi ta ngày mai lại đi tìm tiểu đạo trưởng hỗ trợ, làm sao? Trần Tam Thủy đương nhiên không nghĩ giờ phút này liền đi gặp cái kia Thanh Sơn tiểu đạo trưởng, hắn ước gì cách đây vị tuần tư sứ đại nhân càng xa càng tốt. Liêu Vân Bằng nhưng là lưu luyến không bỏ, trong mắt tràn đầy vẻ si mê, trong đầu cũng đều là Lý cô nương eo thon hoa trạng thái thân ảnh. Trên đời vì sao lại có như vậy thức tha, hiểu điệu yêu kiểu nữ tử. Dứt lời, Liêu Vân Bằng kéo lại Trần Tam Thủy, kéo hắn lên ngựa, roi ngựa bung lên, tuấn mã hí dài một tiếng, như mũi tên rời cùng hướng về Lý Vũ Tình rời đi phương hướng đuổi theo. Liêu nhị công tử, đây là làm gì? Trần Tam Thủy kinh hô. Liêu Vân Bằng thần sắc kiên quyết. Truy. Bản công tử nhất định muốn cùng Lý cô nương đồng hành. Lý cô nương, chấm đã. Liêu mô đến vậy. Liêu Vân Bằng cao giọng la lên. Trần Tam Thủy sắc mặt xanh xám không ngừng tiêu khổ. Mụ mụ ngươi. Chương 39, mẹ hắn cái nào chết tiệt tiên sinh dạy học dạng này dạy rõ đang bên thai gào thét. Liêu Vân Bằng cưỡi ngựa, đem thuật cưỡi ngựa của hắn phát huy đến cực hạn, lại liền Lý cô nương cái bóng đều không nhìn thấy. Không nên nha. Liên tính Lý cô nương kỹ thuật lại tinh xảo làm sao tinh xảo, bằng ta cái này thất ngựa phi phàm cước lực, như thế nào truy nàng không lên. Không tin tả Liễu nhị công tử trong tay roi ngựa vung vẩy đến càng gấp gáp hơn. Trần Tam Thủy sau lưng hắn bị sốc đến thất điên bắt đảo. Ta nói Liễu nhị công tử, ngài chậm một chút đi, bản bổ muốn bị bỏ rơi đi á. Liêu Vân Bằng chỗ nào lo lắng hắn, một lòng chỉ nghĩ nhanh lên đuổi kịp Lý Vũ Tình. Nhưng mà trước đó phương thân ảnh lại càng ngày càng xa, phảng phất một đạo huyễn ảnh, mong muốn mà không thể thành. Liêu Vân Bằng không khỏi cảm thán nói, Lý cô nương không những phương dung yên nhiên, mà còn một thân kỹ thuật cũng là như vậy xuất thần nhập hóa, thật là kỳ nữ vậy. Dạng này nữ tử mới có thể xứng với ta Liêu Vân Bằng lỗi lạc chi tài. Trần Tam Thủy nghe mắt trợn trắng. Trong nhà này chết có tiền ngốc địa chủ nhi tử, liền thích làm loại này xuân thu đại ngộng. Vì cái gì hắn Trần Tam Thủy liền không thể giống người này đồng dạng đầu thai trực tiếp ném đến tiền đắp bên trong đâu? Đầu thai cũng là môn kỹ thuật số a, có người từ sinh ra bắt đầu liền có thể nắm giữ ba đời cũng xài không hết gia tài. Ta nói Liêu nhị công tử, ta khuyên ngươi hay là đừng đối Lý đại nhân tâm tư cho thỏa đáng. Trần bộ đầu, ngươi nói cái gì? Lý đại nhân, ngươi nói có thể vừa rồi Lý cô nương. Trần Tam Thủy một mặt bất đắc dĩ, nói ra, Liêu công tử, cái này Lý cô nương cũng không phải nhân vật bình thường. Nàng chính là triều đình thân phong tuần án đại nhân, người mang chức vị quan trọng, lại xuất thân lương thiên các từ nhỏ tu tập huyền chân diệu pháp, là chân thật có tu vi trong người tiên tử. Ngươi như vậy dây dưa, sợ sẽ chọc ra mầm thai bạn. Như gió quát hai, kình phong phân phật. Trong lúc nhất thời Liễu Vân Bằng trầm mặc, Trần Tam Thủy cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử ngốc này rốt cuộc hiểu rõ hắn cùng Lý đại nhân ở giữa không thể vượt qua khoảng cách ta. Nhưng ai biết, sau một lát, Liễu Vân Bằng lại bỗng nhiên hất lên roi ngựa, lớn tiếng nói, thì tính sao? Bản công tử tâm ý đã quyết, tuy là tiên tử, ta cũng muốn âu yếm. Cái gọi là sáng sớm nghe đạo triều có thể chết. Ta một kẻ phàm nhân, nếu là có thể đến tiên tử ưu ái, đời này không tiếc. Trần Tam Thủy nghe vậy, cả kinh đột đỉnh. Đồ chó hoang sáng sớm nghe đạo triều có thể chết là cái này ý tứ sao? Liễu nhị công tử, mẹ hắn cái nào chết tiệt tiên sinh dạy học dạng này dạy ngươi? Trần Tam Thủy đang muốn lại quên, lại nghe được Liễu Vân Bằng một mặt thâm tình nói ra, cho dù đây là một cọc ta một bên đơn phương tiêu thân lao đầu vào lửa sự tình, liền tính quay đầu lại sợ là công dạ chẳng, ta cũng cam nguyện vì đó. Cái gọi là vừa thấy đã yêu lầm trung thân chính là như vậy. Lý cô nương với ta, giống như cái kia bóng ánh ngôi sao, ta nguyện dốc hết tất cả, chỉ vì có thể đến gần nàng một tơ một hào. Vì trong lòng chỗ yêu, ta Liễu Vân Bằng còn gì phải sợ? Liễu Vân Bằng không nói nữa, chỉ là một mặt hung hăng quất roi ngựa. Tuấn mã bị đau, vung ra bốn chân lao nhanh. Mặt trời mới mọc tà dương vẩy vào trên người bọn họ, kéo ra cái bóng thật dài. Trần Tam Thủy trầm mặc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hắn bình thường trở lại, nhìn xem Liễu Vân Bằng kiên định thân ảnh, hắn chậm rãi mở miệng nói, Liễu nhị công tử, sự si tình của ngươi thật là làm cho ta cái này người thô kệch cũng vì đó lộ vẻ xúc động. Liêu Vân Bằng nghe vậy mừng rỡ trong lòng, trần bộ đầu, ngươi cuối cùng có thể minh bạch tâm ý của ta, ta là nhất định muốn đuổi tới Lý cô nương. Trần Tam Thủy ánh mắt thâm thúy gật gật đầu, Liễu nhị công tử, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, bất quá trần bộ đầu ta có một chuyện muốn nhờ. Trần bộ đầu, chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần ta Liễu Vân Bằng có thể làm đến, định không chối từ. Cái kia, ta nghĩ hiện tại xuống ngựa có thể chứ? Hả? Trần Tam Thủy mặc dù trên mặt bình tĩnh, thế nhưng trong lòng đã bắt đầu gầm thét. Thật sự là não vào nước bị lửa đá tú đậu công tử ca. Muốn chết có thể hay không đừng mang ta lên a? Ta Trần Tam Thủy năm nay 40 có hai, còn trẻ, còn có rất nhiều cô nương tay không có sờ đây. Lý Vũ Tình vốn là thần đô đế nguyên thành những tiên các hạ môn đồ, hiểu được thuật pháp không ít. Hiện tại dưới người nàng con ngựa này mặc dù bình thường, nhưng tại nàng gia chỉ thần hành thuật bên dưới, chạy như tật phòng, nhanh như công tác. Trong chớp mắt liền đem Liễu Vân Bằng cùng Trần Tam Thủy hai người xa xa bỏ lại đằng sau. Bảo Mã Lương Câu lại như thế nào? Tại Thông Huyền Diệu Pháp trước mặt cũng bất quá như vậy. Đi nhanh phía dưới, liền xung quanh hình ảnh đều thay đổi đến mơ hồ không rõ. Núi non sông ngòi phi tốc lui lại, tiếng gió ở bên tai gào thét thành bén nhọn quái huyết. Rất nhanh, Lý Vũ Tình chỉ bằng mượn ký ức lại một lần nữa đi tới Lâm Thanh Sơn trước miếu. A, Thanh Tùng Quan. Cửa miếu bên trên mang theo một khối gỗ bảng hiệu, không có qua đánh bóng, lộ ra thô ráp mà chất phác, nhìn ra là từ trên cây trực tiếp cưa xuống tấm ván làm. Bảng hiệu bên trên Thanh Tùng Quan ba chữ to khắc đến siêu siêu mèo mèo. Trong trí nhớ miếu hoang nhỏ trải qua vài ngày thời gian đã thay đổi dáng dấp. Nguyên bản cỏ dại rậm rạp trước miếu đất trống, giờ phút này bị thanh lý phải sạch sẽ. Rách nát cửa miếu cũng bị một lần nữa sửa chữa, mặc dù hay là bộ kia tối cũng màu đỏ thắm sơn mặt bộ dạng. Trên cửa vòng đồng vẫn như cũng là vết dỉ loang lổ, nhưng bị lau đến có thể nhìn ra mấy phần ngày xưa rực rỡ. Lý Vũ Tình bước vào trong miếu, miếu đỉnh lỗ thủng đã bị tu bổ, trên vách tường khe hở cũng bị điền bên trên cung điện bên trong phía trước vỡ vụn tượng thần đã bị dọn đi, thay vào đó là một mèo một đồng tử tượng đất. Trên tế đài còn tiêu đốt không có hơn phân nửa hương đến. Nơi này trước đây không lâu có hương dân tế bái qua, mà còn người còn không ít. Lý Vũ Tình đến gần, nhìn xem bàn thờ bên trên tràn đầy cống phẩm, có trái cây, bánh ngọt, cá khô, cơm nắm, rượu, còn có một chút nàng gọi không ra tên kỳ lạ xa ăn. Một trận nguyệt quế mùi thơm ngát truyền vào Lý Vũ Tình trong mũi, cái này mùi thơm ngát lại để cho nàng nguyên bản có chút lòng rộn ràng nháy mắt bình tĩnh lại. Nàng chỉ cảm thấy linh đài một mảnh thanh minh, linh lực trong cơ thể cũng tựa hồ nhận lấy dẫn dắt, tự mình vận chuyển lại. Đây là ngày ấy Thanh Sơn tiểu đạo trưởng lấy ra pháp khí lư hương bên trong tỏa ra mùi. Cái kia lư hương pháp khí tất nhiên phí tổn không ít, nếu biết rõ có khả năng dưỡng hồn kéo dài tính mạng pháp khí, có thể so với đồng dạng cùng giai pháp khí chân quý hiếm thấy nhiều. Tại người tu hành giao dịch pháp hội bên trong, giống như vậy pháp khí đều là có thể áp chụp hàng trợ. Thanh Tiêu môn, quả nhiên là cái ẩn thế tông môn sao? Thanh Sơn tiểu đạo trưởng quả nhiên lai lịch không đơn giản đây. Không sai. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, giống Thanh Sơn tiểu đạo trưởng như vậy tú dị thanh tú lương nam hải tử, ta nhất định muốn nắm chặt. Tu tiên, chẳng lẽ cả một đời mấy trăm năm đều muốn cô độc vượt qua mới tính tu tiên sao? Có giai nhân tại phía trước, nếu không chân quý lập tức tình duyên, chẳng phải là ôm hận trung thân? Nếu là sống chừng trăm năm mới rời núi tìm kiếm chân ái đạo lữ, đến lúc đó người đều giả á. Còn có cái gì tâm tình yêu đương? Ra ngoài mua thức ăn còn chọn mới mẹ đâu? Thanh Sơn tiểu đạo trưởng cũng nhất định thích tuổi trẻ Lý Vũ Tình trên mặt hoàn nhưng mà cười. May mắn là nàng trước gặp phải Thanh Sơn tiểu đạo trưởng, nếu là chậm chút gặp phải tiểu đạo trưởng, có trời mới biết sẽ bị cái nào nữ tử nhanh chân đến trước. Lý Vũ Tình càng nghĩ càng cảm thấy chính mình may mắn, bước chân cũng biến thành nhanh nhẹ. Nàng theo nguyệt quế mùi thơm ngát hướng đại điện phía sau đi đến, trên đường đi mùi thơm ngát thay đổi đến càng lúc càng nồng nặc. Hắc hắc, Thanh Sơn tiểu đạo trưởng, ta tới rồi. Đột nhiên, Lý Vũ Tình nhìn thấy một đạo như có như không thân ảnh nhỏ bé từ phía trước lương trụ bên dưới nô đầu ra. Hả? Đây không phải là ngày đó tại Dương gia nơi đó? Không đợi Lý Vũ Tình hoàn toàn kịp phản ứng, một cái rụt rè âm thanh từ lương trụ phía sau truyền đến. Thanh Sơn ca ca, ngày đó đánh ta nữ nhân xấu tới. Lý Vũ Tình nghe xong, sửng sốt một chút, sau đó lập tức kịp phản ứng. Ui, cái gì nữ nhân xấu? Tiểu thí hải không hiểu chuyện không nên nói lung tung a. Vật nhỏ này đang dở trò quỷ gì nha, chẳng lẽ muốn hủy ta tại Thanh Sơn tiểu đạo trưởng trong mắt lan chất vân tâm thuộc mỹ hình tượng sao? Chương 40, đế nguyên thành quý tộc vương hầu cái gì chưa từng thấy, nhưng thế rằng không nhịn được a. Nguyên lai là Lý Vũ Tình cô nương, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Tiểu Hoa, ngày ấy ngươi hoán ký phụ thể, Lý cô nương cũng không phải là có ý tổn thương ngươi, chớ có canh cánh trong lòng. Lúc này một bộ áo xanh đạo bảo Lâm Thanh Sơn từ hậu viện bên trong đi ra, trong tay còn cầm quýt cùng với mức quả. Lý Vũ Tình trong mắt lóe lên một vệt kinh hỉ, ánh mắt không tự chủ được bị Lâm Thanh Sơn hấp dẫn. Cái này như tùng như trúc thẳng tắp dáng người, còn có tuấn lãng dung mạo bên trên luôn là mang theo ôn hòa tiểu ý, để nàng ánh mắt khó mà rời đi nửa phần. Lý Vũ Tình lập tức đem vừa rồi xấu hổ biểu lộ thu thập, trên mặt lộ ra vừa đúng thanh tao lịch sự tự trách đủ cười, dịu dàng nói, "Ai, đều tại ta tu vi không tình, ứng đối vô phương, ngày ấy để tiểu hoa muội muội nhận như vậy khổ sở." Dương Tiểu Hoa nháy nháy mắt, trong lòng hảo hảo kỳ quái, nữ nhân này mới vừa rồi còn một bộ giữ dằn bộ dạng, nhưng bây giờ như vậy ôn nhu. Bất quá, nàng dù sao tính tình ngại ngùng, cũng không tại nói cái gì, chạy chậm tựa như đi tới Lâm Thanh Sơn sau lưng. Lâm Thanh Sơn cũng không phát giác cái gì không đúng, đem mức quả đưa cho Tiểu Hoa, sau đó lại đem quýt đưa cho Lý Vũ Tình, nói ra, "Lý cô nương, nếm thử cái này quýt, thật là tươi mới. Đây là đại nhu thôn xung quanh mới ra, đi theo Thanh Hoa nương nương đi bắt con chuột thời điểm thấy được ven đường có người bày quầy bán hàng, bán đến tiện nghi, cũng mua 2 cân trở về. Viện tử bên trong còn có băng đường hồ lô, lúc đầu không muốn mua, Thanh Hoa nương nương nhất định muốn nếm thử, cũng chỉ đành mua mấy sâu trở về. Trong viện bày một chỗ tảng đá lớn bàn, mấy cái ụ đá coi như ghế. Lâm Thanh Sơn dẫn Lý Vũ Tình đi vào, thấy được mèo trắng Thanh Hoa nương nương ngay tại trên bàn đá vạch lên quýt. Lý Vũ Tình cùng Lâm Thanh Sơn ngồi đối diện nhau. Tiểu Hoa thì ngồi tại Lâm Thanh Sơn bên cạnh, nàng đến cùng hay là tiểu hải tử, ăn một lần bên trên cái này băng đường hồ lô liền quên vừa rồi không vui. Bởi vì mỗi ngày đều tại Hoa Tố Thánh Thanh Nguyệt Quế dưỡng hồn lô bên trong ôn dưỡng hồn thể, bây giờ cũng có thể đụng phải chút vật thật, hiện tại đem băng đường hồ lô ăn đến đầy mặt đều là đường nước đọng. Lâm Thanh Sơn nhìn xem Tiểu Hoa, bất đắc dĩ cười cười, cầm ra khăn đi đến tẩy tâm truyền ao nước bên cạnh chấm chút nước đem khăn thấm ướt, sau đó nhẹ nhàng vì nàng lau. Lý Vũ Tình nhìn xem cái này ấm áp một màn, hay là như vậy dịu dàng cười, nhưng trong lòng ngược lại là có khác nàng nghĩ. Làm sao có một loại lao phụ thân mang theo nữ nhi cảm giác? Lý Vũ Tình em thầm đoán thầm. Đây không phải là Thanh Sơn tiểu đạo trưởng về sau còn muốn đem thời gian san ra đến cho cái này tiểu muội muội. Cái kia nàng về sau có thể cùng Thanh Sơn tiểu đạo trưởng đơn độc chung đụng cơ hội chẳng phải ít đi rất nhiều sao? Đáng ghét. Lý Vũ Tình mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng trên mặt nhưng là thủ yên tĩnh nhẹ nói. Thanh Sơn đạo trưởng, ngày bình thường ngươi mang theo Tiểu Hoa, chắc hẳn có nhiều vất vả. Lâm Thanh Sơn khẽ lắc đầu, cũng là chưa phát giác vất vả, Tiểu Hoa nhu thuận hiểu chuyện, chỉ là thỉnh thoảng cùng Thanh Hoa nương nương chơi lấy thì có chút tinh nghịch. Dương Tiểu Hoa cắn băng đường hồ lô động tác dừng lại, ủy khuất tủi thân nói, nào có. Đều là Thanh Hoa nương nương luôn là cướp ta công phẩm. Có nghe hay không, Thanh Hoa nương nương, chuyện gì xảy ra ngươi? Lâm Thanh Sơn hung hăng gõ một cái trước mặt trên bàn đá ngay tại ăn quýt thịt quả mèo trắng. Ho ho. Meo meo, Thanh Hoa nương nương rất lâu không ăn cá nhỏ, chỉ là lén lút cầm mấy đầu mà thôi nha. Lâm Thanh Sơn cười ha ha. Ta xem không chỉ cá nhỏ a. Bánh ngọt, cơm nắm, bánh mì, gà quay, đầu heo thịt, bắp nô. Bên nào ngươi không có đủ? Thanh Hoa nương nương ngạo kiểu nghiêng đầu sang chỗ khác. Thanh Hoa nương nương chỉ là giúp Tiểu Hoa đến thử có ăn ngon hay không, meo meo lại nói để đó cũng là để đó, thả lâu dài liền không thể ăn, Thanh Hoa nương nương giúp Tiểu Hoa giải quyết một chút, cũng là vì không lãng phí đồ ăn, meo meo. Lâm Thanh Sơn bất đắc dĩ lắc đầu. Từ khi trong miếu hương hỏa càng ngày càng tốt, thôn dân đưa ăn uống càng ngày càng nhiều, Thanh Hoa nương nương cũng phát hiện trên thế giới này ăn ngon hình như không chỉ cá khô cùng con chuột. Lúc này, Lý Vũ Tình hình như cảm giác được cái gì không đúng. Cái này trong miếu làm sao cùng mới tới thời điểm có chút không giống? Là cái gì đây? Cảm giác nơi đây hết sức khiến cho người tâm thần thanh thản. Tựa như tại sư môn tụ linh trận bên trong tu luyện đồng dạng. Lý Vũ Tình hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy một cỗ tinh khiết lực lượng theo xoang mũi tràn vào trong cơ thể, nháy mắt để kinh mạch của nàng đều thư giãn ra, toàn thân lỗ chân lông đều giống như đang hoan hô nhảy cẫng. Cái này, Lâm Thanh Sơn nhìn thấy Lý cô nương khác thường, quan tâm hỏi, "Lý cô nương, làm sao vậy?" Lý Vũ Tình quay đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm viện tử trung ương ao nước, nói ra, "Trong miếu linh khí yêu kiều, có thể là từ cái kia trong hồ trào ra." Lý cô nương cảm giác hơn người, ta ngẫu nhiên đạt được một linh thủy con suối, liền đất, chất thành hòn đá. Vây cái này một vòng ao nước. Lý Vũ Tình đi lên phía trước tinh tế nhìn cái kia ao nước, rất nhanh liền nhìn thấy trong con suối ứng hải lan chân châu. Trong lòng nàng âm thầm kinh ngạc. Trong con suối cái kia lớn bằng ngón cái hạt châu tán phát linh khí càng thêm nồng đậm, tuyệt đối là kiện chân quý linh vật. Chiếu theo Lý Vũ Tình nhãn lực cùng kiến thức, nàng rất nhanh phán đoán ra nơi đây linh khí nồng nặc gần như so ra mà vượt tam giai tụ linh trận hiệu quả. Đây cũng là cái kia linh tuyển chi nhãn tăng thêm chính giữa bảo châu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau kết quả. Đây cơ hồ tương đương với nắm giữ một đầu tam phẩm linh mạch. Nếu biết rõ linh mạch có thể là trọng bảo bình thường chỉ có tông môn hoặc là tu hành thế gia mới sẽ nắm giữ, đây là chống đỡ môn phái phát triển căn cơ sở tại. Mà còn đồng dạng giao dịch phường thị có thể dùng được linh thạch căn bản đổi lấy không đến linh mạch bực này thiên sinh địa dưỡng bảo bối, chỉ có thể dùng ngang nhau chân quý pháp bảo hoặc là hiếm thấy công pháp bí tịch đi trao đổi. Mặc dù là như thế, giao dịch phường thị bên trong linh mạch vẫn như cũ có tiền mà không mua được, dù chỉ là cuối cùng chờ nhất phẩm linh mạch cũng để cho tu hành tông môn cùng thế gia chạy theo như vịt. Trước mắt linh tuyển tăng thêm bảo châu phát ra linh khí nồng nặc có thể là đủ để chống đỡ kim đan cao công tu sĩ tu luyện tới viên mãn trọng bảo linh vật. Cái này càng làm cho Lý Vũ Tình khẳng định Thanh Sơn tiểu đạo trưởng xuất thân bất phàm. Trẻ tuổi như vậy, tu vi như thế, trên thân bảo vật lại nhiều như vậy, nữ tử nào có thể không động tâm đâu? Lý Vũ Tình còn tại trong lòng cảm thán, trên mặt lại đống nhiên nhíu mày. Làm sao có khác một tia yêu khí? Nàng ngắm nhìn một phía, tinh tế cảm giác một phen, đây cũng không phải là mèo trắng Thanh Hoa nương nương khí tức trên thân, mà là cái khác yêu vật. Đi ra, chỗ nào yêu quái dám chôn chôn tranh tránh? Nàng một cái vòng quanh người, đi tới ao nước đối diện mấy khối có thể cung cấp người nghỉ ngơi tính tọa bóng loáng cự thạch phía trước. Chỗ này lại có một cái tóc đỏ tiểu hồ ly. Đồ Sơn Nhu Nhi lúc đầu đang chuyên tâm cô đọng linh khí thu vào trong cơ thể, đột nhiên bị dọa như thế nhảy dựng, trong miệng phát ra ô ô chi chi âm thanh, nhảy nhảy nhót nhót liền chạy tới ngồi tại bàn đá chỗ ấy Lâm Thanh Sơn bên cạnh. Lâm Thanh Sơn nhìn xem cuống quýt trốn tại bên cạnh mình Đồ Sơn Nhu Nhi, cười nói, cũng là quên cùng Lý cô nương nói, cái này tiểu hồ ly sắp hóa hình, ở ngoài miếu trông nhiều ngày, cầu ta hứa nó tại cái này trong miếu tu luyện. Ta niệm tình nó tu luyện khổ lâu dài, liền là vượt qua cái này một lần hóa hình chi kiếp, lại vô ác ý, liền đáp ứng. Nguyên là như vậy, ngược lại là hiểu lầm cái này tiểu hồ ly. Lý Vũ Tình trên mặt mặc dù dịu dàng cười một tiếng, thế nhưng trong lòng đã sôi trào. Thu lưu cái gì không tốt, đúng là thu một cái hồ ly tinh, mà lại hay là một cái lập tức sẽ hóa hình hồ ly tinh. Hồ tộc trời sinh thông linh, hơn trăm năm liền có thể hóa hình. Nàng Lý Vũ Tình từ nhỏ tại Thần Đô Đế Nguyên Thành lớn lên, cái gì chưa từng thấy. Ngự thú môn mỗi năm đều sẽ cho Đế Nguyên Thành bên trong quan lớn đại quan triều đình quý tộc đưa yêu tinh, dùng cái này thu hoạch được to lớn quyền lực, trao đổi mặt khác tông môn không chiếm được đặc cách quyền lực. Những năm này ngự thú môn càng làm càng lớn, dựa vào chính là này môn phái phía dưới những này hóa hình về sau đẹp như thiên tiên, quyến rũ động lòng người yêu tinh. Đế Nguyên Thành quý tộc vương hầu cái gì chưa từng thấy, nhưng thế rằng không nhịn được a. Giao thiếp, thú nương, hồ nữ. Đế Nguyên Thành là cái xa hoa truy lạc, mê kim say giấy, mỹ áo ngọc thực địa phương. Phía trước một trận thịnh hành bay trên trời cánh chim, vì vậy rất nhiều quan lại quyền quý liền thích mang theo hồ điệp cơ sủng đi ra ngoài. Phía sau một trận lưu hành một thời xả hạt mỹ nhân, những cái này vương công quý tộc nếu là nhà ai không có một vị xả mỹ nhân, đều không có ý tứ mở tiệc chiêu đãi tân khách đến chính mình phụ đệ đều vui mừng. Lý Vũ Tình có thể là nghe nói, hồ ly tinh kia sau khi biến hóa tư thái nhất là dáng vẻ thướt tha mềm mại, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể câu hồn phách người. Lý Vũ Tình trong lòng đã tràn đầy cảm giác nguy cơ. Nhìn hướng Đồ Sơn Nhu Nhi trong ánh mắt nhiều một tia cảnh giác. Nhìn cái này tiểu hồ ly cùng Thanh Sơn tiểu đạo trưởng thân mật bộ dạng, Lý Vũ Tình không khỏi lên cơn giận dữ. Hừ, ta nhìn cái này tiểu hồ ly không riêng gì muốn dính nơi này linh khí hóa hình, còn thèm bên trên Thanh Sơn tiểu đạo trưởng thân thể. Chương 41, đi ngựa. Dừng ngựa. Mau dừng lại. Nhanh. Đồ Sơn Nhu Nhi không hiểu cảm nhận được một cô ánh mắt lạnh lùng, nó tại Lâm Thanh Sơn trong ngực ngẩng đầu gây chú ý nhìn lên. Chỉ thấy ngồi tại đối diện vị kia trên người mặc hoa mỹ tử La Vân Nghê váy xinh đẹp thiếu nữ sụ mặt, trong mắt lóe lên một vẻ như muốn ăn người hàn quang. Tiểu hồ ly bị dọa đến thân thể run lên, hai cái đệm thịt độn móng đuốt liên tục không ngừng giật giật Lâm Thanh Sơn y phục, ô ô kêu hai tiếng, hướng Lâm Thanh Sơn trong ngực lại rụt rụt. Lâm Thanh Sơn cúi đầu nhìn hướng tiểu hồ ly nháy nháy mắt lại nhìn một chút đối diện. Chỉ thấy cái kia đáng yêu váy tím thiếu nữ đã sớm đổi về nguyên bản cái kia điểm tĩnh nguyện chuyển hàm xúc đủ cười. Lâm Thanh Sơn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi: "Nhu Nhi, làm sao vậy?" Tiểu hồ ly muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là khẽ lắc đầu. Lý Vũ Tình thấy thế, trong lúc cười khẽ mang theo một tia âm dương quái khí mà nói: "Thanh Sơn đạo trưởng, hẳn là cái này tiểu hồ ly đang làm đúng đây." Lâm Thanh Sơn bất đắc dĩ cười cười, có lẽ vậy. Mà hết thể này đều bị ngồi ở một bên liếm lắp băng đường hồ lô Dương Tiểu Hoa thấy rất rõ ràng, thu hết vào mắt. Thử, quả nhiên là cái nữ nhân xấu. Một bộ ngẩng đầu khuôn mặt tươi cười cúi đầu đoán dáng dấp, nhất định là ở trong lòng tính toán cái gì chủ ý xấu. Dương Tiểu Hoa hung hăng cắn một cái mức quả, quai hàm phình lên, trong lòng suy nghĩ cũng không thể để nữ nhân này đạt được. Một bên khác, Lý Vũ Tình cái kia bị mái tóc che kín một góc ngạch lông mày khó mà nhận ra nhíu một cái. Thử, quả nhiên là cái hồ ly tinh. Còn không có hóa hình liền như vậy sẽ lấy Thanh Sơn tiểu đạo trưởng niềm vui. Nhu Nhi, kêu đến như vậy thân mật, ta cũng không dám nghĩ cái này tiểu hồ ly tinh nếu là hóa hình, phải đem Thanh Sơn tiểu đạo trưởng mê thành cái dạng gì. Mà trên bàn đá hoàn toàn không biết gì cả mèo trắng Thanh Hoa nương nương, nghiêm túc chuyên tâm đối với quýt một trận chuyển vận cặc cặc khoe khoang ăn. Nấc meo meo quýt ăn không ngon, Thanh Hoa nương nương muốn băng đường hồ lô Lâm Thanh Sơn nhìn xem một bàn quýt ra, mười phần im lặng, chỉ cảm thấy trên đầu bay qua hai con quạ. Ta nói Thanh Hoa nương nương, cái này mua về hai cân quýt ngươi một con mèo đều nhanh ăn một cân nữa. Còn lại nhải nói cái gì ăn không ngon, không cho phép ngươi ăn kẹo hồ lô. Thanh Hoa nương nương nghe vậy như gặp phải sét đánh, không được meo meo. Thanh Hoa nương nương còn không có ăn no. Lâm Thanh Sơn giận không chỗ phát tiết, hắn còn không có ăn mấy cái quýt đâu, cái này mèo con cũng nhanh khoe khoang xong. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn, chờ ăn quá no lớn lên mèo mập, để ngươi mập đi không được đường. Thanh Sơn tiểu đạo trưởng quả nhiên là cái đối người bên cạnh ôn nhuận như ngọc, biên tiện hiền hòa người. Lý Vũ Tình giờ phút này nhìn xem một màn này, lập tức ý thức được nếu như tương lai muốn triệt để chinh phục Thanh Sơn tiểu đạo trưởng, để hắn đối với chính mình cảm mến, như vậy nhất định phải trước lồng lấy được xung quanh hắn người tán thành cùng hỗ trợ. Tựa như một vị nào đó họ Lỗ đại sư nói như vậy, như muốn đuổi theo đến thích nữ sinh trước tiên cần phải đem nàng khuê mật giải quyết là giống nhau đạo lý. Cơ sở lý luận cùng đại thể phương châm đã định ra. Lý Vũ Tình lập tức mở miệng nói, Thanh Hoa nương nương chỉ là thèm ăn chút, Thanh Sơn tiểu đạo trưởng chớ có tức giận. Đến, Thanh Hoa nương nương, Thanh Sơn tiểu đạo trưởng không cho ngươi ăn, vậy ngươi ăn Vũ Tinh tỷ tỷ trên tay căn này băng đường hồ lô đi. Lý Vũ Tình lấy bát đũa, dùng đũa đem que gỗ bên trên băng đường hồ lô từng cái tháo xuống, đặt ở trong bát đưa cho Thanh Hoa nương nương. Cuối cùng lại mang tính tiêu chí lộ ra nàng cái kia ôn nhu giống như nước thanh tao lịch sự đủ cười. Chỉ thấy mèo trắng Thanh Hoa nương nương hết sức vui mừng, lập tức bước bước nhỏ tiến tới bắt một bên, nhỏ răng nanh thuận lợi đâm vào mức quả vỏ bọc đường, phát ra nhẹ nhàng vỡ vụn âm thanh. Mèo trắng dùng hai bên răng đổi lấy cắn nát băng đường hồ lô. Cục đường tại răng cùng trong miệng không ngừng va chạm phát ra lạch cạch tiếng vang. Vũ Tinh tỷ tỷ ngươi người thật tốt, lần sau Thanh Hoa nương nương mời ngươi ăn con chuột. Lý Vũ Tình nháy mắt hơi ngẩn ra, nhưng vẫn là duy trì trên mặt đủ cười, lập tức ha ha nói, "Ngạch. Ha ha, không cần không cần, Thanh Hoa nương nương hảo ý." Ta xin tâm lĩnh liền tốt. Lâm Thanh Sơn nói, Lý cô nương, ngươi liền sủng nó đi. Lý Vũ Tình khẽ mỉm cười, nói tiếp, Thanh Hoa nương nương niên kỷ cũng không có bao lớn, cùng tiểu hài tử không có gì khác biệt nhà, luôn là thích tham ăn. Dương Tiểu Hoa thấy nữ nhân hư này như vậy động tác, cảm thấy chính mình cũng nhất định phải làm chút cái gì. Nàng không muốn nhìn thoáng qua trong tay que gỗ bên trên ăn đổ thừa hai viên băng đường hồ lô, sau đó ngược lại cũng vào trong bát. Ngươi ăn, Thanh Hoa nương nương. Lâm Thanh Sơn sờ lên Dương Tiểu Hoa đầu, vui mừng khích lệ nói, ngươi nhìn, Thanh Hoa nương nương, nhân gia tiểu hoa nhiều hiểu chuyện a. Ngươi chỉ có biết ăn. Tiểu Hoa được khích lệ rất vui vẻ, vô tình hay cố ý nhìn một chút ngồi tại đối diện nữ nhân xấu. Lý Vũ Tình nữ nhân trực giác bén nhạy phát giác cái gì không đúng. Sao? vốn phải là ta tại Thanh Sơn tiểu đạo trưởng trước mặt hiện ra ôn nhu hiền thục một mặt, làm sao cuối cùng tiểu nha đầu này đoạt danh tiếng? Chẳng lẽ nàng tại nhằm vào ta? Lý Vũ Tình ánh mắt có chút ngưng lại, rơi vào trầm tư. Tiểu Hoa nhìn thấy đối diện nữ nhân trên mặt cứng ngắc nụ cười, càng vui vẻ hơn. Đúng rồi, không biết Lý cô nương lần này tới miếu nhỏ vì chuyện gì? Lý Vũ Tình chân thành cười một tiếng. Thanh Sơn tiểu đạo trưởng, không nhớ rõ lần trước chia tay lúc nói rồi sao? Ồ, a, nam nhân chính là bệnh hay quên lớn. Tiểu đạo trưởng có thể là đáp ứng Vũ Tinh cùng một chỗ thưởng ngoạn một phen xung quanh huyện thành tiểu trấn. Lâm Thanh Sơn giả vờ bừng tỉnh đại nộ dáng dấp, kỳ thực chính tự hỏi tìm một chút lý do gì chối từ. Lý Vũ Tình đứng dậy nhẹ phẩy ống tay áo, một thân tử la vân nghe váy tung bay theo gió, càng lộ vẻ dáng người thất tha. Lần trước nàng hỏi tiểu đạo trưởng thích màu gì, đáng tiếc tiểu đạo trưởng không có trả lời. Về sau nàng nghe nói màu tím càng có vật bị, vì vậy nàng đặc biệt vì lần này đi chơi chọn lựa cái này một khoản đặc biệt hứng thú tử la vân nghe váy. Nàng không tin Thanh Sơn tiểu đạo trưởng đối mặt như vậy phấn trang điểm thịnh trang chính mình thờ ơ. Lý Vũ Tình tràn đầy tự tin nói ra, tiểu đạo trưởng ngươi nhìn bây giờ nhật thiên sáng khí trong, huệ phong ấm áp dễ chịu, không bằng chúng ta cái này liền hiện tại lên đường đi. Vừa vặn ta hôm nay mang theo một con ngựa tới, không bằng hai người chúng ta liền thừa dịp hôm nay cùng kỵ ngựa tốt, cùng dạo sân thủy, đưa nước lên lòng. Hắc hắc. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ ngoài miếu truyền đến, đồng thời còn kèm theo cấp thiết tiếng hô hoán. Đi ngựa, dừng ngựa, mau dừng lại, nhanh, không dừng được á, ngươi ngựa. À, à, à. Lập tức chính là hai tiếng phanh phanh tiếng vang, giống như là vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Lâm Thanh Sơn cùng Lý Vũ Tình liếc nhau, hướng ngoài miếu đi đến. Chỉ thấy trên mặt đất nằm lấy hai người, một người hơi mập mặc suýt gấm huyền y, một người khác thì là cái áo gấm công tử ca. Một bên ngựa tránh thoát dây cương, ở bên cạnh vừa đi vừa nghỉ. Trần Tam Thủy ngã sấp tại trên mặt đất, mặt hướng mặt đất, người khác thấy không rõ hắn cắn răng nghiến lợi biểu lộ. Thật sự là gặp giả tội. Làm sao lại bày ra cái này, nào rút không muốn sống trong lòng chỉ có nữ nhân ra hòa đây. Một bên công tử ca từ khi Trần Quất rút về sau, liền nửa ngày không có động tĩnh. Trần Tam Thủy dùng ánh mắt còn lại róc xương lóc thịt một cái Liêu Vân bằng cái kia chật vật không chịu nổi đầy bụi đất dáng dấp. Mẹ nó, tiểu tử này lúc đầu não liền không dùng được, lần này ngã về sau sẽ không bệnh tình nặng hơn a. A, đây không phải là Trần Bộ Đầu nha, bất quá, bên cạnh người kia là ai? Lý cô nương ngươi biết sao? Lâm Thanh Sơn gãi gãi đầu, quay đầu hỏi một bên Lý Vũ Tình. Lý Vũ Tình lông mày nhíu lại, khóe miệng co giật, trên mặt càng là một đoàn hắc tuyến. Lại là hai người này. Bạn cô nương chuyện tốt đều cho hai gia hỏa này quá nhiều. Đáng ghét. Thanh Sơn tiểu đạo trưởng, ngươi cũng không phải không biết Vũ Tinh mới đến đây không có mấy ngày, chỗ nào có thể nhận biết trừ tiểu đạo trưởng bên ngoài nam nhân khác đâu. Chính nằm sấp không muốn động đậy Trần Tam Thủy nghe đến bên cạnh Lý Vũ Tình trong trà trà tức giận mấy câu nói, không khỏi ra đầu siết chặt. Xong rồi, lại đụng vào cô nãi nãi này. Chương 42, Đồ Sơn Nhu Nhi hình thể muốn so Thanh Hoa nương nương lớn hơn một vòng. Bất quá liền tính như vậy, tiểu hồ ly đối mèo con hay là rất tôn kính, phải nói là rất trông coi quý củ. Dù sao mèo con Thanh Hoa nương nương tại Đồ Sơn Nhu Nhi trước mắt bên trong cũng là ngôi miếu này chủ nhân một trong, chính nó chẳng qua là một cái khách tới mà thôi, cho nên muốn bảo trì vốn có cấp bậc lễ nghĩa cùng kính sợ. Thanh Hoa nương nương ngay tại vùi đầu ăn băng đường hồ lô, ngẩng đầu một cái lại phát hiện tất cả mọi người không thấy. Chỉ thấy trước mắt đỏ thấm hồ ly còn lưu tại nguyên chỗ, mà còn nhìn chằm chằm trong mắt băng đường hồ lô nuốt một ngụm nước bọt, nhưng lại rất khắc chế, sau đó đối mặt mèo con quăng tới ánh mắt vô tình hay cố ý tránh né một cái. Thanh Hoa nương nương nháy nháy trung đồng giống như con mắt, nghiêng một cái đầu, hỏi, "Ngươi muốn ăn sao?" "Meo meo hả?" "Có thể chứ." "Đương nhiên." Tính toán Thanh Hoa nương nương mời người, "Meo meo Thanh Hoa nương nương ngươi mèo thật tốt." Tiểu hồ ly thụ sủng nhược kinh. Thanh Hoa nương nương giơ lên mèo con chảo đem bát đưa tới. "Đại gia đi đâu rồi?" "Ân, ngoài miếu hình như có cái gì người đến, tất cả mọi người đi ra nhìn." "Vậy chúng ta cũng đi ra xem một chút đi." Vì vậy, một mèo một hồ một trước một sau đều tại trong miệng cắn một viên băng đường hồ lô chuẩn bị đi tới cửa miếu bên ngoài xem náo nhiệt. "Ngươi bình thường đều ăn cái gì nha?" Nhu Nhi cơ bản đều ở tại trên núi, cho nên ăn cơ bản cũng là trên núi đồ vật, ví dụ như thỏ rừng, gà rừng, chuột đồng, quả mọng gì đó. Thanh Hoa nghe vậy ánh mắt sáng lên. "Ngươi cũng thích ăn con chuột sao?" "Ân, ăn. Lần sau Thanh Hoa nương nương dẫn ngươi đi bắt con chuột." "A." Đây chính là Thanh Hoa nương nương giản dị tự nhiên kết giao bằng hữu phương thức. Mời bằng hữu ăn con chuột là Thanh Hoa nương nương lớn nhất thành ý cùng chân thành nhất mời. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là người phải có ăn con chuột đam mê này mới có thể được đến Thanh Hoa nương nương ưu ái. Từ đó, xung quanh thôn trấn ở giữa dần dần lưu truyền lên hồng bạch song sắt truyền thuyết. Chỉ cần ngươi hướng cái kia mới bảng tên thanh tùng quan bên trong đưa lên chút ăn uống làm cung phụng, lại cắm bên trên hai ba rót hương hỏa. Như vậy đêm đó ngươi có lẽ liền có thể nhìn thấy một đạo hồng ảnh cùng một đạo bóng trắng tại dưới ánh trăng phi nhanh, những nơi đi qua, chuột hao tổn đều không. Ngoài miếu trên đất trống, Tiểu Hoa đi tới còn nằm dạp trên mặt đất Trần Tam Thủy phía trước, ngồi xổm xuống chọc chọc cái này chuẩn bị giả chết đến cùng trung niên hơi mập phát tướng đầu của nam nhân. Kết quả đương nhiên là hoàn toàn không có phản ứng. "Thanh Sơn ca ca, người này bất động sao?" Lý Vũ Tình vốn là nổi nóng, vì vậy hừ lạnh một tiếng. "Hừ, bất động. Có lẽ quạt hai bàn tay liền tỉnh, nếu là quạt hai bàn tay còn không tỉnh, vậy liền đạp hai chân cũng dù sao cũng nên tỉnh. Bạn cô nương nhìn Trần Bộ Đầu thân thể khỏe mạnh, chịu hai lần cũng hẳn là vô sự, đúng không?" "Trần Bộ Đầu." Trần Tam Thủy nghe vậy, thân thể run lên, ứa ra mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm kêu khổ. "Ta liền nói gặp gỡ cô nãi nãi này chuẩn không có chuyện tốt. Nương điệp, thật là một cái ác độc đến cực điểm nữ nhân." Lập tức, hắn liền nghe đến cách mình càng ngày càng gần tiếng bước chân. Hơi gắng sức động bên dưới con mắt, chỉ thấy màu tím dưới váy dài một đôi hoa mỹ vân vân vịnh lên dày dày chính hướng hắn đi tới, đứng vững tại hắn nằm sấp trước người, sau đó nhấc chân liền muốn đạp. Trần Tam Thủy hoảng sợ trái tim giò nhảy vỗ một cái giật mình, đột nhiên xoay người vọt lên nhảy ra. "Lý đại nhân." "Không không không, Lý cô nương." "Đừng đạp đừng đạp, ta tỉnh, ta tỉnh." Lý Vũ Tình lông mày dựng thẳng, một bộ không có hảo tâm tỉnh dáng dấp nói, "Ồ, cái này liền tỉnh." Trần Tam Thủy liên tục không ngừng nói, "Mới tỉnh, mới tỉnh." Cũng không nhọc đến Lý cô nương nâng cao đắc chân. Trần Tam Thủy vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán, đối mặt vị này tuần tư sứ ánh mắt lạnh lùng, trong đầu linh cơ khẽ động, một đường chạy chậm đến Lâm Thanh Sơn trước mặt, lấy ra mấy tấm đại ngạch ngân phiếu. "Thanh Sơn tiểu đạo trưởng, ngươi nhìn." Nói xong tiền thù lao bản bổ đầu cho tiểu đạo trưởng ngươi mang đến. Tính đến cái kia trong lệnh truy nã đầu chim quái nhân cùng Lý cô nương hứa hẹn hai lần tiền thù lao, tổng hợp 500 lượng bạc, cái kia ngân lượng quá nặng đi chút, ta cho đổi thành mở lớn ngân phiếu, tiểu đạo trưởng ngươi cầm. Đây là quan phủ đáp ứng ngân phiếu, tiểu đạo trưởng ngươi chỉ cần tại đại giận vương triều cảnh nội mặc cho một chỗ tiền trang đều có thể đổi lấy địa bạc. Lâm Thanh Sơn nghe xong là đến tiền, tâm hoa nộ phóng tựa như đi lên phía trước đỡ lão đạo chạy chậm tới Trần bộ đầu, trong mắt không giấu được vui sướng. Trần Tam Thủy trịnh trọng nắm trong đó hai tấm tiền giấy đối Lâm Thanh Sơn đặc biệt dặn dò nói ra, cái này hai tấm là Lý cô nương hai lần tiền thù lao, tiểu đạo trưởng ngươi có thể cất kỹ. Đây chính là Lý cô nương một phen tâm ý. Lý Vũ Tình đầu tiên là sửng sở, sau đó nhếch miệng lên, lửa giận trong lòng dập tắt bảy phần. Hừ, tính toán người này thức thời biết nói chuyện. Trần Tam Thủy nhìn vị này cô nãi nãi trong mắt lửa giận biến mất dần, âm thầm thở dài một hơi. Thật sự là cái khó lo cái khôn, tuyệt lộ phùng sinh a. Trần Tam Thủy xin thể, đây là đầu óc hắn đời này nhất linh quan một lần. Đi, đem tên kia đánh thức. Lý Vũ Tình phân phó nói. Trần Tam Thủy gật đầu xác nhận, mang theo sống sót sau hai nạn tâm tình, đi tới chân chính mất đi Liễu gia nhị công tử trước mặt. Hắn một bộ nghiến răng nghiến lợi, nghiến răng biểu lộ, thật hận không thể đi tiểu đem tiểu tử này cách tỉnh. Trần Tam Thủy cúi người, vươn tay tại Liễu gia nhị công tử trên mặt vỗ vỗ. Liễu Vân Bằng mơ mơ màng màng tỉnh lại. "Ôi, đây là nơi nào a?" Liễu Vân Bằng lẩm bẩm, ánh mắt còn có chút mê man. "Liễu nhị công tử, chúng ta đến chỗ rồi, đây chính là Thanh Sơn tiểu đạo trưởng vị trí miếu nhỏ." Liễu Vân Bằng nhoáng một cái đầu, lập tức thanh tỉnh lại. "Cũng chính là nói chúng ta đuổi kịp Lý cô nương." Trần Tam Thủy đỡ lấy đầu mình chán, nghĩ thầm. Xong, người này không cứu nổi. Lý cô nương thân kiêm kỳ thuật, chúng ta làm sao có thể theo kịp đâu. Nhân gia đã đến trong miếu một hồi lâu. Vâng, bây giờ đang ở trước mắt ngươi đây. Liêu Vân Bằng nghe xong, có chút thất vọng, thế mà bỏ lỡ cùng Lý cô nương cùng nhau ngồi ngựa phá phong, cùng nhau thưởng thức sơn thủy cơ hội. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy duyên dáng yêu kiểu Lý cô nương, thế nhưng trong tầm mắt càng thêm chói mắt nhưng là một vị khác thiếu niên đạo nhân, một thân đồ trắng, khí chất cao hoa, phiên nhược trích tiên, nó phong thái thần sáng, hiên như hàn ân, chỉ riêng mà không diệu. Cho dù là đương thời bên trên xuất sắc nhất cung đình thánh thủ cũng khó có thể mở đất ra hắn một hai tiên vận. Tốt, thật đẹp nam nhân. Liêu Vân Bằng nhớ tới chính mình một vị từng tại thần đô làm ăn bá cứu. Hắn không thể tiếp thu hỏi bá cứu, thần đô có chút đại nhân cũng tốt nam sắc. Đây coi là ngọn gió nào khí. Thật có nam nhân nguyện ý làm gậy quấy phân heo sao. Bá cứu ý vị thâm trưởng cùng hắn nói. Vân Bằng, ngươi không thể chính mình bởi vì không thích liền nói người khác không đúng. Tựa như có người thích ăn mặn đậu hũ não, mà có người chính là thích đậu ngọt mục nát não, không thể tiếp thu mặn đậu hũ não đồng dạng. Có thích ăn cay, có ăn không được cay đạo lý giống nhau. Đây là có ít người thiên tính, là bẩm sinh. Đương nhiên, cũng có một chút là về sau mới tôn sùng nam sắc. Liêu Vân Bằng kỳ quái mà hỏi thăm, về sau. Bá cứu gật gật đầu. Có một vị đại nhân đã từng cùng ta nói qua. Ngươi không thích nam nhân, là vì ngươi không có đụng phải đẹp mắt. Liêu Vân Bằng không biết vì sao, nhất thời trước mắt sáng rõ, hình như đem Lý cô nương quyền đến lên 9 tầng mây. Chương 43, bạn cô nương đấu võ mồm đấu không lại ngươi, chẳng lẽ đấu pháp còn đấu không lại ngươi sao? Thứ kỳ quái, làm sao cảm giác ánh mắt của tiểu tử này một cái thay đổi đến làm sáng tỏ triệt sáng lên rất nhiều. Ảo giác của ta sao? Trần Tam Thủy đem Liễu Nhị công tử nâng đỡ về sau, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Hắn hơn 30 năm phá án cuộc đời nói cho hắn nhất định chỗ nào xảy ra vấn đề gì. Thực tế xin lỗi, Trần bộ đầu, tại hạ thuật cưỡi ngựa không tinh, ngươi không có thương tổn tới chỗ nào à? Liễu Nhị công tử sau khi đứng dậy chắp tay nói với Trần Tam Thủy. Ngạch! Nay cũng không cần Liễu công tử lo lắng, bản bổ từ nhỏ khổ luyện một thân ngoại gia công phu, không dám nói mình động ra sát, nhưng chỉ là bị thương hay là không ngại. Ngược lại là, Liêu công tử ngươi không sao chứ? Trần Tam Thủy nheo mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới vị này mới vừa rồi còn tại la hét Lý cô nương Liêu công tử. Làm sao đột nhiên người thay đổi đến như vậy nhã nhặn nho nhã? Loại kia xuân tình nộn nhạo cùng nhiệt đi đâu rồi? Sẽ không đem đầu rất bể a? Liêu công tử ngươi xác định ngươi không có chuyện gì sao? Trần Tam Thủy thực tế không yên tâm, vòng quanh Liêu Vân Bằng trước trước sau sau cánh tay mảnh chân trước ngực sau lưng đều tinh tế kiểm tra một lần. Nhất là mở to hai mắt nhìn cường điệu nhìn một lần người này đầu. Trần bộ đầu, ta thật không có gì, đa tạ ngươi quan tâm, không cần coi lại. Liêu Vân Bằng mười phần băn nhã chỉnh lý một cái trên thân nhăn nheo quần áo, lại nhẹ nhàng phủi nhẹ trong tóc bụi đất, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ ưu nhã thái độ. Trần Tam Thủy nhìn trước mắt khỏe miệng mang theo một vệt nhàn nhạt tiếu ý lộ ra hào hoa phong nhã Liêu Nhị công tử, cảm thấy càng không thích hợp. Bản bộ đầu làm sao nhớ tới tiểu tử ngươi phía trước nói chuyện không có khách khí như vậy đâu. Không phải vì thích mà chết, chính là vì tình cảm một chữ này, không màng sống chết, thịt nát xương tan vân vân loại hình rõ rạc lời nói. Mặc dù trong lòng còn có nghi vấn, nhưng Trần Tam Thủy cũng không có lại hỏi, cứ như vậy để Liêu Vân Bằng đi ra. Lý Vũ Tình thấy được hướng chính mình đi tới Liêu Nhị công tử, vẫn là một bộ ôn hòa thần sắc. Nàng đối loại này thích khắp nơi lưu tình, phong lưu thành tính lô mãng công tử ca từ trước đến nay không có cảm tình gì. Phía trước có nhiều mạo phạm, mong rằng cô nương chớ nên trách tội. Ân. Liêu Nhị công tử đi đến Lý Vũ Tình trước mặt, có chút không lời, xin lỗi một tiếng, lập tức còn không có đợi Lý Vũ Tình đáp lời, liền đã vượt qua nàng. Lý Vũ Tình cũng là có chút kinh ngạc khó được lần thứ nhất dùng nhìn thẳng nhìn cái này Liêu Vân Bằng một cái. Làm cái gì, người này? Liêu Vân Bằng hiện tại đối nàng thái độ cùng buổi sáng hôm nay so sánh tương phản quá lớn, để nàng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Liêu Vân Bằng bước chân càng lúc càng nhanh. Chờ Lý Vũ Tình quay người nhìn lúc, Liêu Vân Bằng đã đứng bước tại Lâm Thanh Sơn trước mặt. Hắn nhìn sang Lâm Thanh Sơn trong tay mấy tấm ngân phiếu, như có điều suy nghĩ. Từng nghe nói Trần Bộ Đầu nói tiểu đạo trưởng tựa hồ tương đối thiếu tiền, xem ra đúng là như thế. Một cái giản dị tự nhiên, nhưng từng để cho Liêu Vân Bằng ngang dọc tình trường mọi việc đều thuận lợi kế hoạch trong lòng hắn lặng yên ấp ủ các hạ chính là Thanh Sơn tiểu đạo trưởng. Chính là. Liêu Vân Bằng đưa tay ra, tại hạ Liêu Vân Bằng, nghe qua đạo trưởng chi danh, hôm nay nhìn thấy, quả thật Liêu mô may mắn. Lâm Thanh Sơn nhìn trước mắt vị này một mặt khiêm tốn mỉm cười, cử chỉ ôn hòa lễ độ cẩm phục công tử đưa ra tay, lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ. Trên đầu của hắn toát ra một cái dấu chấm hỏi. Cái này thế giới bối cảnh hẳn là cổ đại vương triều loại hình a. Lần đầu gặp mặt lễ pháp tập tục không phải có lẽ chắp tay thở dài sao? Bắt tay cũng coi như sao? Hay là đây là bản xứ đặc thù phong tập? Chưa kịp suy nghĩ quá nhiều, Lâm Thanh Sơn vô ý thức cũng đưa tay ra cùng Liêu Vân Bằng đem nắm. Liêu công tử khách khí, không biết Liêu công tử tìm ta vì chuyện gì? Bắt tay nháy mắt, Liêu Vân Bằng hơi run rẩy một cái, liền con mắt đều hướng lên trên lật một chút, hình như nhận lấy cái gì kích thích lại hoặc là giống như là được đến cái gì thỏa mãn. Liêu công tử ngươi thế nào? Không có chuyện gì, Thanh Sơn tiểu đạo trưởng, chỉ là vừa mới từ ngã từ trên ngựa đến ngã nặng, đầu còn có chút choáng, hơi đứng đến không phải rất ổn. Lý Vũ Tình đứng ở một bên đã quan sát rất lâu, nàng ngu ngốc đến mấy cũng rốt cục là phát hiện chút gì đó chỗ không đúng. Vì vậy, Lý Vũ Tình hướng Trần Bộ Đầu vẫy vẫy tay, Trần Tam Thủy đi hai bước tới gần. Ta nói Trần Bộ Đầu, các ngươi Xuân Phong Trấn có gặp mặt bắt tay cái này tục lệ sao? T, hình như không có. Trần Tam Thủy thấp giọng trả lời. Khả năng Liễu công tử sát thực ngã nặng chút, mặc dù trên thân không có tổn thương, thế nhưng mới vừa tỉnh lại không lâu, sát thực có khả năng phạm điểm hồ đồ mơ hồ. Luôn không khả năng là vì tiểu đạo trưởng bẽ mắt, muốn sờ một chút tiểu đạo trưởng tay a. Trần Tam Thủy càng nói càng chậm, trên mặt biểu lộ càng ngày càng cứng ngắc, sau đó rốt cục là có chút không dám tin tưởng hiểu rõ cái này vừa bắt đầu không hài hòa cảm giác là từ đâu đến. Không thể nào. Lại nhìn về phía một bên trong tay siết chặt nắm đấm, đem lời toàn bộ đều nghe lọt được gương mặt xinh đẹp thiếu nữ, Trần Tam Thủy không khỏi giật nảy mình, lập tức yên lặng lui về sau một bước. Chỉ nhìn thấy Lý Vũ Tình ánh mắt đáng sợ dò người, trong miệng im lặng lẩm bẩm cái gì. Thanh Sơn tiểu đạo trưởng tay, liền bản cô nương đều chưa từng chạm qua đây. Người này tốt nhất là thật ngã hồ đồ rồi. Có đúng không? Ngã như vậy nghiêm trọng. Không bằng vào miếu bên trong ngồi một chút nghỉ ngơi một chút. Vừa lúc gần nhất gặp gần ngày mùa thu hoạch, phụ cận 10 dặm 8 dặm các hương dân rất là nhiệt tình, đưa không ăn ít đã ăn đến, ta cũng chính mình chuẩn bị trà bánh, vừa vặn có thể chiêu đãi nồng hậu đại gia. Cứ việc thời tiết mới là khô giáo dần lạnh đầu thu, nhưng Liễu Vân Bằng tựa như tay lạnh đồng dạng vừa đi vừa về đem tay trà sát mới dừng lại, sau đó quan sát một chút trước mắt mặc dù đã sửa chữa qua, nhưng vẫn lộ ra cũ kỹ miếu thờ. Tiểu đạo trưởng liền định ở tại cái này cũ trong miếu. Tại hạ nghe nói tiểu đạo trưởng trong tay vốn có một phần sắc kiến chiếu thư muốn dùng đến tuyển địa điểm lập xem, lại bởi vì chỗ tư phí tổn không đủ, bởi vậy tạm thời khuất tại đây. Lâm Thanh Sơn có chút bất đắc dĩ gật đầu. Đúng là như thế, lập quan chi sự tình, cần thiết tư phí quá lớn. Liêu Vân Bằng khỏe miệng cười yếu ớt, trong mắt sáng lên. Tại hạ nhìn tiểu đạo trưởng tại cái này khăn khổ, trong lòng không đành lòng, nguyện bỏ vốn tương trợ, không biết đạo trưởng ý như thế nào. Ra. Tư. Người này rất có tiền sao? Lâm Thanh Sơn mặc dù rất muốn đáp ứng, nhưng làm sao có ý tứ lấy không nhân ra tiền đâu? Vẫn là phải thận trọng một cái. Liêu công tử hảo ý, tiểu đạo tâm lĩnh, chỉ là vô công bất thủ độc. Lời nói còn không có khách khí xong, Liêu Vân Bằng thế công cũng đã bắt đầu. Không không không, tại hạ đến cùng tiểu đạo trưởng gặp nhau, vốn là có một chuyện muốn nhờ, sự tình về sau, cái này bỏ vốn sự tình liền toàn bộ làm như là tạ lễ, khác lại đưa 100 lượng hoàng kim tạm thời coi là tiền thù lao làm sao? 100 lượng hoàng kim? Người này rất có tiền sao? Lập tức, Liêu Vân Bằng liền bản tóm tắt một cái đại ca hắn trạch viện bên trong sự tình. Nâng bậc cha chú phúc phận, Vân Bằng bây giờ tại huyện thành bên trong cũng coi như có chút sản nghiệp, phía bắc vừa có một tòa Thúy Bình núi đỉnh núi để đó không dùng, không bằng sau đó tặng cho đạo trưởng, lấy giúp đạo trưởng lập xem, làm sao? Đưa đỉnh núi. Liêu Vân Bằng tốc độ nói càng lúc càng nhanh, mỗi một chữ đều tràn đầy vô hạn dụ hoặc cùng tiền bạc khí tức. Cái này đỉnh núi cũng chỉ là thêm đầu, vô luận đạo trưởng có thể hay không giải quyết đại ca ta trạch viện bên trong sự tình, cái này đỉnh núi chỉ coi là xem như tiểu đạo trưởng xuất thủ một điểm tâm ý. Lâm Thanh Sơn càng nghe càng cảm thấy người trước mắt thân thiết vô cùng. Người này rất có tiền sao? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết bằng ước người thân thiết? Lâm Thanh Sơn không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt, liền hô hấp đều thô trọng, trong lòng hình như có một đám lửa đang tiêu đốt, là đối tiền bạc khát vọng. Liêu Vân Bằng nhìn thấy tiểu đạo trưởng động tâm bộ dáng, hào hoa phong nhã bên ngoài bên dưới không khỏi bắt đầu đắc ý, trong lòng hắn cũng có một đám lửa đang tiêu đốt, là đối tề bằng hữu, ý nghĩa bằng hữu khát vọng. Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Lâm Thanh Sơn sợ người trước mắt đổi ý, lập tức nói. Liêu Vân Bằng cuối cùng lộ ra rất cao xính mỉm cười. "Tiểu đạo trưởng, ta cưỡi ngựa đưa ngươi, nhà ta rất lớn, làm xong sự tình không nên gấp gáp đi, có thể lưu lại nghỉ ngơi thật tốt." "Nghỉ ngơi?" Lý Vũ Tình lập tức đứng ra phản đối. "Cái gì? Ngươi muốn cùng tiểu đạo trưởng cùng cưỡi một con ngựa trở về?" Liêu Vân Bằng hay là bộ kia nhã nhặn nho nhã rằng dấp, nhưng hình như cố ý không có nghe được Lý Vũ Tình lời nói, mà là hướng tiểu đạo trưởng thúc giục nói, "Tất nhiên tiểu đạo trưởng nóng nội, Vân Bằng tự nhiên không muốn ở lâu, chúng ta liền là khắc lên đường đi." "Chấm đã, không bằng để ta cùng tiểu đạo trưởng cùng cưỡi một ngựa." Vũ Tinh mặc dù tu vi không tinh, nhưng sẽ một đạo thần hành thuật có thể để dưới khố ngựa vô luận sông núi hiểm trở, đều là như dẫm trên đất bằng, người nhẹ như yến, hành tẩu như gió. "Lý cô nương thân phận tôn quý, là cao quý triều đình tuần án, sao dám làm phiền cô nương? Hay là ta cùng tiểu đạo trưởng cùng cưới là đủ?" Liêu Vân Bằng mặc dù phong lưu thành tính, nhưng lâu dài lưu luyến bụi hoa hắn cũng luyện thành một bộ giỏi tài ăn nói, vì vậy thừa thắng xông lên liên tục nói ra, "Bốn người hai ngựa, ba nam một nữ, nam nữ thụ thụ bất thân, nếu để Lý cô nương cùng tiểu đạo trưởng cùng kỵ, chuyến đi sợ là có hại cô nương danh dự, đây là Vân Bằng không muốn nhìn thấy." "Hú hồ, chắc hẳn Lý cô nương không biết ta cái kia xảy ra chuyện phủ đệ ở nơi nào à, nếu là như con rồi không đầu đồng dạng không biết chỗ cần đến ở nơi nào, chỉ sợ chậm trễ lãng phí Lý cô nương thời gian, ta cùng tiểu đạo trưởng cùng cưới, cũng tốt vì hắn chỉ đường, mau chóng chạy tới quý phủ giải quyết tai họa." Lý Vũ Tình một cái 18-19 tuổi niên kỷ thiếu nữ, từ nhỏ đến lớn, đến cùng là đem cuộc đời bên trong phần lớn thời gian đặt ở tu luyện bên trên, gần như không trải qua thế sự. Lúc này đối mặt Liễu Vân Bằng lưới nở hoa sen ngôn tử, nhất thời cũng không biết làm sao phản bác. Trong cơn tức giận vậy mà lật tay từ bên hông túi càn khôn bên trong đem lôi hỏa phích lịch nguyên châu lấy ra ngoài. Giữa hai người liền nhất thời có lôi minh hỏa thiêu thanh âm đại phóng. "Ngươi, bản cô nương đấu võ mồm đấu không lại ngươi, chẳng lẽ đấu pháp còn đấu không lại ngươi sao?" Chương 65, gia tỏa trung kỳ, sâu kiến mà thôi Tô Mộc Tuyết, giao ra ngươi được đến cái kia truyền thừa của đá, nếu không hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nôn Chi Hiểu lạnh lẽo nhìn Tô Mộc Tuyết. Phía trước tìm kiếm truyền thừa cột đá thời điểm, hắn tận mắt thấy Tô Mộc Tuyết đem một cái truyền thừa cột đá thu vào chứa vật đại. Hắn đối cái kia truyền thừa cảm thấy hứng thú vô cùng. Nguyên bản còn tính toán để Tô Mộc Tuyết chủ động giao ra, kết quả nữ nhân này căn bản không phối hợp, hắn cũng chỉ có thể một đường phái người truy sát. Bây giờ đem đối phương vây lại gian này nhà trọ, hắn cũng không tin một cái Tô Mộc Tuyết có thể lật trời. Nhà trọ này bên trong trên cơ bản đều là hắn trước thời hạn an bài người, có ba vị gia tỏa sơ kỳ, một vị gia tỏa cảnh đỉnh phong. Hắn cũng không tin một cái gia tỏa cảnh trung kỳ Tô Mộc Tuyết có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Để hắn ngoại ý muốn chính là Tạ Nguy Lâu sẽ xuất hiện tại chỗ này. Bất quá hắn đối Tạ Nguy Lâu cực kỳ chán ghét, người này nếu là không biết sống chết, ngược lại là có thể trước thời hạn diệt trừ. Tại cái này rừng núi hoang vắng, chết một hai người, không phải rất bình thường sao? Tạ Nguy Lâu đối với Tô Mộc Tuyết đưa ra một cái ngón tay cái, Mộc Tuyết thật lợi hại, người khác tìm truyền thừa của đá, chỉ vì đến truyền thừa. Ngươi ngược lại tốt, vậy mà trực tiếp đem cột đá thu lại, không phải là tính toán để ngươi Tô ra tất cả mọi người lĩnh hội à? Như vậy tham lam, không sợ bị cho ăn bể bụng sao? Không biết nói chuyện, cũng đừng nói. Tô Mộc Tuyết quét Tạ Nguy Lâu một cái. Tạ Nguy Lâu thần sắc nói nghiêm túc, cái kia cây cột ngươi ăn không vào, cũng không nắm chắc được, không bằng giao cho ta. Tô Mộc Tuyết không nhìn Tạ Nguy Lâu, nàng lạnh lẽo nhìn Nôn Chi Hiểu, muốn truyền thừa cột đá, vậy liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Không biết sống chết. Nôn Chi Hiểu trong mắt lóe lên lạnh lẽo sát ý, tất nhiên đều phái người truy sát, thù này đã kết xuống, vậy liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Tạ Nguy Lâu kinh ngạc nhìn xem Nôn Chi Hiểu, sát ý nồng đậm như vậy, ngươi không phải là muốn đang tại bản thế tử mặt giết người à? Đoán đúng. Tô Mộc Tuyết phải chết, ngươi cũng phải chết, bản thiếu đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Nôn Chi Hiểu mặt lộ nụ cười dữ tợn. Ken. Nhà trọ bên trong mọi người lập tức đứng lên cách, bọn họ nhộn nhịp rút ra binh khí liên đối nhà trọ gã sai vặt, lão bản cũng lấy ra binh khí. Tạ Nguy Lâu cùng Tô Mộc Tuyết trực tiếp bị vây quanh. Người nào trước hết giết bọn họ, bản thiếu trùng điệp có thưởng. Nôn Chi Hiểu ngữ khí lạnh lẽo phất tay. Trùng điệp có thưởng là không thể nào. Hôm nay như Tạ Nguy Lâu cùng Tô Mộc Tuyết bị giết, ở đây những người này, trừ hắn tâm phúc bên ngoài, những người còn lại cũng phải cùng lên đường. Nếu không việc này chuyển ra, dù cho là lao tử hắn cũng bảo hộ không được hắn. Giết. Xung quanh người nháy mắt xuất thủ. Hiu. Tô Mộc Tuyết tiện tay vung lên, bên hông túi chứa vật bên trong một thanh trường kiếm bay ra, nàng nắm chặt trường kiếm, một kiếm chém ra, lạnh lẽo kiếm khí bộc phát. Bèn, những người này lập tức bị kiếm khí đánh bay, máu tươi dâng trào, trực tiếp ném đi một cái mạng, một đám lính tôm tướng cua, tại gia tỏa cảnh tu sĩ trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Ngôn Chi Hiểu lông mày nhíu lại, những này lính tôm tướng cua quả nhiên không đáng chú ý, hắn đối với bên cạnh mấy vị người áo đen nói, xuất thủ, trước tiên đem Tô Mộc Tuyết giải quyết. Trong đó ba vị người áo đen thân ảnh lóe lên, đứng tại ba cái phương hướng khác nhau, bọn họ đều là gia tỏa cảnh sơ kỳ. Chỉ thấy bọn họ thần tốc năng ấn quyết, khí tức bộc phát, đem nhà trọ phong tỏa, đây là muốn thi triển hợp kích chi thuật. Bọn họ liên nhau, đồng thời đối với Tô Mộc Tuyết xuất thủ. Còn có một vị người áo đen chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh nhạt đứng tại chỗ, hắn là gia tỏa cảnh đỉnh phong, hoàn toàn có thể chấn chẳng tử. Tô Mộc Tuyết trong mắt sát ý bao phủ, lập tức cùng ba người chém giết cùng một chỗ. Lâu Trường đốt nửa nén nhang, Tô Mộc Tuyết một kiếm đánh bay một vị người áo đen. Kết quả còn lại hai người lập tức đối nàng đánh ra một trường. Nàng vô ý thức đem trường kiếm ngăn tại trước người, hai đạo trường ấn đánh vào trên trường kiếm, lực lượng cường đại bộc phát, đem nàng đẩy lui 3 mét. Cái kia bị đánh bay người áo đen phản ứng cực nhanh, ống tay áo vung lên, một thanh ngâm độc dao găm từ ống tay áo bên trong nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Tô Mộc Tuyết cái cổ. Tô Mộc Tuyết lập tức tránh né. Hai người khác tựa hồ liệu đến một màn này, bọn họ hai tay hợp lại, đồng thời đánh ra một quyền, hai đạo quyền ấn hợp lại cùng nhau, đột nhiên đánh về phía Tô Mộc Tuyết. Tô Mộc Tuyết mới vừa né tránh dao găm, gặp quyền ấn oanh sát mà đến, nàng tay trái nắm tay, một quyền nên đón. Ầm ầm. Quyền ấn đối bính, cường đại uy áp bộc phát, xung quanh một chút bàn ghế, trong khoảnh khắc hóa thành một mịn. Tô Mộc Tuyết tay phải cầm kiếm, thần tốc chém ra một kiếm, một đạo dài 10 mét kiếm khí chém về phía trước hai người. Hai người thần tốc huy quyền. Phía sau vị kia người áo đen tiến lên, hai tay đặt tại hai người phần lưng, lực lượng toàn bộ chuyển vào hai người trong cơ thể. Oanh! Hai đạo đáng sợ hơn quyền ấn bộc phát, cùng kiếm khí đối oanh cùng một chỗ, khí kình càn quét bốn phía, nhà trọ vách tường xuất hiện một chút vết rách. Ầm. Một giây sau, quyền ấn bị kiếm khí đánh tan, ba người bị đẩy lui, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tô Mộc Tuyết đánh lui ba người, sắc mặt lại có chút âm trầm. Ba người này bất quá ra tỏa cảnh sơ kỳ, thi triển hợp kích chi thuật, lại có thể cùng nàng chém giết một phen, nếu chỉ có một người, nàng tất nhiên có thể thần tốc xóa bỏ. Trước mắt bên cạnh còn có một cái ngắm nhìn người thần bí, đối phương tu vi thâm bất khả trắc, để nàng cảm thấy không hiểu khiếp sợ. Tam tài hợp kích chi thuật, vậy mà cũng không làm gì được ngươi, không hổ là Tô Mộc Tuyết, quả nhiên không đơn giản, nếu là đổi thành bình thường ra tỏa trung kỳ tu sĩ, chưa chắc có thể đánh lui ba người bọn họ. Nôn Chi Hiểu cười lạnh một tiếng, hắn nhìn hướng bên cạnh vị kia người áo đen. Vị hắc y nhân này không nói nhảm, thân ảnh lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại Tô Mộc Tuyết trước người, hắn một trường đánh phía Tô Mộc Tuyết. Tô Mộc Tuyết lập tức huy kiếm chém ra đi, lạnh lẽo kiếm khí bộc phát. Oanh! Kết quả trường ấn cùng kiếm khí đối bính cùng một chỗ, kiếm khí trực tiếp bị đánh tan, Tô Mộc Tuyết trường kiếm trong tay càng là bị chấn đoạn, lực lượng cường đại, đem nàng đánh bay 5 mét. Phúc! Tô Mộc Tuyết phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, đã bị trọng thương. Lấy nàng trung kỳ tu vi, tự nhiên ngăn không được một vị gia tỏa đỉnh phong công kích. Gia tỏa trung kỳ, sâu kiến mà thôi. Người áo đen thản nhiên nói một câu, hắn mặt không thay đổi hướng đi Tô Mộc Tuyết. Tô Mộc Tuyết cầm kiếm gãy, nhìn hướng người áo đen ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, người mặc áo đen này thực lực rất đáng sợ, nàng căn bản không phải đối thủ, liền đối phương một trường cũng không ngăn nổi. Nàng tối nay đoán chừng muốn chôn cất tại cái này gian nhà trọ. Nàng lại nhìn Tạ Nguy Lâu một cái, trong lòng có chút bất đắc dĩ, người này vận khí không tốt, lần này sợ là muốn cùng chính mình cùng nhau lên đường. Nôn Chi Hiểu thấy thế, nụ cười càng thêm nồng đậm, Tô Mộc Tuyết bên này đã không có uy hiếp, hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá nữ nhân này dáng dấp không tệ, nhưng muốn hưởng thụ một phen lại giết. Được rồi, chậm thì phát sinh biến cố, hay là trực tiếp nghiền sát. Hắn lại quét Tạ Nguy Lâu một cái, sát ý vô cùng nồng đậm, chờ Tô Mộc Tuyết bị nghiền sát về sau, hắn sẽ đích thân trấn sát Tạ Nguy Lâu. Cái gì cầu thí trấn Tây Hầu phủ thế tử, hôm nay đều phải chết. Tạ Nguy Lâu đang bưng rượu phẩm đến, tựa như tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Chết đi. Người áo đen ngữ khí lạnh lẽo, một trường đánh phía Tô Mộc Tuyết, một đạo màu đen trường ấn một phát, đem Tô Mộc Tuyết phong tỏa. Xong. Tô Mộc Tuyết con ngươi thích chặt, muốn tránh né, lại phát hiện chính mình căn bản động đậy không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia trường ấn đánh phía nàng. Ầm. Tạ Nguy Lâu đem trong tay chén rượu nhẹ nhàng ném tại trên bàn. Một cỗ sức mạnh huyền diệu bao phủ, người áo đen đạo kia trường ấn còn chưa đánh trúng Tô Mộc Tuyết, nháy mắt bị đánh tan. Chương 66, tối hôm qua sự tình, cùng ta có quan hệ gì đâu ân? Người áo đen dừng bước lại, nhìn hướng một bên Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Tô Mộc Tuyết cũng nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, thần sắc ngạc nhiên. Đây là? Nôn Chi Hiểu sầm mặt lại. Vừa rồi Tạ Nguy Lâu ném chén rượu thời điểm, hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ sức mạnh huyền diệu bộc phát, người áo đen một trường cũng theo đó bị đánh tan. Cái này để hắn cảm thấy không thích hợp. Tạ Nguy Lâu người này không phải trời sinh phế cốt sao? Hiện tại xem ra, đối phương rõ ràng có tu vi trong người, xem ra có chút thực lực, đáng tiếc ở trước mặt ta còn chưa đáng kể. Người áo đen thản nhiên nói một câu, hắn một bàn tay đánh phía Tạ Nguy Lâu, ra tỏa định phong khí tức triệt để bộc phát, màu đen trưởng ấn bao trùm, đằng đằng sát khí. A! Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, rượu trên bàn chén bắn ra, một đạo lực lượng kinh khủng bộc phát, màu đen trưởng ấn lập tức bị đánh tan, chén rượu trực tiếp đánh phía người áo đen. Người áo đen thần sắc kinh hãi, hai tay đều xuất hiện, đối với chén rượu đánh ra một trường, càng cường đại hơn lực lượng bộc phát. Ầm! Chén rượu cùng trưởng ấn đối bính cùng một chỗ, trực tiếp bạo liệt, rượu vẩy ra mà ra. Hưu! Tạ Nguy Lâu ngón tay gảy nhẹ, trong đó một giọt rượu nước giống như hàn mang, đột nhiên đâm xuyên người áo đen mi tâm, một cỗ huyết tiễn phun ra ngoài. Ta, người áo đen thần sắc đọc lại, mi tâm đã bị xuyên thủng, máu tươi quần quật đứa ra, cả người ngã trên mặt đất, triệt để đều chết hết, dơ bẩn mặt đất. Tạ Nguy Lâu lắc đầu, hắn tiện tay vung lên. Oanh, toàn bộ nhà trọ bên trong thi thể, trong khoảnh khắc biến thành cho bụi liên đới, rất nhiều vết máu đều bị bốc hơi hầu như không còn. Cái này, Tô Mộc Tuyết kinh ngạc nhìn Tạ Nguy Lâu, có vẻ hơi khó có thể tin. Người này thực lực vậy mà cường đại như vậy, trong nháy mắt liền trấn sát một tôn gia tỏa đỉnh phong cường giả, cái này tối thiểu nhất cũng phải là tháp cương cảnh a. Hắn không phải trời sinh phế cốt, không phải là không thể tu luyện sao? Đây là tại chính mình nhận biết cái kia hoàn khố Tạ Nguy Lâu sao? Giờ khắc này, Tô Mộc Tuyết đột nhiên phát hiện chính mình nhìn không hiểu Tạ Nguy Lâu. Làm sao có thể? Nôn Chi Hiểu sắc mặt tái nhợt, thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, thân thể tại run nhẹ nhẹ. Một vị gia tỏa đỉnh phong cường giả, cứ như vậy bị Tạ Nguy Lâu trấn sát, cái này để hắn cảm thấy rùng mình. Tạ Nguy Lâu nhìn hướng Nôn Chi Hiểu, nụ cười có chút tâm trầm. Nôn Chi Hiểu kịp phản ứng về sau, quay người liền muốn trốn, lăn xuống đến. Tạ Nguy Lâu tiện tay bung lên, một đạo lực lượng giam cầm Nôn Chi Hiểu, trực tiếp đem nó từ lầu 2 giật xuống tới. Ầm. Nôn Chi Hiểu thân thể đâm vào trên mặt đất, xương vỡ vụn, miệng mũi phun máu, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tạ Nguy Lâu thần sắc lạnh nhạt nhìn xem Nôn Chi Hiểu, liền ra tỏa cảnh đều không có đặt chân phế vật, cũng dám ở trước mặt ta làm càn, thứ không biết chết sống. Ba. Nói xong, hắn một bàn tay đánh ra, trưởng ấn đánh vào Nôn Chi Hiểu khuôn mặt. A! Nôn Chi Hiểu bị đánh bay, khuôn mặt bạo liệt, máu thịt bé bét, tại trên mặt đất lôi ra một đạo vết máu, tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tạ Nguy Lâu một lần nữa cầm lấy một cái sạch sẽ chén rượu, rót một chén rượu về sau, hắn mặt không thay đổi nhìn xem Tô Mộc Tuyết, cho ngươi cái lựa chọn, giết hắn. Tô Mộc Tuyết nháy mắt phản ứng lại, nàng lập tức nắm lấy kiếm gậy hướng đi Nôn Chi Hiểu. Tạ Nguy Lâu người này giấu rốt nhiều năm như vậy, trước mắt ở trước mặt nàng bại lộ tu vi, nàng nếu là không đem một chút nhược điểm giao cho Tạ Nguy Lâu, đoán chừng Tạ Nguy Lâu sẽ để cho nàng vĩnh viễn ngậm miệng. Nôn Chi Hiểu, dù sao cũng là binh bộ thượng thư chi tử, nếu là chết tại nàng chi thủ, cái này liền tương đương với nàng đem một cái nhược điểm cho Tạ Nguy Lâu. Nàng nếu là không nghĩ việc này bại lộ, tự nhiên không dám đi nói Tạ Nguy Lâu sự tình. Không, không muốn. Nôn Chi Hiểu gặp Tô Mộc Tuyết hướng đi chính mình, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chết. Tô Mộc Tuyết không chút do dự, một kiếm chém ra, Nôn Chi Hiểu đầu nháy mắt bị chém xuống, máu tươi vẩy ra mà ra. Tạ Nguy Lâu nhàn nhạt nhìn thoáng qua, chính mình giết người, tự mình xử lý sạch sẽ. Nói xong, hắn uống một ngụm rượu, liền chạy lên lầu. Tô Mộc Tuyết trầm mặc một giây, một trường đánh phía Nôn Chi Hiểu thi thể, bộ thi thể này trong khoảnh khắc hóa thành huyết vụ. Nàng nhìn xem Tạ Nguy Lâu bóng lưng, trong lúc nhất thời, thần sắc có chút phức tạp. Giờ phút này Tạ Nguy Lâu cho nàng cảm giác vô cùng lạ lẫm, tựa như trực tiếp biến thành người khác, để nàng cảm thấy không hiểu khiếp sợ cùng thất vọng. Nàng đột nhiên cảm thấy phía trước cái kia thích đối nàng miệng lưỡi hoa hoa Tạ Nguy Lâu càng thêm thuận mắt, mà còn gặp Tạ Nguy Lâu như vậy thâm bất khả chắc, nội tâm của nàng sinh ra một loại không hiểu mất mát cảm giác, như có một loại bỏ lỡ bảo vật tiếc nuối. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Tạ Nguy Lâu cưỡi lên chiến mã, tiếp xuống đến chạy tới Bắc Cảnh Chi Thành. Tô Mộ Tuyết cưỡi ngựa, đi theo một bên, nàng yên lặng nhìn xem Tạ Nguy Lâu, muốn nói lại thôi. Có việc. Tạ Nguy Lâu nhàn nhạt nhìn Tô Mộ Tuyết một cái. Tối hôm qua cảm ơn ngươi. Tô Mộ Tuyết mở miệng. Tối hôm qua sự tình cùng ta có quan hệ gì đâu? Chính ngươi giết người, nếu là không muốn chết, tốt nhất đừng lại nói việc này. Tạ Nguy Lâu mặt không thay đổi nói một câu, liền cưỡi chiến mã rời đi. Tô Mộ Tuyết nhìn xem Tạ Nguy Lâu bóng lưng, có chút thất thần, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, Tạ Nguy Lâu thái độ thay đổi đến càng thêm lạnh nhạt, để nàng rất không thích ứng. Buổi trưa không đến, Tạ Nguy Lâu đến phủ thành chủ, đại bộ đội cũng lần lượt về tới nơi này. Tạ Nguy Lâu, một tòa lầu các phía trước, Nhan Như Ý khập khiễng hướng đi Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu kinh ngạc nhìn xem Nhan Như Ý, công chúa điện hạ, ngươi chân này làm sao khỏe? Hừ, ai cần ngươi lo. Nhan Như Ý tức giận nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Lười quản. Tạ Nguy Lâu hứng hở phất phất tay, liền hướng một tòa đại điện đi đến. Ngươi. Nhan Như Ý thần sắc đọc lại, người này như thế bay sao? Nói chuyện cùng chính mình, vậy mà như thế hứng hở. Nàng lập tức khập khiễng hướng đi đại điện. Đại điện bên trong, mọi người tụ tập, đông thú đại hội thời điểm, có hơn 100 người tham gia, thế nhưng giờ phút này xuất hiện ở đây chỉ có 60, 70 người. Nhan Như Ngọc, Nhan Quân Lâm, Nhan Vô Nhai đều ở trong đó. Ngược lại là không nhìn thấy Nhan Vô Cấu, phía trước đối phương bị thương nặng như vậy, trong thời gian ngắn khẳng định khó khôi phục. Làm Tạ Nguy Lâu lúc tiến vào, không ít người ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Nhan Như Ngọc nhàn nhạt nhìn Tạ Nguy Lâu một cái, liền rời đi ánh mắt, trong mắt chỗ sâu lại cất giấu ý lạnh, Nhan Quân Lâm vướng bận, nếu không phải đối phương phái ra người, Huyết Thiên Lang tất nhiên có thể tru sát Tạ Nguy Lâu. Tạ Minh. Nhan Quân Lâm trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, lập tức phất tay. Tạ Nguy Lâu cười đi tới, hắn ở một bên ngồi xuống, đại hoàng tử tâm tình không tệ, chẳng lẽ là được đến truyền thừa. Nhan Quân Lâm nghe xong truyền thừa hai chữ, liền lộ ra một vệt nụ cười khổ sở, nơi nào có cái gì truyền thừa a. Giờ phút này tâm tình của hắn vô cùng phiền muộn, bởi vì hắn phái đi ra cao thủ, toàn bộ hủy diệt, một cái đều không có trở về. Thần sắc hắn nói nghiêm túc, gặp Tạ huynh không việc gì, ta tự nhiên cao hứng. Tạ Nguy Lâu thấp giọng nói, may mắn mà có đại hoàng tử phái ra cao thủ. Việc nhỏ việc nhỏ. Nhan Quân Lâm nhẹ nhàng phất tay. Một tướng quân đến. Ngoài điện, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên. Chương 67, đại hội kết thúc, cấp cho khen thưởng một bắc, Thánh viện Ngôn Tiên Sinh, Lý Hạo Nhiên ba người tiến vào đại điện. Gặp qua một tướng quân, gặp qua Ngôn Tiên Sinh. Mọi người đứng dậy hành lễ. Hôm nay không đơn thuần muốn tuyên bố đông thú đại hội thành tích, hơn nữa còn muốn nhìn có hay không có người thu được tòa kia thanh đồng điện bên trong truyền thừa. Nếu là được đến truyền thừa, liền có thể thu hoạch được Thánh viện nhập viện danh lệnh. Đại hạ Thánh viện, cường giả đông đảo, nơi đó đại biểu cho đại hạ võ đạo ý chí, là vô số người chèn phá đầu cũng muốn đi vào tu luyện thánh điện. Đáng tiếc Thánh viện chiêu thu đệ tử điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, rất nhiều người đều chú định cùng Thánh viện vô duyên, nếu là có thể trước người khác một bước nhập Thánh viện, tương lai tuyệt đối có thể cất cánh. Một bác đối với mọi người nhẹ nhàng phất tay, hắn nhìn hướng Lý Hạo Nhiên, người đến tuyên bố một cái lần này đông thú đại hội thành tích. Ân. Lý Hạo Nhiên gật đầu, chỉ thấy hắn lấy ra một phần quyển trục, ấn quyết nắn. Quyển trục phát ra một đạo lam sắc quang mang, mọi người danh tự xuất hiện ở phía trên, săn giết bao nhiêu yêu thú nhộn nhịp hiện ra. Mọi người lập tức nhìn hướng những tên này. Lý Hạo Nhiên mở miệng nói, các vị chính mình săn bắn bao nhiêu yêu thú, khẳng định là trong lòng hiểu rõ. Phần danh sách này là căn cứ các vị lệnh bài truyền về số liệu ghi chép, đại gia có thể nhìn xem có vấn đề hay không. Mọi người nghiêm túc nhìn một chút, xác thực không có vấn đề gì. Chính bọn họ săn giết bao nhiêu yêu thú, đều là đến qua, mà còn chính bọn họ cũng có thể nhìn thấy trên lệnh bài số liệu. Lý Hạo Nhiên thấy mọi người không có dị nghị, hắn lại lần nữa phất tay, trong đó có 5 cái danh tự lóe ra lam sắc quang mang, xếp tại phía trước. Đây là 5 người đứng đầu danh sách. Mọi người nhìn hướng cái này 5 cái danh tự. Thứ nhất, Tiêu Sách, săn giết 80 tôn yêu thú. Thứ hai, Tào Lạc, săn giết 78 tôn yêu thú. Thứ ba, Tô Mộc Tuyết, săn giết 70 tôn yêu thú. Thứ tư, Triệu Hồng Anh, săn giết 60 tôn yêu thú.
Thứ năm, lục chi hổ, săn giết 55 tôn yêu thú. Các vị hoàng tử, công chúa không hề ở trong đó. Bọn họ cho dù cấp đoạt thứ nhất, cũng không có quá lớn ý nghĩa, còn không bằng để người mình coi trọng bước vào trước năm. Nhan Quân Lâm nhìn xem cái này năm cái danh tự, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, cuối cùng có việc tốt. Cái này năm cái danh tự bên trong, Tào Lạc cùng Lục Chi Hổ là hắn xem trọng người. Nhan Vô Nhai sắc mặt cũng đẹp mắt mấy phần, hắn xem trọng người, cũng có một vị ở trong đó, chính là Triệu Hồng Anh. Đến mức Tiêu Sách, Tô Mộc Tuyết, hai người này một cái phía sau chính là Vũ An Hầu Phủ, một cái là lại bộ thượng thư trí nữ, song phương tạm thời cũng không nương nhờ vào bọn họ bất luận kẻ nào. Rất nhiều người nhìn thấy cái thành tích này thời điểm, đều là nhẹ nhàng thở dài, nếu không phải Đông Thú Đại hội trên đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đoán chừng sẽ còn giết ra không ít hắc mã. Đáng tiếc Đông Thú Đại hội trước thời hạn kết thúc, rất nhiều người còn chưa kịp hiện ra thực lực, phần danh sách này tự nhiên cũng không ít trình độ. Lý Hạo Nhiên nói, Đông Thú Đại hội 5 người đứng đầu, đều có thể đạt được phong phú khen thưởng, về Thiên Khải Thành, bệ hạ sẽ đích thân triệu kiến, hiện tại trước phát thả khen thưởng. Sau đó, một bác cùng Lý Hạo Nhiên cho 5 người đứng đầu cấp cho khen thưởng. Khen thưởng sát thực phong phú, xem như thứ nhất Tiêu Sách, còn được đến một viên Thác Cương Đan, cái này để những người còn lại một trận ghen tị. Tiêu Sách đã là gia tỏa đỉnh phong, có viên này Thác Cương Đan, đoán chừng không bao lâu nữa liền có thể bước vào Thác Cương cảnh. Tô Mộ Tuyết được đến một viên gia tỏa đan cùng còn lại đồ vật. Loại này gia tỏa đan có thể để nàng tại gia tỏa cảnh bên trong, thần tốc tăng lên một cái tiểu cảnh giới, cũng coi là không sai khen thưởng. Tô Mộ Tuyết thu hồi khen thưởng, tâm tình lại có chút phức tạp. Nàng minh bạch ở đây cao thủ chân chính ở nơi nào, nếu là những người kia xuất thủ, bọn họ đừng nói trước năm, đoán chừng liền trước 10 đều vào không được. Một bác nhìn hướng mọi người, khen thưởng đã phát xong, mọi người ở đây, người nào được đến cái kia thanh đồng điện bên trong truyền thừa, hiện tại có thể đứng ra. Tô Mộ Tuyết do dự một chút, hay là đứng dậy, nàng đối với một bác cùng Nôn Tiên Sinh hành lễ, sau đó nắn pháp quyết, trên thân tràn ngập huyền diệu khí tức. Nàng mặc dù được đến truyền thừa, bất quá cái này truyền thừa cực kỳ bất phàm, trong thời gian ngắn cũng khó có thể tìm hiểu thấu đáo. Đại Hạ Thánh Viện, đồng dạng là nàng khát vọng tiến vào địa phương, nếu như chờ thu nhận học sinh thời điểm lại tiến vào bên trong, đến lúc đó vô số người cạnh tranh, độ khó lớn hơn. Trước mắt có cơ hội, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mọi người kinh ngạc nhìn hướng Tô Mộc Tuyết, không hổ là Tô Mộc Tuyết, quả nhiên không đơn giản. Sau đó bọn họ lại lộ ra vẻ hâm mộ, đối với Đông Thú Đại hội khen thưởng mà nói, Thánh Viện danh ngạch mới là chân quý nhất. Nô Tiên Sinh cảm thụ được Tô Mộc Tuyết trên thân lực lượng, nhẹ nhàng gật đầu, không sai, cố khí tức này là đến từ truyền thừa của đá. Tiêu Sách cùng ở đây một vị mặc váy dài màu đỏ nữ tử đứng dậy, bọn họ đồng dạng được đến truyền thừa. Hai người như Tô Mộc Tuyết đồng dạng, nắn pháp quyết, trên thân có khí tức kỳ lạ bao phủ, cũng không tệ. Nôn Tiên Sinh tiện tay vung lên, ba viên lệnh bài bay về phía ba người, đây là Thánh Viện lệnh bài, nắm lấy nó đến Thánh Viện đăng ký, từ nay về sau, các ngươi chính là Thánh Viện đệ tử. Đà tạ Nôn Tiên Sinh. Tô Mộc Tuyết ba người đối với Nôn Tiên Sinh hành lễ. Nôn Tiên Sinh nhìn những người còn lại một cái, thấy không có người đứng ra, hắn cười nhạt nói, Thánh Viện nhập viện danh ngạch đã cho, ta cũng nên cáo tử. Nói xong, hắn liền chắp tay đi ra đại điện. Mọi người thấy Nôn Tiên Sinh bóng lưng, thần sắc có chút tiếc nuối, nếu là bọn họ cũng có thể thu hoạch được Thánh Viện danh ngạch, thật là tốt biết bao. Nhan Vô Nhai nụ cười nồng đậm, hắn nhìn hướng vị kia mặc váy dài màu đỏ nữ tử, vị nữ tử này chính là Triệu Hồng Anh, cũng là hắn coi trọng người. Nhan Quân Lâm cười lạnh một tiếng, không có nhiều lời. Một bác trầm ngâm nói, lần này Đông Thú Đại hội xuất hiện một chút ngoài ý muốn, mong rằng đại hoàng tử đem vẫn là người danh sách đi lại, đến lúc đó chuyển giao thánh thượng. Cùng yêu thú chém giết, vốn là kèm theo nguy hiểm, bất quá nhân tâm càng thêm nguy hiểm, lần này người đã chết, đoán chừng có không ít là chết tại người khác trong tay. Nhan Quân Lâm thần sắc nghiêm túc nói ra, một tướng quân yên tâm. Ân. Bắc cảnh chi thành hung hiểm khó lường, Đông Thú Đại hội đã kết thúc, các vị nếu là không có sự tình lời nói, liền có thể về Thiên Khải thành. Một bác trầm giọng nói, Đông Thú Đại hội, chết không ít người, bất quá đại bộ phận đều là chết tại Tuyết Lang cốc bên trong, chết cũng coi là tài nghệ không bằng người, không thể trách ai được. Nhưng nếu là chết tại hắn Bắc cảnh chi thành, vậy liền không được. Trước mắt cũng nên để những con em quyền quý trở về. Mọi người minh bạch một bác ý trong lời nói, cũng không có nhiều lời. Sau nửa canh giờ, mọi người ngồi lên liên xa, nhộn nhịp trở lại về Thiên Khải thành. Một bác đứng tại trên tường thành, nhìn xem rời đi liên xa, lẩm bẩm, ngược lại là có mấy cái không sai người kế tụ. Lý Hạo Nhiên đi tới, lần này Tuyết Lang cốc bên trong, chết Thác Cương đỉnh phong tồn tại, có mấy cố cường giả yêu tộc khí tức. Một bác lạnh nhạt nói, ta nhận đến hoàng mệnh chỉ là bảo đảm không có Thác Cương bên trên tiến vào Tuyết Lang cốc, còn lại không liên quan gì đến ta. Lý Hạo Nhiên cười cười, cũng không có nhiều lời.